Chương 1255, Huế Cực Thông Huyền chương 1255, Huế Cực Thông Huyền Bạch Vi thần sắc kích động, bước nhanh đi tới giường ngọc bên cạnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngộ Ngọc, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tiêu Ngộ Ngọc gặp sư tôn ở bên, trong mắt tức giận tan đi, nhưng lại nổi lên mấy phần nghi hoặc. Nàng phần eo dùng sức, ngồi dậy, nhưng lập tức thức hải liền chuyển đến đau đớn một hồi, làm nàng nhíu mày, theo bản năng dùng tay vịn trán của mình. Sư tôn, đây là có chuyện gì? Bạch Vi đạo, ngươi tu luyện nguyên thần thứ hai, dẫn đến thần hồn thụ trọng thương, lâm vào hôn mê. Thần hồn của ngươi suy yếu, có tán loạn nguy hiểm. Ta dùng rất nhiều thủ đoạn, đều không thể chữa trị thần hồn của ngươi, đành phải mời Câu Quân vì ngươi chữa thương. Tiêu Mộng Ngọc lúc này mới hiểu được tới. Nàng tuy biết Câu Quân cho mình sư tôn trị liệu qua thức hải thương thế, nhưng lại không biết trị liệu quá trình. Nguyên lai Câu Quân làm người trị liệu thần hồn tổn thương, lại muốn đặt ở trên người đối phương, còn muốn miệng mũi đụng vào nhau. Tiêu Mộng Ngọc theo bản năng liếm liếm quẹt miệng, nơi đó còn lưu lại một chút nhiệt độ. Sau một khắc, nàng tựa hồ cảm thấy có chút khó chịu, đưa tay lau đi quẹt miệng. Đa tạ Câu Quân tiền bối. Tiêu Mộng Ngọc cũng là ân oán rõ ràng, không có đi so đo quá trình trị liệu bên trong mạo phạm. Lúc trước vãn bối không do nguyên do, có nhiều đắc tội, còn chưa tiền bối rộng lòng tha thứ. Tống Văn Đạo, người không biết không tội, tiểu cô nương không cần để ở trong lòng. Bất quá, ngươi mặc dù đã thức tỉnh, nhưng thần hồn chưa khỏi hẳn, không biết trị liệu còn tiếp tục. Tiêu Mộng Ngọc còn chưa trả lời, ngược lại là một bên Bạch Vi giành nói. Đương nhiên muốn tiếp tục, thần hồn cũng không thể có nửa điểm qua loa. Tống Văn Đạo, tiểu cô nương thần hồn đã khôi phục hơn phân nửa, còn lại thương thế, phục dụng một chút trị liệu thần hồn đan dược linh thảo cũng có thể khỏi hẳn. Bạch Vi không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem Tiêu Mộng Ngọc, hiển nhiên là chờ chính nàng làm quyết định. Tiêu Mộng Ngọc trầm ngâm một lát, đáp: vẫn là không cần làm phiền Câu Quân tiền bối. Bạch Vi có vẻ hơi tức hận, nhưng không có ý đồ thuyết phục Tiêu Mộng Ngọc, mà Tống Văn thì là có chút nhẹ nhõm, mỉm cười. Chuyện chỗ này, vậy tại hạ liền cáo lui. Nói xong, hắn lại cũng không dịch bước, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn xem Bạch Vi. Bạch Vi quệt quệt khóe môi, đưa tay ném ra một cái túi lượng đồ. Ta lúc trước đáp ứng ngươi đồ vật, đều tại túi lượng đồ này bên trong. Tống Văn tiếp nhận túi chữ vật, thần thức dò xét một phen về sau, mặt mày hớn hở. Đa tạ. Bạch Vi tiền bối ngày sau nếu có cần phải ta địa phương, còn xin mau chóng mở miệng. Lần này, lời còn chưa dứt, hắn liền quay người hướng đại môn đi đến. Câu Quân, chờ đã. Bạch Vi lên tiếng gọi lại Tống Văn. Bạch Vi tiền bối, còn có gì phân phó? Tống Văn trở lại hỏi. Bạch Vi đạo, trước đó, ta hứa hẹn qua thiếu ngươi một cái nhân tình. Không biết, ngươi có thể nghĩ tiến về tiểu thế giới kia. Tống Văn nghe xong, nội tâm phản ứng đầu tiên là, Bạch Vi muốn hãm hại chính mình. Tông môn thế gia những này thế lực lớn, tại thăm dò không biết bí cảnh thời điểm, cũng thường xuyên chiêu nạp một chút tán tu, nhưng đều là dùng để làm dò đường phá hôi. Mà lại, cho dù có vận may tề thiên tán tu, may mắn sống tiếp được, mà còn có không tệ thu hoạch, nhưng thường thường tại bước ra bí cảnh lúc, đều sẽ bị cướp đi bảo vật, sau đó giết người diệt khẩu. Huống chi, hắn vẫn là một giới tà tu, vốn cũng không bị ba đại tông môn dung thân. Bạch Vi giống như là đoán được Tống Văn lo lắng, lại nói: "Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn hoàn lại thiếu ngươi ân tình. Tiểu thế giới này được xưng là chọc linh giới bởi vì thiên địa quy tắc đặc thù, chỉ có thể cho phép hợp thể trở xuống tu vi người tiến vào. Ba đại tông môn vì sao cướp đoạt càng nhiều lợi ích, không chỉ có sẽ để cho giới chướng một vài gia tộc tiến vào, cũng sẽ mời một chút thực lực cường đại tán tu trợ trận. Có ta ở đây, Linh Ngọc cung tuyển sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Ta sở dĩ khuyên ngươi tiến về, là bởi vì theo kia hai tên tán tu lời nói, bọn hắn tại Trọc Linh giới gặp được chỉ toàn nguyên tiên lộ. Con vật này có gì thần hiệu, ngươi trở về nhìn qua ta đưa cho ngươi phá cảnh tâm đắc, tự sẽ biết được. Ba đại tông môn ước chừng sẽ ở nửa năm sau tiến vào Trọc Linh giới, ngươi nếu có tâm tranh đoạt phần cơ duyên này, cần lại xuất phát trước đó đến tìm ta." Gặp Bạch Vi nói đến trịnh trọng như vậy việc, Tống Văn nhẹ gật đầu, chắp tay nói: "Đa tạ Bạch Vi tiền bối, ta ổn thỏa cẩn thận chấm trước." Nói xong, Tống Văn liền cất bước hướng đại môn đi đến. Bạch Vi thấy thế, đưa tay vung lên, liền mở ra đại môn. Đồng thời, ngay cả phong tỏa sơn cốc mê vụ trận cũng im lặng biến mất. Đưa mắt nhìn Tống Văn đi ra thuyền lâu, lại đằng không mà lên, biến mất ở phương xa chân trời về sau, Bạch Vi quay đầu, đối Tiểu Mộng Ngọc nói: "Ngươi hẳn là để hắn cho ngươi tiếp tục trị liệu. Ta lần trước trải qua hắn trị liệu về sau, không chỉ có thần hồn cùng thức hải khôi phục như lúc ban đầu, không có để lại nửa điểm thai hoang ẩm, lại hai còn được đến trình độ nhất định tăng cường." Tiểu Mộng Ngọc đạo: "Là đệ tử vô dụng, để sư tôn thất vọng. Nhưng đệ tử thực sự không muốn cùng người xa lạ có quá nhiều tiếp xúc gia đình, chỉ là lãng phí sư tôn nỗi khổ tâm. Chắc hẳn sư tôn vì mời Câu Đồng đều xuất thủ, nỗ lực rất nhiều." Bạch Vi tựa hồ liên tưởng đến cái gì, khỏe mắt có chút nhảy một cái, liền vội vàng xoay người tránh đi Tiểu Mộng Ngọc ánh mắt. Nhưng mà Tiểu Mộng Ngọc thanh âm lại lần nữa vang lên: "Sư tôn, ngươi làm sao tháo xuống trên mặt ngụy trang, lộ ra chân dung?" Vân Khê Cốc, lầu cát. Tống Văn ngồi trên mặt đất, trong tay cầm một viên ngọc giản, cau mày. Mai ngọc giản này chính là từ Bạch Vi nơi đó đạt được hợp thể kỳ phá cảnh tâm đắc. Dựa theo ngọc giản thuật, cái gọi là hợp thể chính là nhục thân cùng thần hồn tương hợp. Thần hồn chính là hồn phách tu luyện mà đến, mà hồn phách là tiên thiên thai nghén chi vật, nhưng nhục thân lại là hậu thiên châu ngưng, không thể tránh khỏi ẩn chứa thiên địa trọc khí. Muốn để tiên thiên hồn phách cùng hậu thiên trọc thể tương hợp, nhất định phải để nhục thân 108 chỗ chủ khiếu huyệt mở thành hồn khiếu. Nói đến đơn giản, nhưng làm lại là cực kỳ phức tạp. Đầu tiên, cần tinh luyện pháp lực, đem thể nội linh lực lặp đi lặp lại rèn luyện, khiến cho càng thêm thuần túy, mới có thể làm mở hồn khiếu căn cơ. Tiếp theo, cần lấy tinh luyện sau pháp lực lặp đi lặp lại cọ rửa khiếu huyệt, thúc đẩy lô sắc thành hồn khiếu. Hai người này, nhưng thật ra là một cái biến hướng tinh thuần pháp lực cùng cường hóa nhục thân quá trình. Tại mở hồn khiếu trong chuyện này, tu sĩ chính đạo muốn xa so với tà tu tới dễ dàng. Tu sĩ chính đạo tự khai bắt đầu tu luyện đến nay, liền chỉ hấp thu linh khí. Linh khí thuộc về thiên địa thanh khí, có thể dùng kinh mạch trong suốt, khiếu huyệt thông thấu. Bởi vậy, bọn hắn khiếu huyệt vốn là tương đối tinh khiết, chỉ cần thêm chút rèn luyện, liền có thể thuận lợi lộ sắc thành hồn khiếu. Trái lại tà tu, vì cầu tu vi tinh tiến, thường thường không từ thủ đoạn, tùy ý luyện hóa thi sát âm khí, u minh quỷ khí, huyết sát trọc khí bao gồm dơ bẩn chi khí. Những này trọc khí nhập thể, càng sẽ ô trọc khiếu huyệt, khiến cho trở nên hỗn tạp không chịu nổi. Kể từ đó, tà tu như muốn mở hồn khiếu, liền cần trước hao phí cực lớn tinh lực để khiếu huyệt triệt để ô hóa, khiến cho trọc đến cực hạn. Đạo phân âm dương, huế cực thông huyền. Cực hạn ô huế cũng là tiên tiên một loại. Mà Bạch Vi đề cập tới chỉ toàn nguyên thiên lộ, chính là tinh thuần pháp lực vô thượng thánh phẩm. Phục dụng bảo vật này, có thể dùng pháp lực cấp tốc thuần hóa, giảm mất mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm khổ tu. Đối tà tu mà nói, vật này càng là vô giới chi bảo, có thể dùng pháp lực bên trong trọc khí trở nên càng tinh khiết hơn, truy luyện khiếu huyệt cũng liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Công hiệu quả, thậm chí còn tại thiên cương hợp thể đan phía trên. Dù sao, thiên cương hợp thể đan cũng chỉ là truy luyện khiếu huyệt tác dụng. DS, liên quan tới hợp thể đoạn này, viết quá khó khăn, nhanh 2 giờ. Chương 1256, Mạnh Thỉnh chương 1256, Mạnh Thỉnh Tống Văn ngón tay vướt ve phá cảnh tâm đắc ngọc giản, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại như điện. Bây giờ xem ra, Bạch Vi mời hắn tiến vào chọc linh giới, hẳn không có ác ý, thật sự là hắn là nhu cầu cấp bách chỉ toàn nguyên thiên lộ. Vật này, đối với hắn cái này tà ma ngoại đạo, lại còn chỉ có trung phẩm linh căn người, thực sự quá là quan trọng. Nhưng là, chọc linh giới chuyến đi, tất nhiên nguy cơ từ phía, trong đó hung hiểm xa không chỉ bí cảnh bản thân. Chọc linh giới cho phép hợp thể kỳ trở xuống tu vi người tiến vào, ba đại tông môn tất nhiên đều sẽ phái ra hợp thể kỳ tu sĩ. Nếu như hắn cái này tà tu thân phận vô ý bại lộ, rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, bị đến vây quét. Mặt khác, ba đại tông môn tất nhiên sẽ phái người trưởng kỳ canh giữ ở chọc linh giới lối vào bên ngoài. Cho dù có thể thuận lợi đạt được chỉ toàn nguyên tiết lộ, mang theo bảo bước ra chọc linh giới, như thế nào từ những thủ vệ này nhân thủ bên trong thoát thân, cũng là một vấn đề. Không bước vào chọc linh giới, tự nhiên là không có những nguy hiểm này. Nhưng căn cứ phá cảnh tâm đắc ghi chép, chỉ toàn nguyên tiên lộ cực kỳ hi hữu, chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. Tống Văn trong đầu một bên suy tư, một bên thần thức dò vào nhận chữ vật, hiểm kê bảo mệnh chi vật. Chết thay khối lỗi, 32 cố. Càn khôn hóa thân, 2 cố. Vũ giai độn địa phủ, 2 tấm. Tiểu na di phủ, 28 tấm. Mặt khác, còn có một chương huyền lôi cửu tiêu phủ. Tham dò một cái bí cảnh, những này chắc là đầy đủ bảo vệ tính mạng, nếu là còn chưa đủ lấy để hắn gặp nạn lúc thoát thân, chỉ sợ chính là lâm vào tuyệt cảnh, lại nhiều bảo mệnh chi vật cũng là vô dụng. Suy tư thật lâu, Tống Văn chậm chạp không quyết định chắc chắn được, dứt khoát đứng dậy, xuất các lâu, đàng không mà lên, hướng Quá Đàm Thành mà đi. Tiến vào Quá Đàm Thành, hắn đầu tiên là tiến về mấy cái cửa hàng, mua một đống linh vật, sau đó lại đi tới tán tu bày quầy bán hàng khu vực, ánh mắt từ từng cái chủ quán trên thân đảo qua, cuối cùng đứng tại một ô bán trận pháp nữ tu trên thân. Nữ tu dung mạo mặc dù không xuất chúng, lại tự có một phen đặc biệt khí chất, đứng yên trước sạp, cả người giống như một dòng đầm sâu, không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Tống Văn vẹn vẹn nhìn nữ tu một chút, liền không còn quan tâm, cất bước tiếp tục hướng phía trước, từ nữ tu trước sạp mà qua, lẫn vào vãng lai trong đám người. Ngay lặn về phía tây, đã là lúc chạm vào tối. Nữ tu thu hồi trước mặt quầy hàng, lên như diều gặp gió, sau đó hướng tây mà đi, rất nhanh liền ra khỏi thành ao, hướng mênh mông hoang dã mà đi. Vừa bay ra mấy vạn dặm, nữ tu đột nhiên ngừng lại, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía bên trái chập trùng dãy núi. Người nào? Ra. Lời còn chưa dứt, nàng bốn phía liền xuất hiện chín chuôi trận kỳ. Trận kỳ phiêu động, vòng quanh nàng quanh thân xoay tròn. Theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, dần dần tạo thành một đạo kim sắc bình chướng, đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Lúc này, chỉ thấy một bóng người từ phương xa ngoài mấy chục dặm trong núi lớn bay ra, không nhanh không chậm, đi tới nàng phía trước gần dặm bên ngoài. Nữ tu thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, cũng không có tùy tiện động thủ. Chỉ vì nàng hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của đối phương. Ý vị này, tu vi của đối phương hơn phân nửa ở xa nàng phía trên. Các hạ là người nào? Vì sao ngăn cản tại hạ đường đi? Người tới tự nhiên là Tống Văn, thần sắc hắn lạnh nhạt, trên mặt mang một vòng bình hòa tiêu dung. Ta cũng không phải ở đây ngăn lại tiểu hữu, mà là từ Quá Đàm Thành bám theo một đoạn mà tới. Nữ tu trong lòng đống nhiên siết chặt, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lúc này, lại nghe đối phương lại nói: "Tiểu hữu không cần kinh hoàng, ta đối với ngươi cũng vô ác ý, chỉ là có một chuyện nghĩ mời tiểu hữu tương trợ. Không biết tiền bối có gì phân phó?" Nữ tu cũng không có tùy tiện buông lòng đề phòng, mà là lại lấy ra một mặt trận bàn, chụp tại trong tay. "Tống Văn đạo, muốn thỉnh tiểu hữu giúp ta bố trí một tòa trận pháp, đa tạ tiền bối nâng đỡ. Chỉ là, văn bối trận pháp tạo nghệ nông cạn, chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn." Nữ tu nói. Tống Văn khẽ miệng hơi bệnh, nụ cười trên mặt biến thành sâm nhiên cười lạnh. "Khuyên nhủ tiểu hữu một câu, không cần thiết sai lầm. Trước mặt ngươi tòa trận pháp này, chỉ sợ ngăn không được ta tiện tay một kích." Cảm nhận được Tống Văn trên người tán phát ra hàn ý, nữ tu trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Nhưng nàng rất nhanh liền chấn định lại, tiện tay bóp ra một đạo pháp lực, kim quang chói mắt bình chướng liền đột nhiên biến mất. Ngẫu nhiên, kia chín chuôi trận kỳ cùng trong tay trận bàn, cũng không thấy bóng dáng. Nữ tu hai tay ôm quyền, có chút không người. "Không biết tiền bối muốn ban bối bố trí loại nào trận pháp?" "Ban bối nhất định hết sức nỗ lực." Tống Văn hài lòng nhẹ gật đầu, nói khẽ: "Đi theo ta." Nói xong, Tống Văn quay người vừa đi, nữ tu tự nhiên chỉ có thể đuổi theo. Hai người rất nhanh liền biến mất tại càng phát ra mờ tối chân trời. Nữ tu càng bay càng kinh ngạc, linh khí bốn phía càng thêm mỏng manh. Nàng thực sự có chút kinh nghi, phía trước thần bí người muốn dẫn hắn đi chỗ nào? Phi hành ước chừng một canh giờ, Tống Văn cuối cùng đứng tại một chỗ không có một ngọn cỏ hoang mạc trên không. Nơi đây linh khí cực kỳ mỏng manh, gần như tại không. Trên thân Tống Văn đột nhiên tuôn ra một cỗ màu đen thi khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đầu thi mãng, thẳng đến phía dưới đại địa. Đại địa yếu ớt như là bã đầu, bị sắt mãng tùy tiện xé mở, lộ ra một cái hơn một trượng cửa hang. Thi mãng thẳng đến sâu trong lòng đất, lặn xuống trăm dặm về sau, đột nhiên bắt đầu bành trướng, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Cứng rắn nham thạch lập tức bị thi khí chỗ đè ép, chậm rãi lui lại. Sau một lát, thi khí một lần nữa tràn vào Tống Văn thể nội, mà mặt đất thì xuất hiện một cái trăm dặm sâu dựng thẳng động, dựng thẳng đấy động bộ thì là một cái rộng chừng ngàn trượng dưới mặt đất hang động. Tống Văn thân hình hạ xuống, dọc theo dựng thẳng động mà xuống. Nữ tu nhìn qua đem Tống Văn nuốt hết dựng thẳng động, trong lòng sợ hãi khó có thể bình an. Đối phương đúng là một thi tu, chuyến này sợ là giữ nhiều lành ít. Nàng nhìn bốn phía, cũng không dám đào tẩu, chỉ có thể là tiến vào dựng thẳng động. Tống Văn đi vào dưới mặt đất hang động, gặp nữ tu cũng tiến vào về sau, lấy ra một tòa lục giai phòng ngự trận cùng một tòa lục giai ẩn nặc trận pháp, bắt đầu bố trí. Đợi hai tòa trận pháp riêng phần mình dâng lên một đạo bình chướng về sau, Tống Văn lật bàn tay một cái, đưa tay hướng về trên không vung ra một trường. Một đạo màu xanh đen trường ấn rời tay mà ra, xuyên qua hai đạo bình chướng tự động vỡ ra lỗ hổng, dọc theo dựng thẳng động mà lên, cuối cùng đánh vào dựng thẳng đỉnh động bưng phủ cận bách đá phía trên. Ầm ầm, đại địa chấn động, nham bích gầm vang sụp đổ, vô số loạn thạch nhao nhao rơi xuống, nện ở vết nứt đã khép lại bình chướng phía trên. Theo loạn thạch càng chất chồng lên, toàn bộ dựng thẳng động đều bị lấp chôn. Từ trên không nhìn lại, đã tìm không thấy nửa điểm dựng thẳng động phạm nhân vết tích. Tiểu hữu, không biết xưng hô như thế nào? Tống Văn hỏi. Văn bối Khang Linh. Nữ tu lúc này đã mất nửa điểm ý đồ khác, chỉ cầu đối phương có thể tuân thủ lời hứa, nàng tại thuận lợi bảy trận về sau, đối phương có thể thả nàng rời đi. Không biết tiểu hữu từ sư môn nào gì phái? Tống Văn tiếp tục hỏi. Khang Linh đạo, văn bối chỉ là một giới tán tu, không môn không phái. Vậy ngươi trận pháp tạo nghệ lại là từ chỗ nào tập được? Tống Văn nói. Khang Linh đạo, văn bối từ trước đến nay đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, sau ngẫu nhiên đạt được một bộ trận pháp truyền thừa, tự hành lĩnh hội mà. Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng vẻ hiểu rõ. Đối với Khang Linh thân phận, hắn sớm đã có suy đoán, nếu không cũng sẽ không đem cấp đoạt đến tận đây. Tại Quá Đàm Thành lúc, Tống Văn cẩn thận quan sát qua, nàng này chỉ có hóa thần hậu kỳ tu vi, mua bán trong trận pháp lại có ngũ giai thượng phẩm trận pháp, có thể thấy được thiên phú không tầm thường. Thiên phú như vậy dị bẩm hạng người, như phía sau có gia tộc hoặc sư môn, đại khái suất là sẽ không đích thân tại phường thị bảy quầy bán hàng. Chương 1257, trận thành chương 1257, trận thành xem ra, tại trận pháp nhất đạo bên trên, thiên phú của ngươi không tầm thường. Đang khi nói chuyện, Tống Văn lật tay lấy ra một viên ngọc giản, ném cho Khang Linh. Một tháng làm hạn định, ngươi nếu có thể thành công bố trí ra trận pháp này, liền có thể mạng sống. Nếu không, đừng trách ta hung ác hạ sát thủ. Khang Linh cũng không có bị Tống Văn lời nói hù đến, nàng đối với cái này sớm đã có đoán trước. Tiếp nhận ngọc giản, nàng liền bắt đầu tinh tế xem xét. Nhưng mà, sắc mặt của nàng lại càng phát khó coi. Chén trà nhỏ qua đi, Khang Linh chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm khô khốc. Tiền bối, cái này huyết luyện tế cổ đại trận tuy là ngũ giai trận pháp, nhưng độ khó chi cao, chính là ngũ giai trong trận pháp đỉnh tiêm tồn tại. Huống hồ, văn bối chưa hề tiếp xúc qua loại này trận pháp. Ngắn ngủi thời hạn một tháng, văn bối sợ là không cách nào lĩnh hội. Nếu là tiền bối có thể cho văn bối thời gian một năm, văn bối nhất định có thể bố trí ra trận pháp này. Ngươi chỉ có một tháng thời gian. Tống Văn quả quyết cự tuyệt, tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá, ngươi nếu có bất luận cái gì chỗ nào không hiểu, đều có thể hỏi ta sẽ từng cái giải đáp cho ngươi. Khang Linh lập tức có chút ngạc nhiên. Đã Tống Văn đều có thể chỉ điểm nàng lĩnh hội trận pháp, đủ để chứng minh, đối với cái này trận như lòng bàn tay. Vậy đối phương vì sao không tự mình bố trí, ngược lại để cho mình cái này vốn không quen biết người xuất thủ? Không muốn suy nghĩ quá nhiều, vẫn là mau chóng lĩnh hội trận pháp cho thỏa đáng, ngươi nhưng không có thời gian lãng phí. Tống Văn băng lãnh thanh âm vang lên. Tống Văn tự nhiên là không thể chỉ điểm Khang Linh bày trận, nhưng Tất Tiểu Ngọc lại có thể, hắn bất quá là ở giữa làm cái ống loa. Tất Tiểu Ngọc đối huyết luyện tế cổ đại trận lĩnh ngộ rất sâu, có nàng tương trợ, Khang Linh lĩnh ngộ trận này tất nhiên là làm ít công to. Sự thật cũng đúng như hắn đoán trước, sau 30 ngày, tại hắn nhìn chăm chú, Khang Linh bắt đầu tay bố trí trận pháp. Chỉ gặp Khang Linh đứng lơ lửng giữa không trung, thần sắc trang nghiêm, hai tay kết động, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, cấp tốc ngưng tụ ra từng mai phù văn. Phù văn lướt đi, rơi vào phía trước một đoàn tinh hồng huyết thủy bên trong. Huyết thủy ước chừng to bằng đầu người, chính là Tống Văn tinh huyết. Theo phù văn không ngừng đánh vào, tinh huyết dần dần nhúc đích. Khang Linh tay áo vung lên, nhiều loại Tống Văn sớm chuẩn bị tốt linh tài, phục linh thủy, huyền âm cát, thực cốt dây leo, nhao nhao từ mặt đất bay lượn mà lên, dần dần dung nhập tinh huyết bên trong. Suy, khi tất cả linh tài đều bị đầu nhập tinh huyết cuồn cuộn đến càng thêm kịch liệt, lại ẩn ẩn truyền ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Khang Linh cái chán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng nàng động tác không chút nào loạn, hai tay kết ấn, đầu ngón tay linh quang như sợi tơ dẫn dắt tinh huyết, dọc theo một đạo tơ máu. Tơ máu như cùng sống vật tự hành du tẩu, rơi vào mặt đất bằng phẳng bên trên, miêu tả ra từng đạo vận mẹo mà phức tạp trận văn, dần dần phát họa ra một tòa khổng lồ trận đồ. Trận văn tinh hồng chói mắt, ẩn ẩn lộ ra xâm nhiên sắc khí, nhưng lại hàm ẩn một loại nào đó huyền ảo vật luật. Ngưng. Khang Linh đột nhiên vỗ tay, tất cả trận văn bỗng nhiên du lên, lập tức quang mang đại thịnh, huyết quang phóng lên tận trời, chiếu rọi đến toàn bộ động phủ một mảnh xích hồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết quang tu liễm, trận văn vững chắc, một tòa hoàn chỉnh huyết luyện tế cổ đại trận rốt cục thành hình. Tống Văn gặp đây, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Khang Linh lại chỉ thử một lần, liền bày trận thành công, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là Khang Linh muốn nếm thử cái 2-3 lần mới có thể thành công. Khang Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân hình lay nhẹ, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ lấy quay người, hướng Tống Văn chắp tay nói, "Tiền bối, may mắn không làm được bệnh." "Làm tốt lắm." Tống Văn nhàn nhạt đáp lại một câu. Trước người hắn, đột nhiên xuất hiện mấy trăm miếng thượng phẩm linh thạch, như mưa rơi nhao nhao rơi vào trận pháp biên giới. Đó lấy, hắn lại lấy ra hai cái cổ đỉnh. Một trong số đó, bên trong chứa 10 con sứa trạng cổ trùng. Tại Tống Văn pháp lực lôi cuốn dưới, 10 con cổ trùng bay ra cổ đỉnh, rơi vào trận pháp các nơi, nhưng đều không ngoại lệ, đều tại một đầu trận văn phía trên. Mà đổi thành một cái cổ trong đỉnh, thì là con kia linh trí không rõ ngũ giai ảnh vương cổ. Ảnh vương cổ mới vừa xuất hiện, vẫn như cũng là hướng về phía Tống Văn không ngừng nhe răng trợn mắt, hung thái lộ ra. Tống Văn đồng dạng dùng pháp lực lôi cuốn, đưa nó đưa đến trận pháp trung tâm. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu bấm pháp quyết, dẫn động trận pháp. Trận pháp đã bố trí thành công, chỉ là thôi động, tại Tống Văn mà nói, tự nhiên không đáng kể. Theo trong tay Tống Văn pháp quyết không ngừng biến ảo, kia mấy trăm miếng thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí cấp tốc bị rút lấy, tụ hợp vào trong trận pháp. Trận văn trong nháy mắt bị tỉnh lại, tinh hồng quang mang lại lần nữa tăng gọn, trận văn như từng đầu đốn lượn tế xả, bắt đầu bật mèo. Mà 10 con sứa cổ trùng dưới thân trận văn thì như quái xà nhếch lên đầu, bò lên trên thân thể của bọn nó, đem bao quanh cuốn lấy. Sứa cổ trùng tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, bắt đầu kịch liệt dãy rủa, ý đồ tránh thoát cái này như giỏi trong xương huyết tuyến, nhưng vốn là cực kỳ suy yếu bọn chúng, căn bản không tránh thoát được tơ máu cùng Tống Văn pháp lực song trọng trói buộc. Thân xác của bọn nó dần dần lấp loé yếu ớt huỳnh quang. Huỳnh quang quang mang thuận tơ máu, như tia nước nhỏ hướng phía trung tâm trận pháp hội tụ mà đi, tràn vào ngũ giai ảnh vương cổ thể nội. Ảnh vương cổ phát ra một tiếng gào thét, tựa hồ rất là thống khổ. Thân thể của nó đột nhiên biến lớn, hóa thành to bằng cái tớt, đen nhánh giáp sắc bên trên, bắt đầu hiện ra từng đạo quỷ dị huyết sắc đường vân. Theo thời gian trôi qua, ảnh vương cổ gào thét đã đình chỉ, trong mắt hung quang dần dần tan đi. Tại thôn phệ linh tính đồng thời, thực lực của nó lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc kéo lên, rất nhanh liền xông phá ngũ giai sơ kỳ gông cùng xiềng xích, tiến cấp tới ngũ giai trung kỳ. Đột nhiên, 10 con sứa cổ trùng bắt đầu khô cắt, cuối cùng hóa thành 10 cái khô cắt màng da, bị trận văn triệt để nuốt hết. Mà toàn bộ trận pháp thì bộc phát ra chói mắt huyết quang, tiếp lấy lại cấp tốc cảm đạm. Đợi huyết quang hoàn toàn biến mất, tạo thành trận văn huyết thủy đã khô cạn, chỉ ở trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt vết máu. Ảnh vương cổ trên người lệ khí đã đều tiêu tán, nó cấp tốc biến thành hạt vương lớn nhỏ, chấn động cánh, bay về phía Tống Văn, cuối cùng chui vào Tống Văn trong miệng. Tống Văn khẽ môi câu lên một vòng tiêu dung, hiển nhiên tâm tình không tệ. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho Khang Linh. Nơi này có 500 thượng phẩm linh hạch, xem như đưa cho người thủ lao. Khang Linh tiếp nhận túi chứa vật, trên mặt lộ ra khó mà áp chế mừng rỡ. Nàng hai tay dâng túi chứa vật, không mình hành lễ. Có thể vì tiền bối hơi tận sức mọn, chính là vãn bối may mắn. Có thể kiến thức đến thần kỳ như thế trận pháp, vãn bối đã vừa lòng thỏa ý, dám muốn tiền bối linh hạch, còn xin tiền bối thu hồi đi. Tống Văn không có trả lời, chỉ là đưa tay vung lên, hắn bày ra kia hai đạo trận pháp bình chướng, đột nhiên biến mất. Không có bình chướng chèo chống, dựng thẳng trong động đá vụn nhao nhao rơi xuống. Tống Văn phóng lên tận trời, dọc theo rơi xuống đá vụn đi ngược dòng nước, rất nhanh liền biến mất vô tung. Khang Linh gặp hang động dần dần bị đá vụn tràn ngập, để nàng cơ hồ đã mất đất cắm rủi, trên mặt lại là không có nửa điểm bối rối, chỉ có vô cùng nhẹ nhõm. Nàng vốn đã làm tốt bị tá ma giết lửa dự định, không nghĩ tới, không chỉ có mệnh bảo vệ, còn chiếm được 1000 mai thượng phẩm linh thạch. Chương 1258, vô tướng nhược thủy chương 1258, vô tướng nhược thủy tại một cái trong cửa hàng, mua đại lượng yêu hồn về sau, Tống Văn bước ra cửa hàng. Đi tại quá đàm thành trên đường phố, hắn thỉnh thoảng hướng Linh Ngọc cung phương hướng nhìn lại. Đối với phải chăng tiến về chọc linh giới, hắn vẫn như cũ không quyết định chắc chắn được. Chỉ toàn nguyên thiên lộ mặc dù hi hữu, nhưng tính mệnh hơi trọng yếu hơn. Ngay tại hắn do dự thời khắc, đột nhiên phát giác trong nhận chứa đồ một viên đưa tin ngọc giản có chút nhảy lên. Hắn vốn cho rằng là Bạch Vi đưa tin, nhưng lấy ra xem xét, đưa tin người lại là Mễ Mạn. "Lôi Nhạc, nếu ngươi tiếp thu được tin tức, xin mau sớm hồi phục ta, ta có một chuyện cần ngươi làm biệt thủ." "Nàng này tìm ta làm cái gì?" "Bạch Vi mới khiến cho ta xuất thủ cứu Tiểu Mộng Ngọc, nàng lại tới. Chẳng lẽ trong mắt bọn hắn, ta là nhiệt tâm giúp người hạng người?" Tống Văn Âm thầm tự định giá đồng thời, quay người đi vào một đầu điên lặng hẻm nhỏ, cũng thừa cơ hồi phục Mễ Mạn. "Mễ Mạn đạo hữu, không biết ra sao sự tình?" Tin tức vừa truyền tống ra ngoài, Mễ Mạn bên kia rất nhanh liền trả lời. "Ta cần một tinh thông lôi pháp người tương trợ, luyện chế một linh vật." "Ngươi thế nào biết ta tinh thông lôi pháp?" Tống Văn hỏi. "Mễ Mạn đạo, mấy chục năm trước, ngươi tại Nguyên Khí Tử vực bên trong, lấy lôi pháp cứu được Tiểu Mộng Ngọc, Sa Tĩnh, Liêu San San ba người. Ta là từ Sa Tĩnh trong miệng biết được việc này. Không biết có thể hay không xem ở ta từng vì ngươi tìm mình thành cỏ, cùng trước đó vài ngày dẫn ngươi tham gia cổ sư giao lưu hội phân thượng, giúp ta một lần." Đạo Hữu nâng lên hai chuyện này, "Ta đều là giao qua linh thạch, mà lại giá cả không ít. Đạo Hữu mời ta xuất thủ, phải chăng cũng hẳn là có chỗ biểu thị?" Tống Văn nói. "Ngươi ở nơi nào?" "Ta đi tìm ngươi. Liên quan tới thủ lao sự tình, ngươi ta gặp mặt nói chuyện như thế nào?" Mễ Mạn nói. "Đi, ta tại Thụy Ngọc núi chờ ngươi." Tống Văn nói. "Thụy Ngọc núi vãng lai người đông đảo, có nhiều bất tiện, vẫn là tìm cái chỗ an tĩnh đi." Mễ Mạn nói. Tống Văn không có lập tức trả lời Mễ Mạn, mà là đột nhiên ngẩng đầu. Hắn phát hiện, đầu này hẻm nhỏ cuối cùng là một cái khác đầu đường cái. Mà hẻm nhỏ chính đối một tòa cực kỳ hoa lệ lại làm người khác chú ý lầu các khí phái phía trên đại môn, treo cao lấy một khối tấm biển, thượng thư Ngọc Đỉnh Hiên ba chữ to. Vậy ngươi đến Ngọc Đỉnh Hiên. Nói xong, Tống Văn trực tiếp đi thẳng tới kia tòa nhà hoa lệ lầu cát, không còn hồi phục, cứ việc Ngọc Giản một mực run run không thôi. Khách nhân, mau mau mời đến. Tống Văn mới vừa đi tới Ngọc Đỉnh Hiên trước cửa, liền bị hai tên trang điểm lộng lẫy tuổi trẻ nữ tử phân biệt kéo lại hai tay, mang lấy giống như lôi vào đại môn. Vừa mới nhập môn, đập vào mắt nhìn thấy chính là một cái rộng rãi mà tráng lệ đại sảnh. Trong đại sảnh, bày biện mấy chục tấm bàn gỗ, bên cạnh bàn ngồi thoải mái uống tu sĩ. Từng người thân mang bại lộ nữ tử xuyên thẳng qua ở giữa, hoặc nhẹ xa cánh mỏng, hoặc rộng mở vạt áo, nhưng đều mặt mày như tơ, môi son như lửa. Các nàng hoặc giúp vào khách nhân trong ngực, hoặc dễ dụ eo thon nhẹ nhàng nhảy múa. Rất rõ ràng, cái này Ngọc Đỉnh Hiên là một tòa thanh lâu. Công tử hảo hảo tuấn lãng, bất quá nhìn xem lạ mặt, lại là lần đầu tiên đến chúng ta Ngọc Đỉnh Hiên. Một hơi có vẻ phúc hậu tú bà đón. Nhìn thấy tú bà đến đây, kia hai tên nữ tử song song buông ra Tống Văn cánh tay, lại trở về bên ngoài cửa chính, các nàng chỉ phụ trách mời chào khách nhân. Tú bà kia cũng không đợi Tống Văn trả lời, trên mặt chất đầy định nọ tiêu dung, tiếp tục nói: "Công tử là muốn tại cái này trong hành lang thưởng thức ca múa, vẫn là muốn đi hậu viện, gọi mấy cái cô nương bồi bồi. Về phía sau biệt đi, nhưng cô nương cũng không cần." Tống Văn nói: "Không muốn cô nương." Tú bà hơi sững sờ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, gọi tới một thị nữ, dẫn Tống Văn hướng hậu viện mà đi. Xuyên qua hậu viện uốn lượn đường mòn, một đường nghe thỉnh thoảng từ từng cái viện tử truyền ra cao vút anh gáy, Tống Văn rất nhanh liền đi tới 72 hào biệt lạc. Lui thị nữ, Tống Văn đi vào trong viện nhà gỗ, ngồi tại thấp trên giường, sau đó cho mình dịch dùng, trong nháy mắt liền biến thành lôi nhạc bộ dáng. Làm xong những này, hắn mới xuất ra Mễ Mạn đưa tin Ngọc Giản. Tại hắn tiến vào Ngọc Đỉnh Hiên trong lúc đó, Mễ Mạn cho hắn truyền mấy đầu tin tức. Đại khái nội dung đều là để hắn đổi chỗ khác gặp mặt. Tống Văn không có để ý Mễ Mạn yêu cầu, trả lời: "Ngọc Đỉnh Hiên 72 hào tiểu viện. Đạo hữu như muốn gặp ta, liền mời mau tới." Không bao lâu, Mễ Mạn phiêu nhiên mà tới. Bất quá, nàng toàn thân đều bao phủ tại một kiện đấu đồng màu đen bên trong, hiển nhiên là không muốn bị ngoại nhân nhận ra. Nàng lấy xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra chân dung, bốn phía dò xét một vòng gian phòng bố trí. Giường treo đỏ sẫm chướng mạn chập chờn, giống như nữ tử phiêu độc ấy, bình phong vẽ lấy rõ ràng sĩ nữ, sinh động như thật. Trên cái bàn tròn bày biện lư hương, dâng lên khói xanh lượn lờ, hương khí mùi thơm ngào ngạt, hiển nhiên có thôi tình hiệu quả. Mọi thứ trong phòng bố trí đều lộ ra kiểu diễm khí tức. "Lôi Nhạc, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Mễ Mạn nhíu mày, hiển nhiên là có chút không quá thích đứng nơi đây. Tống Văn nửa nằm ở trên giường, khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không, một bộ lang thang lười biếng bộ dáng. "Còn có thể là làm cái gì, tự nhiên là tầm hoan tác nhạc." Mễ Mạn đạo: "Ta vốn cho là ngươi là một lòng truy tìm trường sinh hạng người, không nghĩ tới cũng sẽ trầm mê ở nam nữ chi nhạc." Tống Văn đạo: "Đây là nhân chi thường tình. Ta là một cái tu sĩ, cũng không phải cấm dục diệt tính con lựa chọn. Đạo hữu vẫn là nói một chút, đến cùng muốn ta làm cái gì a? Như chậm chạp không nói chính sự, ta cần phải gọi cô nương tiến đến." Mễ Mạn niết miệng, đi đến bàn gỗ trước ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói: "Ta được đến một chút vô tướng nhược thủy, muốn đem chi luyện vào bản mệnh pháp bảo bên trong. Nhưng vô tướng nhược thủy không tính tinh thuần, ẩn chứa một chút âm khí. Mong rằng đạo hữu lấy lôi pháp, giúp ta thanh trừ những cái kia âm khí." "Vô tướng nhược thủy ở nơi nào? Trước hết để cho ta xem một chút." Tống Văn nói. Mễ Mạn nghe vậy, nửa điểm không do dự, lấy ra một cái vương lớn nhỏ ngọc dương. Ngọc dương mở ra, hơn phân nửa dương màu lam nhạt chất lỏng triển lộ trước mắt. Chất lỏng dáng như hồ phách, hình như có vô số ngôi sao ở trong nước chìm nổi. Tống Văn hai con ngươi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Từ huyết hải ấn tăng lên tới trung phẩm linh bảo về sau, uy năng liền lại không có chút nào tăng lên. Cái này vô tướng nhược thủy, cùng huyết hải ấn đặc tính cực kỳ phù hợp, rất thích hợp dùng để dung nhập huyết hải ấn. Chỉ là, trước mặt cái này đoàn vô tướng nhược thủy uy năng yếu đi một chút, đối với bây giờ huyết hải ấn mà nói, khó xử đại dụng, lại trong đó còn ẩn chứa một tia yếu ớt âm khí, giảm mạnh giá trị. Có lẽ có thể tìm chút càng cường đại hơn nhược thủy, dùng để dung nhập huyết hải ấn bên trong. Nghĩ tới đây, Tống Văn thay đổi lúc trước lười biếng bộ dáng, đi xuống giường. Mễ Mạn đạo hữu, cái này vô tướng nhược thủy thế nhưng là ngươi từ Quý Tông đoạt được. Không biết Quý Tông nhưng có càng thêm thần dị nhược thủy. Tống Văn trên mặt ý cười, có chút sốt ruột mà hỏi: "Linh Ngọc cung công pháp truyền thừa âm lưu, môn nhân phần lớn vì nữ tử, trong tông môn chân tàng một chút thủy thuộc tính linh vật, cũng là chẳng có gì lạ." Chương 1259, kẻ đến không thiện chương 1259, kẻ đến không thiện vật này, ta cũng không phải là từ tông môn đoạt được, mà là có khác xuất xứ. Đợi đạo hữu giúp ta thanh trừ trong đó âm khí, ta chắc chắn chi tiết cáo chi đạo hữu. Mễ Mạn hiển nhiên nhìn ra Tống Văn đối vô tướng nhược thủy cảm thấy hứng thú. Tống Văn cười nhạt một tiếng, lại ngồi về trên giường. "Mễ Mạn đạo hữu, ngươi nghĩ chỉ dùng một tin tức, liền để ta xuất thủ tương trợ, thế nhưng là có chút vọng tưởng. Vậy ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý xuất thủ?" Mễ Mạn hỏi. "Tống Văn đạo, 10 vạn thượng phẩm linh thạch." Mễ Mạn sắc mặt khẽ giật mình, trước đây không lâu, nàng đã từng đồng dạng hướng Tống Văn công phu sư tử vọng. 1000 thượng phẩm linh thạch, không thể nhiều hơn nữa. Linh Ngọc cung tuy không người tu luyện lôi pháp, nhưng dưới trướng rất nhiều trong gia tộc, vẫn là có không ít người am hiểu đạo này. Ngàn viên thượng phẩm linh thạch, đủ để cho bất luận một vị nào hóa thần kỳ xuất thủ. Tống Văn trầm ngâm một lát sau, khẽ thở dài một cái. "Tốt ta, ta đáp ứng, ai bảo ta đối đạo hữu si tầm một mảnh." Mễ Mạn liếc mắt, hiển nhiên là không tin Tống Văn chuyện ma quỷ. "Mễ Mạn đạo hữu, còn xin trong sân bố trí một tòa ẩn nặc trận pháp, để tránh ta thanh trừ âm khí lúc bị người khác quấy nhiễu." Tống Văn lại nói. Thanh trừ vô tướng nhược thủy bên trong âm khí, đối Tống Văn mà nói bất quá là việc rất nhỏ, hắn cũng liền không có ý định thay cái khác gần nấp chỗ. Mễ Mạn nhẹ gật đầu, quay người liền ra khỏi phòng tử, tại bắt đầu ở trong sân bố trí trận pháp. Đợi một đạo tối tăm mở mịt bình chướng dâng lên về sau, nàng đột nhiên phát hiện, phòng cũng dâng lên một đạo bình chướng, ngăn trở nàng tiến vào cùng thần thức dò xét. Lôi Nhạc, ngươi làm cái quỷ gì? Đạo hữu chờ một lát, ta chỉ là không muốn bị người khác quấy nhiễu mà thôi. Tống Văn thanh âm truyền ra. Mễ Mạn mắt hạnh trợn lên, trừng mắt nhìn cửa phòng, nhưng cũng không có mạnh mẽ xuống tới, chờ mặc một lát, quay người đi đến trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Nàng vốn cho rằng Tống Văn cần cái 3 năm ngày thời gian, nhưng mà chỉ là mấy canh giờ về sau, sắc trời vừa mới đêm đen đến, cửa phòng liền đột nhiên mở ra. Nàng liền vội vàng đứng lên, đón lấy đang từ trong phòng đi ra Tống Văn. Lôi Nhạc, vô tướng nhược thủy luyện chế đến như thế nào? Ngay tại trong phòng, đạo hữu mình đi xem đi. Tống Văn nói xong, liền cùng Mễ Mạn giao thoa mà qua, đi tới trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Mễ Mạn thì tiến vào trong phòng, mấy tức về sau, liền lại về tới trong sân. Tại trước người của nàng, còn tung bay cái kia chứa vô tướng nhược thủy ngọc dương. Lôi Nhạc, không nghĩ tới ngươi càng như thế nhanh chóng, ngắn ngủi mấy canh giờ, liền đem vô tướng nhược thủy bên trong âm khí toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Tống Văn dương mắt, ngắm nghĩa Mễ Mạn gương mặt xinh đẹp, trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Đạo hữu, ta làm việc nhanh không nhanh, ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ mới là. Không bằng kia ngàn viên linh thạch coi như thôi, ta lại để cho đạo hữu thể nghiệm một lần tốc độ của ta. Mễ Mạn đầu tiên là sửng sở, lập tức gương mặt từng đỏ, gáo giận nói: "Linh thạch cho ngươi." Nói, nàng ném cho Tống Văn một cái túi lượng đồ. Tống Văn tiếp nhận túi chữ vật, thần sắc lại là có chút tiếc hận. "Ngươi bây giờ nên nói cho ta, cái này vô tướng nhược thủy là từ đâu mà đến rồi a?" "Là phù hồng ban cho ta." Mễ Mạn nói. Tống Văn nghe vậy, lập tức nhớ tới cái kia bị Mễ Mạn mị hoặc đến thần hồn điên đảo nguyên anh kỳ tu sĩ. Cha phù thương nghiệp vẫn là chết tại Tống Văn trong tay. Phù thương nghiệp bất quá một giới nguyên anh tu sĩ, hắn từ nơi nào đạt được vô tướng nhược thủy? Tống Văn hỏi. Mễ Mạn đạo, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tựa hồ là bọn hắn phù gia, gần đây thăm dò cái nào đó hiểm địa, ngẫu nhiên đoạt được. Hắn biết ta một mực tại tìm kiếm vật này, liền lấy ra đưa cho ta. Ngươi như nghĩ muốn hiểu rõ cụ thể tường tình, vậy ta liền chiêu hắn tới hỏi một chút. Hắn lúc này hẳn là ở bên trong Quá Đàm Thành. Tống Văn đứng thẳng đứng dậy, đi đến Mễ Mạn bên cạnh, đưa tay ôm hướng vòng eo. Đạo hữu thật không muốn cùng ta ôn lại tình cũ. Mễ Mạn hết sức chăm chú quan sát đến ngọc trong dương nhược thủy, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tống Văn đắc thủ. Nàng lập tức lông mày đứng đấy, vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi tới ngoài một trượng, cũng liền thuận thế từ Tống Văn ma chảo hạ thoát thân. Lôi Nhạc, ta Mễ Mạn mặc dù tham tiền một chút, nhưng cũng không phải phóng đãng người. Nói xong, nàng liền hướng bên ngoài viện đi đến, trong miệng tiếp tục nói: "Ngươi như muốn gặp Phù Hồng Văn, liền theo tới. Ta không tiện ở chỗ này gặp hắn." Tống Văn hơi có vẻ thất vọng, đi theo Mễ Mạn liền ra Ngọc Đình Hiên. Tại Mễ Mạn dẫn đầu dưới, hai người tới đường đi bên kia, đi vào một nhà rất có quy mô quán rượu. Tiến vào một gian mướn phòng, điểm một chút linh cựu món ngon về sau, Mễ Mạn lấy ra một viên đưa tin ngọc giản. Tại truyền mấy cái tin tức về sau, nàng lại thu hồi đưa tin ngọc giản, nói: "Phù Hồng Văn chẳng mấy chốc sẽ tới, làm phiền đạo hữu." Tống Văn nói. Chính như Mễ Mạn lời nói, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, cửa phòng liền bị gõ vang. Tống Văn từ bên cạnh bàn đứng dậy, đi tới cửa trước, mở cửa phòng, đã thấy ngoài cửa lại đứng đấy ba người. Ngoại trừ chỉ có Nguyên Anh tu vi Phù Hồng Văn bên ngoài, còn có hai tên luyện hư kỳ tu sĩ. Một người là cái luyện hư sơ kỳ trung niên nam tu, mà đổi thành một người thì là cái thanh niên cô gầy, người này khí tức cực kỳ nội liễm, lại tựa hồ có một loại nào đó bảo vật che lấp, Tống Văn chỉ có thể cảm giác được hắn là luyện hư kỳ tu sĩ, nhưng đến cùng ra sao tu vi, lại khó mà kết luận. Văn Bối Lôi Nhạc, gặp qua hai vị tiền bối. Tống Văn liền vội vàng không người hành lễ. Thanh niên gầy ốm nhìn lướt qua Tống Văn, liền trực tiếp không nhìn, ánh mắt rơi vào vẫn ngồi ở bàn tròn cái khác Mễ Mạn trên thân. Hắn trực tiếp đi vào mướn phòng, hướng về Mễ Mạn mà đi. Mễ Mạn từ lâu chú ý tới hai tên luyện hư kỳ tu sĩ, vội vàng đứng lên hành lễ. Gặp qua hai vị tiền bối. Tiểu hưu không cần đa lễ. Thanh niên gầy ốm trên người Mễ Mạn vừa đi vừa về dò xét, ánh mắt sáng rực, tựa hồ hận không thể đem nó quần áo xuyên thủng. Mễ Mạn tiên tử, Lôi Nhạc tiền bối, vị này là ta phủ gia lão tổ Phù Mở Vũ. Phù Hồng Văn cùng mặt khác tên kia luyện hư kỳ trung niên nam tu cũng đã đi vào bào xương. Hắn giới thiệu người, đúng là hắn bên cạnh trung niên nam tu. Đón lấy, Phù Hồng Văn lại bắt đầu giới thiệu thanh niên gầy ốm. Vị này chính là ta phủ gia tân tấn họ Khác thái thượng trưởng lão, tên là Cảnh Thước đạo nhân. Tống Văn đột nhiên nhớ tới, tại phủ thừa nghiệp sau khi chết, phủ gia liền chỉ còn lại một luyện hư kỳ tu sĩ, cũng chính là Phù Mở Vũ, mà bây giờ lại đột nhiên nhiều một cái họ Khác thái thượng, lại tựa hồ tu vi còn tại Phù Mở Vũ phía trên. Phù gia thuê một cái tu vi tại nhà mình lão tổ phía trên họ Khác người, liền không sợ đối phương giọng khách át giọng chủ, cưỡng chiếm phủ gia. Gặp qua Cảnh Thước tiền bối, gặp qua phủ tiền bối. Tống Văn cùng Mễ Mạn đồng thời đối với hai người hành lễ. Hai vị tiểu hữu không cần đa lễ. Phù Mở Vũ cũng đi đến bàn tròn ngồi xuống, ánh mắt đồng dạng trên người Mễ Mạn dò xét, chỉ là không giống Cảnh Thước như vậy trần trụi, mà là mang theo vài phần xem kỹ. Ta trải qua nghe Phù Hồng Văn nói lên, hắn trung tình tại Linh Ngọc cùng một vị tiên tử. Hôm nay gặp mặt, Mễ Mạn tiểu hữu quả nhiên tư sắc không tầm thường. Khó trách ta cái này ngốc chất tử, bỏ được đem trong tộc bảo vật linh thạch toàn bộ đưa ra ngoài, chỉ mong có thể chiếm được mỹ nhân, cười một tiếng. Kẻ đến không thiện. Tống Văn cùng Mễ Mạn trong lòng hai người, cơ hồ là đồng thời toát ra ý nghĩ này. Nhưng Tống Văn càng nhiều hơn chính là một bộ xem kịch vui tâm thái, mà Mễ Mạn coi như có chút trong lòng rốn sợ. Chương 1260, Nguyên Âm đã mất. Chương 1260, Nguyên Âm đã mất. Mễ Mạn Kính Úy nhìn xem Phù Khai Vũ, trong lòng lo sợ bất an. Nàng thân là Linh Ngọc Cung đệ tử, mà Phù gia chỉ là Linh Ngọc Cung dưới trướng một cái tu tiên gia tộc, Phù Khai Vũ hẳn là không dám lấy nàng tính mệnh, nhưng lại có thể để nàng nếm chút khổ sở, cũng để nàng phun ra từ trong tay Phù Hồng Văn đạt được rất nhiều linh thạch cùng bảo vật. Nhưng là, những này cũng còn không phải nhất làm cho nàng lo lắng. Nàng lo lắng nhất chính là thanh danh của mình. Nàng lợi dụng sắc đẹp, lừa gạt người khác bảo vật tin tức một khi truyền ra, về sau lại nghĩ lừa gạt một chút oan đại đầu, coi như khó khăn. Quả thực là đoạn mất nàng tài lộ. Phu tiên bối, ngài chỉ sợ có chỗ hiểu lầm, ta cùng Phù công tử chính là thực tình tương giao. Hắn mỗi lần tặng cho ta bảo vật, ta đều lòng mang cảm kích, chưa bao giờ có muốn lừa gạt hắn ý nghĩ. Mễ Mạn trên mặt hiện ra một vòng ủy khuất chi sắc, thanh âm khẽ run. Ngũ thúc. Phù Hồng Văn thần sắc lo lắng, giống như là sợ Mễ Mạn bởi vì Phù Khai Vũ mà đối với hắn có chỗ hiểu lầm, vội vàng mở miệng vì Mễ Mạn giải thích. Mễ Mạn tiên tử tuyệt không phải loại kia ham bảo vật hạng người. Nàng mặc dù đối tiểu chất không có tình yêu nam nữ, nhưng lại đem tiểu chất dẫn là tri kỷ. Vô luận gặp được bất luận cái gì việc khó, đều sẽ hướng tiểu chất kể rõ. Tiểu chất gặp được khó khăn, nàng cũng sẽ hết sức tương trợ. Lúc trước, gia phụ bỏ mình, tiểu chất ham sâu tuyệt vọng, khó mà tự kiềm chế, may mắn có Mễ Mạn tiên tử trấn an, tiểu chất mới có thể dần dần một lần nữa tỉnh lại. Nàng chưa hề chủ động yêu cầu qua cái gì, ngược lại là ta luôn muốn đem các loại bảo vật đưa đến trước mặt nàng. Nói tới chỗ này, Phù Hồng Văn có chút dừng lại, quay đầu nhìn Mễ Mạn, thâm tình mà chuyên chú. Mễ Mạn tiên tử, ngươi trí tại trường sinh, không muốn bị nhi nữ tình trường chỗ trói. Cho nên, ta chưa từng cưỡng cầu cái gì, chỉ muốn thường xuyên có thể nhìn thấy ngươi, liền vừa lòng thỏa ý. Nghe được Phù Hồng Văn thâm tình biểu lộ, Tống Văn, Cảnh Nghĩa, Phù Khai Vũ ba người đều ghé mắt, kinh ngạc nhìn xem Phù Hồng Văn. Tựa hồ đang kinh ngạc, tu tiên giới còn có như thế ngây thơ người. Tống Văn thậm chí vô ý thức cho rằng, Phù Hồng Văn sợ là có mưu đồ khác. Nhưng nghĩ lại ở giữa, hắn lại cảm thấy mình ý niệm này thực sự suy bụng ta ra bụng người, thế gian cũng không phải là không có xích thành đối xử mọi người hàng người. Nhân sinh một thế, âm mưu quỷ kế mặc dù có thể giúp người đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng lại làm cho người thể xác tinh thần đều bệnh, nửa điểm không dám thư giãn, hắn cùng Mễ Mạn đều là dạng này người. Mà Phù Hồng Văn dạng này xích thành người, sống được liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, những người này nếu không có bối cảnh chỗ dựa, tại trong tu chân giới sống không lâu lâu. Cùng Tống Văn chờ ba tên nam tử khác biệt, Mễ Mạn đang nghe Phù Hồng Văn bề sau, không có nửa điểm cảm động, ngược lại là như có gai ở sau lưng. Phù Hồng Văn, chữ chữ thâm tình, nhưng ở Phù Khai Vũ cái này phù gia lão tổ trước mặt kể ra, không thể nghi ngờ là tại trần trụi lên án nàng giả danh lừa bịp. Nhưng mà, ngay tại nàng tâm thần khó có thể bình an thời khắc, Phù Khai Vũ lại chỉ là phong khinh vân đạm cười một tiếng. Mễ Mạn tiểu hữu, đã ta cái này tiểu chất đều như vậy nói, vậy ta tất nhiên là tin hắn, sẽ không nhìn lầm người. Tại trong tu tiên giới, có thể tìm được một vị thẳng thắn đối đãi bạn tri kỷ, quả thật một cọc chuyện may mắn, mong rằng tiểu hữu không muốn cô phụ tiểu chất. Mễ Mạn khỏe miệng co quắp động, miễn cưỡng gạt ra một vòng ý cười. Văn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Mặc dù không thể cùng Phù công tử kết làm đạo lữ, nhưng định không phụ cái này bạn tri kỷ tình nghĩa. Vậy là tốt rồi. Phù Khai Vũ nhàn nhạt đáp lại một câu. Nguy cơ như vậy giải trừ, Mễ Mạn nhưng trong lòng vẫn như cũ lo được lo mất. Đây cũng quá qua thuận lợi một chút. Phù Hồng Văn thẳng thắn dễ lớn, bị nàng lừa gạt xoay quanh, Phù Khai Vũ cái này phù gia lão tổ, đam mưu túc trí, sao lại bị dăm ba câu chỗ lớn. Mễ Mạn, lôi nhạt hai vị tiểu hữu, còn xin mau mau ngồi xuống. Ta cùng Cảnh Bia đạo hữu, chỉ là tùy ý tới xem một chút, vô ý quấy rầy các ngươi tiểu bối ở giữa gặp nhau. Đa tạ tiền bối. Tống Văn cùng Mễ Mạn cùng kêu lên mà đạo, sau đó phân biệt tìm bỏ trống cái ghế ngồi xuống. Phù đạo hữu nói không sai, chúng ta vô ý can thiệp các ngươi tiểu bối sự tình. Cảnh Bia đột nhiên nói tiếp, hắn hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mễ Mạn, không che giấu chút nào trong mắt cực nóng, bất quá, tại nhìn thấy ngươi về sau, ta ngược lại thật ra bị khơi gợi lên phản tâm. Ngươi đã đối Phù Hồng Văn vô ý, vậy nhưng để ý ta. Nếu ngươi theo ta, ta định để ngươi hữu dụng chi không kiệt tài nguyên tu luyện. Mễ Mạn thần sắc có chút cứng đờ, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Nàng lập tức theo bản năng cho rằng, Phù Khai Vũ lúc trước sở dĩ không làm khó dễ nàng, là bởi vì Cảnh Bia thèm nhỏ dại mỹ mạo của nàng, bán Cảnh Bia một bộ mặt. Mà một bên vừa tọa hạ Phù Hồng Văn, đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cảnh Bia tiền bối, còn xin không nên làm khó Mễ Mạn tiên tử. Ồn ào. Cảnh Bia hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt nhưng lại chưa từ trên thân Mễ Mạn rời. Phù Hồng Văn còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng lại phát hiện mình miệng căn bản không căng ra. Hắn toàn lực dãy rủa mấy lần, lại phát hiện thân thể mình cũng bị một cỗ bất lực lực lượng khống chế được, nửa điểm không thể động đậy, chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt nhìn xem đây hết thảy. Hồng Văn, an tâm chớ vội. Cảnh Bia đạo hữu sự tình, không phải ngươi có thể nhúng tay. Phù Khai Vũ thanh âm vang lên, đúng là hắn xuất thủ, khống chế được Phù Hồng Văn. Mễ Mạn gặp duy nhất hướng về mình Phù Hồng Văn cũng bị khống chế, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đa tạ tiền bối hậu ái. Văn bối, chính như Phù công tử lời nói, văn bối cũng không làm nổi thân chi ý, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Ha ha. Cảnh Bia phát ra vài tiếng cười lạnh, hơi có vẻ khinh thường. Ngươi cũng không nguyện cùng người kết làm đạo lữ, kia vì sao Nguyên Âm đã mất? Hẳn là ngươi trời sinh tính phóng đãng, mặt ngoài băng thanh ngọc khiết, kỳ thực sau lưng làm chút nhận không ra người hoạt động. Mễ Mạn sắc mặt đột nhiên một trắng bệnh, nàng vạn vạn không nghĩ tới đối phương có thể nhìn ra nàng đã phi sự tử. Nàng không khỏi đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tống Văn. Cảnh Bia thuận ánh mắt của nàng, đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân Tống Văn. Xem ra ngươi chính là cái kia cùng nàng cầu thả người. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến trên thân Tống Văn. nhất là Phù Hồng Văn, nhìn Tống Văn ánh mắt, phảng phất tại nhìn cựu nhân giết cha. Đang nghe Mễ Mạn đã mất nguyên âm thời điểm, hắn đông cảm giác trời đất quay cuồng, ánh mắt từ khó có thể tin, dần dần hóa thành một mảnh trống rỗng. Đang nghe kẻ cầm đầu chính là Lôi Nhạc lúc, lại trở nên cực kỳ phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn còn từng hướng Lôi Nhạc thỉnh giáo, như thế nào mới có thể để Mễ Mạn lọt mắt xanh mình, Mễ Mạn cùng Lôi Nhạc quen biết, hay là hắn dẫn tiến, nhưng mà Lôi Nhạc cùng Mễ Mạn lại tốt hơn, quả thực là dẫn sói vào nhà. Tống Văn thần sắc đọc lại, hắn vốn chỉ muốn sống chết mặc bay, nhìn một chút cho hay, làm sao đầu mâu liền chuyển tới trên người mình tới. Mặt khác, cảnh bia người này, đến cùng muốn như thế nào? Hắn đầu tiên là đối Mễ Mạn lấy lòng, tiếp lấy lại dèm pha đối phương, giống như là đang cố ý buồn nôn Mễ Mạn. Tiền bối hiểu lầm. Văn bối cùng Mễ Mạn đạo hữu ở giữa, chỉ là quen biết hời hợt, cũng không cái gì tư tình. Mễ Mạn đạo hữu là cao quý linh ngọc cửa cung người, bên người người theo đuổi đông đảo, không thiếu như phủ công tử như vậy tiên tư xuất chúng, thân thế hiển hách hạng người. Lấy nàng tầm mắt, như thế nào lại lọt mắt xanh tại văn bối như vậy tán tu chi lưu? Chương 1261, giữ mình trong sạch. Chương 1261, giữ mình trong sạch. Ngươi nói cũng không vô đạo lý. Cảnh Điên nói, Mễ Mạn lợi lớn, nếu nàng thật muốn đem thân thể mình giao ra, hoàn toàn chính xác không sẽ chọn ngươi dạng này một cái tán tu. Không chỉ có Cảnh Địa tin Tống Văn lời nói, Phù Hồng Văn cùng Phù Khai Vũ cũng tin. Phù Hồng Văn nhìn về phía Tống Văn ánh mắt đều nhu hòa không ít, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một vòng áy náy. Đón lấy, Cảnh Địa lại đem lực chú ý chuyển rời đến Mễ Mạn trên thân. Ngươi làm thật sự là công vụ tâm kế, ta suýt nữa bị ngươi chỗ lửa gạt, từ đó trách oan Lôi Nhạc tiểu hữu. Bất quá, ngươi không muốn đi theo bên cạnh ta phục thị ta, ta cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Nhưng vẫn là muốn để ngươi ăn chút đau khổ, coi như cho Phù Hồng Văn tiểu hữu chút giận. Nói, trên người hắn đột nhiên bắn ra một cỗ lạnh lẽo khí thế, bay thẳng Mễ Mạn mà đi. Mễ Mạn đông cảm giác sơn nhạc ép thân, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Cảnh Địa, ngươi muốn làm gì? Ta chính là Linh Ngọc Cung đệ tử, ngươi nếu dám giết ta, tuyệt không có khả năng sống mà đi ra qua đàm thành. Mễ Mạn hốt hoảng hô, ta nói qua, chỉ là để ngươi ăn chút đau khổ. Cảnh Địa khoan thai đứng dậy, đi tới Mễ Mạn trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xuống đối phương. Người gương mặt này trứng, ngày thường hoàn toàn chính xác duyên dáng, mặt mày như vẽ, da thịt trắng như tuyết, thổi qua liền phá. Nếu là thêm ra một đạo vết sẹo, vĩnh viễn không có thể khôi phục loại kia, chắc hẳn sẽ rất có ý tứ. Cảnh Địa ngồi xổm người xuống, đưa tay phải ra ngón trỏ, tại Mễ Mạn non đến phảng phất có thể chảy nước trên gương mặt sẽ qua. Chỉ giáp trưởng lại dài ước chừng một tấc, bén nhọn mà sắc bén, phảng phất một thanh ngắn nhỏ lưỡi dao. Mễ Mạn ánh mắt hoảng sợ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Cảnh Địa móng tay tại trên mặt nàng xẹt qua lúc, lưu lại hàn ý vừa nghĩ tới, trên mặt sắp lưu lại một đạo dữ tợn kinh khủng lại không cách nào chữa trị vết sẹo, nàng liền vô cùng tuyệt vọng. Mỹ mạo từ trước đến nay là nàng cường đại nhất thủ đoạn, là nàng ngắn ngủi mấy trăm năm liền có thể tu luyện tới hóa thần kỳ bảo, nếu như mất đi, về sau con đường tu hành sợ là bước đi liên tục khó khăn, lại còn muốn gặp vô tận trào phúng cùng bạch nhãn. Cảnh Địa tiền bối, ta cầu ngươi, không muốn. Tống Văn ở một bên, nhìn xem Cảnh Địa trên ngón tay bén nhọn móng tay, con ngươi có chút co rụt lại. Có lẽ Mễ Mạn không có phát giác gì thường, nhưng hắn ở trên người Cảnh Địa lại phát giác được một cô rất tinh tường khí tức. Thi đạo khí tức. Tăng thêm, Cảnh Địa từ hiện thân lên liền triển lộ ra chính đạo khí tức. Tống Văn có thể kết luận, Cảnh Địa tu luyện chính là thi vương chuyển sinh quyết. Cảnh Địa là thần huyết môn người, mà lại còn là hạch tâm môn nhân. Tống Văn không khỏi càng phát ra hiếu kỳ, Cảnh Địa đêm nay đến cùng muốn làm gì? Nhằm vào Mễ Mạn, đối với hắn có gì chỗ tốt? Hắn thân là thần huyết môn người, Đường Hoàng xuất hiện tại Quá Đàm Thành, lại có cái mục đích gì? Ngay tại Tống Văn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Cảnh Địa đã đứng dậy, không tiếp tục tra tấn Mễ Mạn. Đồng thời, hắn hiển nhiên vẫn là bận tâm Mễ Mạn thân phận, cũng không có chân chính quẹt làm bị thương Mễ Mạn khuôn mặt. Mễ Mạn tiểu hữu, ngươi ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Đến lúc đó, ngươi nhưng liền không có cơ hội lại cự tuyệt ta. Nói xong, Cảnh Địa liền hướng đại môn đi đến. Phù Khai Vũ kéo lấy Phù Hồng Văn, đội vàng đuổi theo. Mễ Mạn đạo hữu, ngươi không sao chứ? Đợi ba người rời đi bao xương về sau, Tống Văn lo lắng hỏi. Mễ Mạn ngồi liệt trên mặt đất, một mặt lòng còn sợ hãi, cũng không để ý tới Tống Văn rối trá ân cần thăm hỏi. Tống Văn lại nói, không phải là tại hạ tham sống sợ chết, quả thật Cảnh Địa cùng Phù Khai Vũ đều là luyện hư kỳ tu sĩ. Tại trước mặt bọn hắn, ngươi ta bất quá là sâu kiến, ta thực sự không dám ra tướng tay cứu đạo hữu, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Bất quá, ngươi ta mặc dù không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng phía sau ngươi chính là Linh Ngọc Cung, chỉ cần đem việc này báo cáo cho Quý Tông, chắc hẳn Quý Tông nhất định sẽ vì ngươi đòi cái công đạo. Mễ Mạn đã trước hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, từ dưới đất đứng lên về sau, mở miệng nói ra. Cảnh Địa cũng không đụng đến ta mảy may, coi như báo cáo tông môn cũng sẽ không cầm Cảnh Địa cùng Phù Khai Vũ thế nào. Dù sao, Phù gia chính là Linh Ngọc Cung thuộc hạ gia tộc, lại hai người bọn họ đều là luyện hư kỳ tu sĩ, mà ta chỉ có hóa thần tu vi. Huống chi, việc này một khi truyền ra, chắc chắn sẽ có hại thanh danh của ta. Lôi Nhạc, chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi, mong rằng không muốn đối ngoại lộ ra. Nói xong, nàng cũng hướng bên ngoài dạp đi đến. Gặp Mễ Mạn bóng lưng biến mất tại bên ngoài dạp lối đi nhỏ chỗ rẽ, Tống Văn khẽ lắc đầu. Hắn muốn định lợi dụng Linh Ngọc Cung đối phó Cảnh Địa, tiến tới tìm hiểu ra hắn xuất hiện tại Quá Đàm Thành mục đích. Nhưng Mễ Mạn không muốn trêu chọc Cảnh Địa cùng Phù Khai Vũ, vậy cũng chỉ có thể là chính hắn độc thủ. Muốn đối Cảnh Địa cùng Phù Khai Vũ độc thủ, thế tất không thể tại Quá Đàm trong thành, mà phải biết bọn hắn khi nào rời đi Quá Đàm Thành, nhất định phải thời khắc giám thị hai người nhất cử nhất động. Muốn làm đến điểm này, lại cũng không dễ dàng. Đầu tiên, Tống Văn tuy có ảnh hư, nhưng ở Quá Đàm trong thành, thần thức mạnh hơn ảnh hư người cũng không ít. Nếu để ảnh hư không chút kiêng kỵ truy tra, rất có thể sẽ bại lộ ảnh hư tồn tại. Tiếp theo, bên trong quá đàm thành không thiếu có thể che lấp ảnh hư cảm giác trận pháp, hai người một khi trốn trong đó, ảnh hư liền không cách nào giám thị hành tung. Tại xác định cảnh bia ba người cùng Mễ Mạn đều đã rời đi quán rượu về sau, Tống Văn nhanh chóng cho mình dịch dung, hóa thành một nguyên anh kỳ tu sĩ, sau đó cũng rời đi quán rượu. Lúc này, sắc trời đen nhánh, ngoại trừ quán rượu hoặc nơi bấm hoa, cái khác cửa hàng phần lớn đã đóng cửa từ chối tiếp khách, trên đường phố cũng không có ban ngày bận rộn, vãng lai người lác đác không có mấy. Mượn nơi xa một cái khách sạn lộ ra tới ánh đến, Tống Văn nhìn một cái đường đi phía tây. Hắn rời đi quán rượu lúc, đặc địa hướng ga sai vật nghe qua, cảnh bia ba người là hướng cái phương hướng này rời đi, nhưng sớm đã không nhìn thấy ba bóng người tử. Lo lắng quấy nhiễu thành nội cường giả, cùng gây nên cảnh bia hoài nghi, Tống Văn không dám tùy tiện thả ra thần thức dò xét. Tống Văn thi triển mộng phù chân đồng trong mắt nổi lên hồ mang, nhìn lướt qua ba người rời đi đường đi. Lập tức, ba đạo mơ hồ vết tích xuất hiện tại trước mắt hắn. May mắn, lúc này trên đường phố không có người nào, không có đảo loạn ba người dấu vết lưu lại. Nếu không, mộng phù chân đồng cũng vô pháp truy tung ba người. Dọc theo vết tích, Tống Văn tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng đi tới một cái khách sạn bên ngoài. Cảnh bia ba người tiến vào trong khách sạn. Khách sạn bố cục, cùng lúc trước thanh lâu, Ngọc Đình Hiên, có chút cùng loại. Tại Tống Văn trước mặt là một tòa tráng lệ lầu cát, mà lầu cát chỉ là khách sạn phòng trước, khu rừng chân vực là lầu cát hậu phương từng tòa độc lập tiểu viện. Tống Văn đi vào phòng trước, lúc này có một chút cơ kỳ thị nữ đón. Tiền bối, là muốn ở chỗ sao? Thị nữ rất cung kính hỏi. Tống Văn nhẹ gật đầu, không có nói tiếp. Thị nữ thấy thế, không dám có chút lười biếng, vội vàng dẫn Tống Văn đi công việc và ở công việc. Đón lấy, nàng liền dẫn Tống Văn hướng phía sau mà đi, cuối cùng đi tới một gian tiểu viện bên ngoài. Tiền bối, đây chính là ngài biệt tử, vãn bối xin được cáo lui trước. Thị nữ có chút phúc thân hành lễ, liền muốn rời đi. Tống Văn lại đột nhiên lên tiếng, gọi lại đối phương. Người theo ta tiến viện. Tống Văn lấy ra khách sạn cho một viên lệnh bài, rót vào một sợi pháp lực về sau, cửa sân lập tức tự động mở ra. Hắn cất bước mà đi, tự mình đi vào biệt tử. Tiền bối, cửa hàng quy sông nghiêm, không được cùng khách nhân vượt quân tiến hành, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Thị nữ đứng tại ngoài viện, do dự không tiến. Tống Văn bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem tư sắc thường thường thị nữ, thần sắc lạnh xuống. Mình từ trước đến nay giữ mình trong sạch, sao liền bị xem như loại kia đồ hào sắc? Chương 1262, theo đuôi chương 1262, theo đuôi tiến đến. Tống Văn trầm giọng nói, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi, cũng không phải là đối ngươi có ý đồ gì. Tựa hồ bị Tống Văn trầm giọng hét một tiếng sợ vỡ mật, thị nữ thân thể đột nhiên khẽ run rẩy, không còn dám có bất kỳ làm trái tiến hành, cất bước đi vào tiểu viện. Tống Văn đưa tay, hướng phía cửa sân một chỉ, cửa sân liền đột nhiên quan bế, cũng mở ra tiểu viện tự mang trận pháp cấm chế. Đó lấy, hắn lật tay lấy ra 100 viên thượng phẩm linh thạch, trôi hướng thị nữ. Thị nữ nhìn xem bay tới linh thạch, lúc trước sợ hãi sớm đã tiêu tán vô tung, trong mắt chỉ còn lại nóng bỏng tham lam. Nàng chỉ là một trúc cơ kỳ tu sĩ, đối mặt trọn vẹn 100 viên thượng phẩm linh thạch, có thể nào không động tâm? Tiên bối, vãn bối nhất định hảo hảo phục thị ngươi. Nói, nàng liền luống cuống tay chân đi dại bên hông mình ngay lưng. Tống Văn thần sắc trở nên càng thêm âm trầm, như là quanh năm không thấy ánh mặt trời tĩnh mịch hàn đảm. Dừng tay. Ta đã nói qua, đối ngươi không có ý đồ. Chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, những linh thạch này chính là của ngươi. Thị nữ hai tay lập tức cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Tống Văn, hơi có vẻ ngạc nhiên. Tại ta vào cửa hàng trước đó, nhưng có ba tên nam tu trước ta vừa bước vào cửa hàng. Tống Văn hỏi. Có. Thị nữ gật đầu nói. Ba người bọn họ ở tại cái nào biệt tử? Tống Văn tiếp tục truy vấn. Thị nữ nói, số 37 tiểu viện. Bọn hắn là đã tại này ở một đoạn thời gian. Vẫn là hôm nay mới vào ở. Tống Văn nói. Bọn hắn ở đây đã ở nửa tháng lâu. Thị nữ đáp. Tống Văn đưa tay vung lên, những cái kia linh thạch lập tức nhao nhao rơi xuống. Thị nữ vội vàng mở ra hai tay, đem linh thạch từng cái đó lấy. Đa tạ tiền bối. Nàng hoan thiên hỉ địa đem linh thạch chứa vào bên hông túi chữ vật. Ngươi đi đi. Nhớ kỹ, vừa rồi sự tình, không muốn trước bất kỳ ai đề cập. Đang khi nói chuyện két két một tiếng, cửa sân đột nhiên mở ra. Văn bối cáo lui. Thị nữ hành lễ, quay người mà đi. Nhưng ở một chân bước ra cửa sân về sau, nàng đột nhiên dừng lại xuống tới, quay đầu hỏi. Tiền bối, thật không cần văn bối phục thị sao? Không cần. Tống Văn âm thanh lạnh lùng nói. Thị nữ thất vọng lắc đầu, tiếp tục hướng đi ra ngoài. Đợi đến thị nữ đi xa về sau, Tống Văn lần nữa quan bế cửa sân. Hắn lo lắng tên đưa thị nữ sẽ đem hắn tìm hiểu cảnh bia ba người sự tình để lộ ra đi, truyền đến cảnh bia ba người trong hai, từ đó làm cho bại lộ, cho nên cái thân phận này không thể dùng, cái viện này cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Tống Văn lấy ra một kiện áo choàng phụ thêm, lại đeo lên một trương bằng sắt mặt nạ. Bộ này trang phục, trừ phi hợp thể kỳ trở lên tu vi người đích thân đến, nếu không không người có thể nhìn trộm đến áo choàng cùng mặt nạ hạ dung mạo. Hợp thể kỳ tu sĩ cũng không phải a miêu a cẩu, căn này khách sạn đại khái suất là không thể nào có. Tống Văn mở ra cửa sân, trực tiếp ra khách sạn. Đáng nhắc tới chính là, hắn cũng không có lui đi gian kia biệt tử. Cho nên, toàn bộ khách sạn đều không người nào biết, vừa mới vào ở khách sạn Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đã lặng yên rời đi khách sạn. Tống Văn ngự không mà lên, cấp tốc rời đi qua đàm thành. Đi vội hơn vạn dặm, hắn rơi vào một chỗ trong rừng rậm. Thời áo choàng cùng mặt nạ, hắn lần nữa cho mình dịch dung. Không bao lâu, một hóa thần trung kỳ tu sĩ trẻ tuổi, từ trong rừng rậm bay ra, tiến về quá đàm thành. Trở lại quá đàm thành về sau, Tống Văn lần nữa vào ở nhà kia khách sạn, đồng thời, ở là số 36 tiểu viện, cùng cảnh bia ba người cho ở số 37 tiểu viện, chỉ cách lấy một mảnh rộng 10 trượng đất trống. Đi vào viện tử về sau, Tống Văn cũng không vào nhà, mà là ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá. Lần ngồi xuống này, chính là suốt cả đêm. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, số 37 tiểu viện rốt cục có động tĩnh. Cảnh Nghĩa mở ra cửa sân, đi ra. Nhưng Phù Hồng Văn cùng Phù Khai Vũ hai người cũng không tới cùng nhau hiện thân. Cảnh Nghĩa đứng tại cửa sân trước, nhìn bốn phía, sau đó thân hình phiêu động, ra khách sạn. Tống Văn hơi kinh ngạc, Cảnh Nghĩa khắp nơi nhìn quanh cử động, tổng cho hắn một loại cảm giác có tật giật mình. Bất quá, một thân huyết môn hạch tâm môn nhân, Đường Hoàng xuất hiện tại Quá Đàm Thành, chột dạ cũng thuộc về bình thường. Tống Văn ngồi trên băng ghế đá, cũng không hề động thân theo dõi Cảnh Nghĩa. Phù Hồng Văn cùng Phù Khai Vũ hai người còn tại trong sân, Cảnh Nghĩa rất có thể sẽ còn trở về. Mặt khác, Cảnh Nghĩa chân trước vừa đi, hắn liền theo đuôi rời đi, rất dễ dàng gây nên Phù Hồng Văn cùng Phù Khai Vũ hai người hoài nghi. Sự tình chính như Tống Văn sở liệu, chờ đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Cảnh Nghĩa về tới số 37 tiểu viện. Sau đó hai ngày, Cảnh Nghĩa đều là sáng sớm liền đi ra ngoài, chạm vạng tối mới về. Tống Văn không khỏi có chút hiếu kỳ, Cảnh Nghĩa đến cùng đi nơi nào, lại làm thứ gì? Hôm sau, Tống Văn đuổi tại Cảnh Nghĩa đi ra ngoài trước đó, trước thứ nhất đi ra khỏi khách sạn, đến đường phố đối diện một nhà tiệm cơm. Tại gã sai vặt chào hỏi dưới, Tống Văn ngồi tại sát đường cửa sổ bên cạnh, muốn mấy thứ ăn uống vừa ăn bên cạnh quan sát đối diện khách sạn đại môn. Hơn một phút sau, Cảnh Nghĩa đi ra khách sạn đại môn, lẫn vào trên đường phố vãng lai dòng người, đi bộ nhàn nhã, hiển nhiên một cái nhàn tản người. Tống Văn gọi tới gã sai vặt, thanh toán về sau, rời đi tiệm cơm, xa xa rơi tại sau lưng Cảnh Nghĩa. Hắn vốn cho rằng Cảnh Nghĩa ra ngoài, tất có muốn sự tình. Nhưng mà, Cảnh Nghĩa như là chưa thấy qua việc đời tán tu, linh dược trải, pháp bảo trải, xa hoa quán rượu, pháo hoa nơi trốn, hắn không một không vào. Thậm chí liền ngay cả bên đường hàng vỉa hè, hắn đều muốn ngừng chân coi trọng vài lần. Vì ngăn ngừa bị Cảnh Nghĩa phát giác có người theo đuôi, Tống Văn chỉ có thể không ngừng mà thay đổi dung mạo, tại lần thứ 5 cải biến tự thân khuôn mặt về sau, Tống Văn không có theo đuôi hung thú, về tới khách sạn số 36 tiểu viện. Hôm nay không thu hoạch được gì, hắn không khỏi có chút hoài nghi, Cảnh Nghĩa tiến vào những cửa hàng kia, có phải hay không giấu giếm một loại nào đó nguy cơ. Về sau thời gian, Tống Văn không đang theo dõi Cảnh Nghĩa, liền thành thật thật đợi trong sân. Đã Cảnh Nghĩa mỗi ngày đều muốn trở lại số 37 tiểu viện, như vậy nhất định có nguyên do. Phù Hồng Văn cùng Phù Khai Vũ hai người, đối Cảnh Nghĩa mà nói, tất có chỗ giá trị. Chỉ cần trông coi hai người này, cũng không cần lo lắng Cảnh Nghĩa chạy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt, Tống Văn đã ở trong khách sạn ở nửa tháng lâu. Ngày hôm đó chạm vào tối, Cảnh Nghĩa chưa trở về, Phù Khai Vũ lại xuất biệt tử, trực tiếp rời đi khách sạn. Tống Văn không còn tiếp tục ngồi chờ, cũng rời đi khách sạn. Phù Hồng Văn mặc dù còn lưu tại khách sạn, nhưng hắn dù sao chỉ là cái nguyên anh tu sĩ, như Cảnh Nghĩa cùng Phù Khai Vũ có hành động, từ không có khả năng mang lên hắn, như thế sẽ chỉ thêm một cái bướng hữu. Nhìn qua trên bầu trời Phù Khai Vũ đi xa bóng lưng, trong mắt Tống Văn tinh mang lóe lên. Từ cái này tiến lên phương hướng đến xem, Phù Khai Vũ hẳn là muốn ra khỏi thành. Tống Văn cũng phi thân lên, tuyển cái cùng Phù Khai Vũ hơi có phương hướng khác nhau mà đi, nhưng lực chú ý lại một mực tại trên thân Phù Khai Vũ. Phù Khai Vũ ra khỏi thành không đến ngàn dặm, Cảnh Nghĩa không biết từ chỗ nào xông ra, cũng còn có hợp. Hai người không có làm bất kỳ dừng lại gì, tiếp tục thôi động đột bằng, phương hướng không thay đổi, tiếp tục tiến lên. Tống Văn lúc này đột nhiên kịp phản ứng, hai người phương hướng sắp đi, chính là Phù gia chỗ Tu Dương thành phương vị. Biết được hai người đi hướng, Tống Văn liền không còn theo đuôi, mà là tốc độ cao nhất mà đi, dự định đi phía trước chặn giết. Chương 1263, tập sát chương 1263, tập sát Cảnh Bia đạo hữu, lần này tại Quá Đàm trong thành cư ngụ một tháng lâu, thậm chí ngươi còn cố ý tại mễ mạn cái này Linh Ngọc cung đệ tử trước mặt bán một sơ hở, toàn bộ Quá Đàm thành lại không một người nhìn thấu thân phận của ngươi. Quý tông ẩn nấp công pháp, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Phù Khai Vũ ngự không đi theo Cảnh Bia bên cạnh, lại còn cố ý rơi ở phía sau hai cái thân vị, hiển nhiên là lấy đối phương vi tôn. Có lẽ là vì chiếu cố chỉ có luyện hư sơ kỳ Phù Khai Vũ, hay là cũng không được gấp, tốc độ của hai người cũng không nhanh. Cảnh Nghĩa khỏe miệng hơi bệnh, trên mặt mang một vòng tự đắc tiêu dung. Đây cũng không phải là ẩn nấp công pháp, mà là ta thần huyết môn hạch tâm môn nhân chỗ chủ tu thi vương chuyển sinh quyết, vốn là chính ta đồng tu, âm dương cùng tồn tại, đã có chính đạo hạo nhiên, cũng có thi đạo quỷ quyệt. Chỉ cần ta không toàn lực xuất thủ, sẽ rất khó có người có thể nhìn thấu ta thi tu thân phận. Quý tông quả nhiên không hổ là huyền giới đỉnh tiêm thế lực, nội tình thâm hậu, công pháp tinh diệu. Phù Khai Vũ rất tức thời đưa lên một cái mông ngựa. Cảnh Nghĩa đạo, ngươi yên tâm, chỉ cần chọc linh giới chi hành thành công, ta liền sẽ dẫn tiến ngươi gia nhập thần huyết môn. Mặc dù ngươi không cách nào trở thành hạch tâm môn nhân, không cách nào tu luyện thi vương chuyển sinh quyết, nhưng lại có thể tu luyện thi vương huyết luyện công. Công pháp này cũng là huyền giới đỉnh tiêm công pháp. Lấy thiên tư của ngươi, chắc hẳn tiến giai hợp thể kỳ không thành vấn đề. Vậy tại hạ trước hết cảm ơn nói. Cảnh Nghĩa đại nhân, mong rằng đại nhân về sau chiếu cố nhiều hơn. Tiểu nhân ổn thỏa đi theo làm tùy tùng, tận tâm vì đại nhân làm việc. Phù Khai Vũ mặt mũi tràn đầy định nọ, tiếu dung như là hoa cúc nở rộ. Đón lấy, hắn lại lời nói xoay chuyển, nghi hoặc hỏi. Đại nhân, nghe đồn Quý Tông có độ kiếp kỳ đại năng toa chấn, mà Nam Minh Châu ba đại tông môn, thực lực mạnh nhất người cũng bất quá đại thừa tu vi, ba đại tông môn còn khắp nơi cùng Quý Tông đối nghịch. Quý Tông vì sao không dứt khoát diệt ba tông, chấm dứt hậu hoạn? Cảnh Nghĩa nhìn qua nơi xa đã hoàn toàn đêm đen bầu trời, thần sắc hoang mang. Việc này, ta cũng không rõ ràng. Chắc hẳn tông môn là có an bài khác. Nói đến đây, sắc mặt của hắn đột nhiên run lên. Miệng đại trương, một ngụm nho nhỏ thi quan bay ra. Thi quan thấy gió liền trướng, thoáng qua liền hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, như là một mặt tường nằm ngang ở trước mặt hai người. Keng. Theo một tiếng vang dọn, thi quan rung động kịch liệt mấy lần. Phù Khai Vũ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, có người thúc đẩy một thanh thức dài đoạn nhận đánh lén bọn hắn, nếu không phải có Cảnh Bia tại, hắn là tuyệt không có khả năng ngăn lại chuôi này dao găm. Dám đánh lén bản tọa, muốn chết. Cảnh Bia gầm thét một tiếng. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đặc biệt tìm cái hoang tàn vắng vẻ chi địa đánh lén, nhưng điều này cũng làm cho Cảnh Bia dám can đảm toàn lực xuất thủ, không cần lo lắng dẫn tới tu sĩ chính đạo chú ý thì quan nắp quan tài đột nhiên bắn lên, một đầu chừng hai người cao thi khôi hiện lộ mà ra. Thi khôi hai mắt tinh hồng, toàn thân thi khí lở lở, tựa như tia chớp buôn tập mà ra, thẳng đến phương xa một cái ngọn núi. Ở trong màn đêm, đỉnh núi chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, từ ngọn núi bên trong xông ra. Giống. Cái trước phát ra một tiếng thi giống, hướng phía Cảnh Bia thi khôi liền nên đón. A, lại là tên thi tu. Lại còn có được một đầu lục giai hậu kỳ huyền thi. Cảnh Bia trên mặt mang theo vài phần ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh, kia xóa ngoài ý muốn liền biến thành rét lạnh cười lạnh. Chỉ là một đầu lục giai hậu kỳ huyền thi, có thể ngăn cản không ở ta thi khôi. Cảnh Bia rất nhanh liền đạt được ứng nghiệm. Hai đầu sát khí ngập trời thi khôi ở vang chạm vào nhau. Một cỗ lôi cuốn lấy kinh khủng năng lượng thi khí phong bạo, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Những nơi đi qua, gió xoáy mây diệt, đỉnh núi đổ sụp, đại thụ nổ rễ mà lên. Mà đầu kia lục giai hậu kỳ huyền thi, chỉ là vừa đối mặt, liền rơi xuống hạ phòng, bị đánh bay ra ngoài, đạp nát hậu phương một toàn núi cao. Theo sát tại lục giai hậu kỳ huyền thi thể sau người, chính là Tống Văn. Hắn cũng không tham dự hai đầu thi khôi chiến đấu, mà là thừa cơ từ Cảnh Địa thi khôi bên cạnh lướt qua, thẳng đến Cảnh Địa cùng Phù Khai Vũ mà đi. Đồng thời, cặp mắt của hắn bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, chiếu rọi tại chiếc kia to lớn thi quan phía trên. Đang muốn điều động thi quan công kích Tống Văn Cảnh Địa, ngạc nhiên phát hiện làm bản mệnh pháp bảo thi quan ẩn ẩn có không nhận trường không dấu hiệu. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng tăng lớn pháp lực chuyển vận, ý đồ một lần nữa trường không thi quan. Thế nhưng là loại này mất khống chế trạng thái lại càng phát ra tăng lên. Trong chốc lát, thi quan liền triệt để mất khống chế, rơi hướng về phía dưới mặt đất. Đánh rơi thi quan, kia hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm tiếp tục quét ngang, hướng phía Cảnh Địa vào tới. Này đồng thuật có phá pháp chi uy. Cảnh Địa thần sắc đột nhiên ngưng trọng không ít. Thân là thần huyết môn hạch tâm môn nhân, Cảnh Địa mặc dù trong lòng hãi nhiên, nhưng cũng không có thất kinh. Trên mặt hắn hiện lên một vòng nét nghiêm hiểm, tiện tay bắn ra một đạo pháp lực, cuốn về phía bên cạnh Phù Khai Vũ. Phù Khai Vũ hoàn toàn không ngờ rằng, Cảnh Địa sẽ đối với tự mình động thủ, không có chút nào phòng bị phía dưới, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị kia cố pháp lực của chúng ném về kia hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. Hắn lập tức hoảng sợ muôn dạng, vội vàng gọi ra một ngụm tâm chắn che ở trước người. Phù Khai Vũ, không cần sợ hãi. Kia hai vệt huyết quang mặc dù thần dị, có phá pháp chi năng, nhưng lại sẽ không đối nhục thân tạo thành tổn thương, ngươi phụ trách ngăn lại huyết quang, ta đến diệt trừ đối phương. Cảnh Địa thanh âm vang lên. Phù Khai Vũ nghe vậy, trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng lại cũng không cách khác, nếu muốn mạng sống, hắn cũng chỉ có thể ỷ vào Cảnh Địa. Hắn cũng là quả quyết, cấp tốc thu hồi kia mặt tâm chắn mặc cho hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm chiếu ở hộ thể pháp lực hộ thuẫn phía trên. Pháp lực hộ thuẫn ngay cả nửa cái thời gian hô hấp đều không có chịu đựng, liền ầm vang vỡ vụn. Hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm xuất tại bộ ngực của hắn. Tư, nương theo lấy ra thịt đốt cháy khét tiếng vang, Phù Khai Vũ lồng ngực cấp tốc bắt đầu thành than biến thành đen. Một cỗ đau nhức khó có thể chịu được đánh tới, nhưng Phù Khai Vũ trên mặt lại là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Chính như Cảnh Địa lời nói, kia chùm sáng màu đỏ ngòm cũng không đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng vào lúc này, Phù Khai Vũ chỉ cảm thấy phần cổ lại chuyển tới một cỗ kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện đầu lâu của mình lại cùng thân thể tách rời, cao cao ném đi ra ngoài. Trái lại Cảnh Địa bên này, hắn đang lợi dụng Phù Khai Vũ tạm thời ngăn trở Tống Văn phá pháp thần mục về sau, trên thân bỗng nhiên tuôn ra vô biên vô tận thi khí. Thi khí nồng đậm như mực, đem nguyên bản liền hắc ám bầu trời đêm nhiễm đến càng thêm u sâm đáng sợ. Thi khí cuồn cuộn, cấp tốc đem hắn thân hình bao phủ. Phá pháp thần mục mặc dù thần dị, nhưng nếu liền đối thủ hành tung cũng không tìm tới, đây cũng là không có uy hiếp. Sau đó, những cái kia thi khí càng để lâu càng nhiều, không ngừng hướng về chúng quanh quyết tán, rất nhanh liền tạo thành một cái rộng chừng trăm dặm màu đen thi khí hồ nước. Thi khí lao nhanh ở giữa, một đầu dữ tợn cự mãng từ thi khí trong hồ nước chui ra, dương nhanh múa vút hướng Tống Văn bổ nhào mà đi. Chương 1264, bêu đầu chương 1264, bêu đầu vô cùng vô tận huyết ao, từ Tống Văn dưới chân tuôn ra, như là huyết sắc dòng lũ, hướng phía Cảnh Địa quần quật mà đi. Đứng núi chịu sào, chính là đầu kia thi khí cự mãng. Dài tới mấy chục dặm cự mãng, tại che khuất bầu trời huyết hải trước mặt, nhỏ bé như sâu kiến. Thi mãng đụng vào trong biển máu, chỉ là kích lên một đạo ngập trời cự sóng máu, liền bỗng nhiên tán loạn. Huyết hải ấn. Cảnh Địa hai mắt hơi trừng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Một khi bị kia huyết hải nuốt vào trong đó, hắn hôm nay sợ là khó có còn sống khả năng. Huyết hải ấn uy hiếp dù vậy chi lớn, hết lần này tới lần khác hắn lại không thể trốn. Chỉ cần hắn rời đi thi khí phạm vi bao trùm, chắc chắn lọt vào đối phương đồng thuận công kích. Dưới tình thế cấp bách, Cảnh Địa chỉ có thể vội vàng thúc đẩy đầu kia thi khôi, nào về phía sau lưng Tống Văn. Tống Văn tâm thần khẽ động, dưới chân huyết hải cuốn lên một đạo sóng lớn, hướng phía thi khôi bổ tới. Đầu này thi khôi chính là lục giai đỉnh phong thực lực, lục thân cường hành, muốn đem chém giết rất khó, nhưng đưa nó vây cuốn lại là đơn giản. Tại huyết hải không ngừng xung kích phía dưới, thi khôi bị một lần đánh lui, khó mà tiếp cận Tống Văn. Ẩn vào nồng đậm thi khí bên trong Cảnh Địa, mắt thấy thi khôi không cách nào uy hiếp được Tống Văn, ngược lại là kia huyết hải cách hắn càng ngày càng gần, đã tới trên đỉnh đầu hắn, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Trước người hắn, đột nhiên xuất hiện một viên đan dược. Viên đan dược chừng lớn chừng cái trứng gà, toàn thân huyết hồng, đem quanh mình thi khí đều chiếu rọi thành màu đỏ sậm. Viên đan dược phiêu động, bay thẳng vào cảnh bia mở ra trong miệng. Theo hắn cổ họng dị vật lan xuống, vốn là cực kỳ gầy gò cảnh bia, nhục thân trở nên càng thêm khúc gắt, phản phất trên thân không có nửa điểm huyết đủ, chỉ còn lại khung xương cùng một tầng vỏ ngoài. Mà khí tức của hắn lại cấp tốc kéo lên. Bất quá, hắn nguyên bản là luyện hư đỉnh phong tu vi, viên đan dược này cũng không để cho hắn trực tiếp vượt qua luyện hư cùng hợp thể ở giữa hồng câu, mà là một loại xen vào hai cảnh ở giữa giới hạn trạng thái, phản phất một chân bước vào hợp thể cảnh đại môn, nhưng lại chưa thể chân chính đột phá cái kia đạo hai cảnh ở giữa gông cùng xiềng xích. Cảnh bia biến hóa trên người cũng không dừng ở tu vi tăng lên. Hai mắt của hắn, bởi vì toàn thân tiểu thụy mà lộ ra dị thường lồi ra, trừng đến như trung đồng, hiện đầy tơ máu, phản phất muốn vỡ ra, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ cùng điên cuồng. A, hắn ngửa đầu gầm thét. Màu xanh sẫm sắc khí từ hắn trong thất khiếu điên cuồng tuôn ra, đem hắn lúc trước gọi ra thi khí hồ nước, trong nháy mắt xông đến phá thành mảnh nhỏ. Sắc khí ngưng tụ ra từng đầu dài nhỏ mà giữ tợn rắn độc, tuôn hướng trên không huyết hải. Để thi khí cự mãng thuốc thủ vô sách huyết hải, tại đối mặt cái này màu xanh sẫm sát khí lúc, lại có vẻ cực kỳ suy nhược, không chỉ có bị tùy tiện xé mở từng đạo lỗ hổng, để sát khí chui vào nội bộ, lại màu xanh sẫm sát khí những nơi đi qua, huyết thủy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hủ hóa thành tanh hôi mục nát dịch, lăng không tung xuống. Tống Văn Thần sắc khẽ giật mình, cảnh địa liều mạng chiêu số, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Để tránh quá nhiều huyết thủy bị sát khí hủ hóa, dẫn đến huyết hải ấn uy năng giảm lớn, Tống Văn cấp tốc triệu hồi huyết hải. Cảnh địa thấy thế, theo bản năng cho rằng Tống Văn đây là muốn chạy trốn, trên mặt lập tức lộ ra có chút điên cuồng tiêu dung. Liền ngay cả bị bêu đầu phù khai vũ cũng ngừng thần hồn trốn vào đan điền, để thần hồn mang theo nguyên anh bỏ chạy cử động. Tuy bị bêu đầu, nhưng đầu lâu cùng thân thể đều hoàn hảo, lại bị hắn dùng pháp lực phong ấn, sinh cơ không mất, sau đó nghĩ cách đón về là được. Người trốn không thoát, để mạng lại. Theo cảnh địa giống to một tiếng, sát khí hướng phía Tống Văn điên cuồng bay tới. Thoáng chốc, trong bầu trời đêm xuất hiện thần dị một màn, che khuất nửa cái bầu trời huyết hải, giống như là tao ngộ thiên địch, chật vật bại lui, mà tại phía sau nó, hàng trăm hàng ngàn màu xanh sẫm rắn độc, uốn lượn quay quanh, theo đuổi không bỏ. Đúng lúc này, trên không trung, đột nhiên mây đen hội tụ. Mơ hồ có thể thấy được, vô số điện quang màu vàng tại trong mây đen xuyên thẳng qua. Giang giác, lôi minh như là trời xanh gào thét, nổ vang tại âm trầm ảm đạm chân trời. Một đạo sáng chói chói mắt kim sắc lôi đỉnh, phản phất tịnh thế thần mang, phá vỡ mây đen mà ra. Kim lôi đâm vào vốn là phá thành mảnh nhỏ thi khí hồ nước, đột nhiên nổ nát bụi ra. Thi khí bị kim lôi quang mang xuyên thấu, xé rách, hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu tán trong không khí. Cảnh địa thân ảnh cô gầy, cùng đầu lâu bị thân thể dùng tay ôm ở trước ngực phù khai vũ, cũng đều hiện lộ mà ra. Hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm đánh tới, chiếu rọi tại cảnh địa pháp lực hộ thuẫn phía trên. Cảnh địa liều mạng thôi động cái kia nửa bước hợp thể pháp lực, nhưng lại không cách nào ngăn cản hộ thuẫn tán loạn. Mắt thấy hộ thuẫn càng phát ra yếu kém, cảnh địa thần sắc vô cùng nóng nảy. Hắn toàn lực thúc đẩy màu xanh sẫm sát khí cùng đầu kia thi khôi, đối Tống Văn tiến hành tiền hậu giáp kích. Bởi vì Tống Văn đã triệu hồi huyết hải, hai căn bản không có nhận bất kỳ kháng cự nào, liền đã tới gần Tống Văn nội thân. Cuối cùng là thi khôi trước một bước đổi tới, giơ lên như cảnh khô lợi chảo, một trường liền đập nát Tống Văn đầu lâu. Từ Tống Văn hai mắt bắn ra kia hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, tự nhiên lập tức biến mất. Màu xanh sẫm sát khí gào thét mà qua, Tống Văn còn lại thân thể tàn phế, cũng quét qua mà nát. Mắt thấy cường địch đã chết, cảnh địa không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một loại dùng mình hàn ý đột nhiên bò lên trên sống lưng của hắn. Phía sau có một đạo băng hàn sắc cơ lặng yên đánh tới. Ầm, một tiếng vang dọn từ sau lưng truyền đến, hộ thuận ứng thanh mà phá. Mà cảnh địa lúc này vừa mới quay đầu, chỉ thấy một thanh hàn mang bắn ra bốn phía dao găm gặt về cổ của hắn. Chợt hắn liền bước phủ khai vũ theo gót, đầu lâu thoát ly thân thể, bay lên cao cao. Tại trời đất bay cuồng bên trong, hắn nhìn thấy cái kia vốn nên bị thi khôi cùng màu xanh sấm sát khí xé thành mảnh nhỏ đối thủ xuất hiện ở vài dặm bên ngoài giữa không trung. Người kia trên thân tuôn ra đại lượng màu nâu xanh sắc khí, đem hắn cùng phù khai vũ thân thể tàn phế cùng đầu lâu đều nuốt hết. Màu nâu xanh sắc khí bắn ra một cỗ cực hạn hàn ý, trong nháy mắt ngưng kết ra một khối huyền băng, đem hắn cùng phù khai vũ đóng băng, để hắn ngay cả thần hồn đều không thể chạy trốn đầu lâu. Tống Văn triệu hồi liệt hồn nhận, dùng pháp lực kéo lấy cửu lưu sát khí ngưng kết ra băng cứng, không chút nào làm dừng lại, cấp tốc rời đi. Trốn xa trăm vạn dặm về sau, Tống Văn nhảy vào một đầu lao nhanh dòng sông, lặn xuống đến đáy sông. Tống Văn cũng không bố trí trận pháp, trực tiếp phá vỡ băng cứng, đem hai người đầu lâu thu tới trong tay, thôn phệ thần hồn của bọn hắn. Sau đó là phù khai vũ thân thể tàn phế, bị hút khô tinh huyết về sau, bị một đạo liệt diễm dẫn đốt, hóa thành cho bụi, theo nước sông phiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại cảnh địa thân thể tàn phế. Tống Văn bây giờ đã là luyện hư đỉnh phong, thôn phệ cảnh địa pháp lực cũng không thể tăng trưởng tu vi của hắn. Nhưng hắn cũng không tính tùy tiện lãng phí, mà là quyết định nếm thử một phen. Dù sao tiến giai hợp thể kỳ, nhất định phải tinh thuần tự thân pháp lực. Tống Văn muốn mượn pháp lực cảnh địa đến rèn luyện tự thân pháp lực, nhưng mà kết quả lại không như mong muốn. Từ cảnh địa thể nội thôn phệ mà đến pháp lực, bởi vì bình cảnh tồn tại, không cách nào bị nguyên anh hấp thu, cũng không thể ở trong cơ thể hắn lâu dài dừng lại, cuối cùng hóa thành linh khí, tiêu tán ra ngoài thân thể. Chương 1265, Thi La độc sát chương 1265, Thi La độc sát. Tống Văn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thân hình khẽ động, phá vỡ mặt hồ, lần nữa trốn xa. Phi nhanh đồng thời, hắn đem bộ phận ý thức chìm vào thức hải. Bị trấn áp tại thức hải bên trong cảnh địa cùng phù khai vũ thần hồn, đột nhiên phát hiện, cái kia lấy tính mạng bọn họ người, xuất hiện ở trước mắt. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại ta thần huyết môn rất nhiều bí mật bất truyền? Không chỉ có luyện chế ra huyết hải ấn, còn tu luyện thi vương chuyển sinh quyết cùng chín đại thiên lôi bí thuật. Cảnh Bia nhìn xem Tống Văn dần dần ngưng thực thân ảnh, mở miệng hỏi. Tống Văn đạo, bây giờ cục diện như vậy, ngươi biết được những này, lại có thể có gì có ích? Chết cũng muốn chết được rõ ràng. Cảnh Bia ánh mắt sắc bén, gắt gao trừng mắt Tống Văn, ngươi giữ lại hai người chúng ta thần hồn, chắc là muốn từ chúng ta trong miệng thám thính một chút tin tức đi. Chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta, ta tựa như thực cáo chi ngươi nghĩ biết được hết thảy. Tốt, vậy ta liền bảo ngươi chết đến nhắm mắt. Tống Văn hơi nhíu mày, lộ ra một vòng như có như không ý cười. Ngươi hỏi ta lai lịch, đơn giản là cảm thấy mình chết tại đồng môn trong tay, không có cam lòng. Bất quá, ngươi như thế quá lo lắng, ta cũng không phải là thần huyết môn người, chỉ là chết trong tay ta thần huyết môn hạch tâm đệ tử không ít, từ trong tay bọn họ đạt được thần huyết môn rất nhiều bí pháp. Thật chứ? Cảnh Địa chất vấn nhìn xem Tống Văn. Tống Văn đạo, ngươi chẳng lẽ cho rằng, dưới mắt loại tình huống này, ta còn cần lựa ngươi? Cảnh Địa xem kỹ Tống Văn thật lâu, cuối cùng có chút hề mà nói. Đến lượt ngươi hỏi. Trên người ngươi nhưng có thi vương chuyển sinh quyết hợp thể kỳ công pháp. Tống Văn hỏi. Đây là hắn tại nhìn thấu Cảnh Địa chính là thần huyết môn hạch tâm môn nhân về sau, hao tổn tâm cơ, cũng muốn đem chém giết trọng yếu nhất nguyên do. Trong tay Tống Văn chỉ có luyện hư kỳ cùng trước đó công pháp, một khi hắn thành công hợp thể, liền sẽ đứng trước không có chủ tu công pháp cục diện. Nhưng là Cảnh Địa trả lời lại là cho Tống Văn rót một chậu nước lạnh. Không có. Ta tuy là thần huyết môn hạch tâm môn nhân, nhưng thi vương chuyển sinh quyết đến tiếp sau công pháp cũng không phải tùy ý có thể thu hoạch, cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Ta chính là luyện hư đỉnh phong tu vi, việc cấp bách chính là tiến giai hợp thể, như thế nào lại tại cái này khẩn yếu con đầu, hao phí tài nguyên đi đổi lấy tạm thời không dùng được công pháp. Tống Văn nghe nói lời ấy, không khỏi lắc đầu, nói sang chuyện khác hỏi. Vậy ngươi tại sao lại đường hoàng xuất hiện tại Quá Đàm trong thành? Theo ta được biết, lục sát đường những người kia, thế nhưng là trốn ở nguyên khí tử vực bên trong không dám ra tới. Cảnh Địa đạo, vì chọc linh giới. Chọc linh giới? Tống Văn nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chọc linh giới bị Nam Minh vực ba đại tông môn cầm giữ, lại bây giờ chưa cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, cái này cùng ngươi hiện thân Quá Đàm thành có gì liên quan liên? Cảnh Địa đạo, tục truyền, chọc linh giới bên trong có chỉ toàn nguyên tiết lộ, ta là vì vật này mà tới. Chúng ta tà tu, tiến giai hợp thể kỳ độ khó, phải kể tới lần tại tu sĩ chính đạo. Mà cái này chỉ toàn nguyên tiết lộ, chính là chúng ta tà tu đột phá hợp thể kỳ bình cảnh tốt nhất thần vật. Trong mắt Tống Văn hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chỉ toàn nguyên tiết lộ trọng yếu như vậy? Cảnh Địa đạo, đây là tự nhiên. Phóng nhãn toàn bộ nguyên giới, chỉ sợ đều không có so chỉ toàn nguyên tiết lộ càng thêm phù hợp tà tu tiến giai hợp thể thiên tài địa bảo. Làm sao? Vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, đã có tin tức của nó, ta tự nhiên muốn buông tay đánh cược một lần. Nhưng ba đại tông môn chỉ cho phép bọn hắn môn nhân cùng dưới trướng gia tộc người tiến vào chọc linh giới. Cho nên ta chỉ có thể tìm tới âm thầm cùng lục sát đường có chỗ vãng lai phù gia, muốn mượn phù gia tộc nhân thân phận lẫn vào chọc linh giới bên trong. Mà ta hiện thân Quá Đàm thành chỉ là vì khảo thí những cái kia tu sĩ chính đạo có thể hay không nhìn thấu thân phận của ta. Như chuyện không thể làm, cũng chỉ có thể từ bỏ chọc linh giới chuyến đi, nếu không chắc chắn trở thành bắt rùa trong hũ. Tống Văn âm thầm sợ hãi tháng cục, Cảnh Địa đảm lượng cũng không nhỏ. Mặt khác, chỉ toàn nguyên tiên lộ tầm quan trọng cùng trình độ hiếm hoi cũng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Người thân là thần huyết môn hạch tâm môn nhân, dự định cùng thủy hỏa bất dung tu sĩ chính đạo cùng nhau tiến vào chọc linh giới, liền không có chuẩn bị một điểm thủ đoạn bảo mệnh. Tống Văn hỏi. Vừa mới Tống Văn chém giết Cảnh Địa lúc, ngoại trừ Cảnh Địa phục dụng viên kia trứng gà đại đan hoàn, không có gặp hắn sử dụng cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Mặc dù phục dụng viên đan dược về sau, Cảnh Địa thực lực đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận luyện hư kỳ tu sĩ, nhưng chọc linh giới thế nhưng là cho phép hợp thể kỳ tu sĩ vẹn vẹn tiến vào, nửa bước hợp thể thực lực căn bản không đáng chú ý Cảnh Địa đạo, tự nhiên là có. Bên ta mới phục dụng viên đan dược kia, tên là Huyền Linh Đốt Huyết Đan, không chỉ có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi, lại còn có thể lấy tự thân tinh huyết cùng huyết đục làm đại giá, thúc đẩy sinh trưởng ra thi la độc sát. Loại độc này sát lượng mặc dù cực ít, lại còn chỉ có thể tồn tại nhất thời nữa khác, nhưng đủ để xóa bỏ tuyệt đại bộ phận luyện hư kỳ tu sĩ. Mặt khác, ta trong nhẫn chứa đồ còn có một chương Na Di phủ cùng hai tấm lục giai độ địa phủ. Hai người này nếu có thể thiện thêm lợi dụng, có rất lớn tỷ lệ có thể giúp ta tránh thoát hợp thể kỳ tu sĩ truy sát. Lúc trước nếu không phải bị ngươi chết thay pháp thuật lừa gạt, để cho ta nghĩ lầm ngươi đã vỡ lạc, buông lòng cảnh giác, từ đó bị ngươi đánh lén bắt thủ, ngươi là tuyệt đối không thể giết được ta. Cảnh Địa trong lời nói ẩn ẩn mang theo vài phần không cam lòng. Tống Văn hai con ngươi lập tức có chút sáng lên. Cảnh Địa thủ đoạn bảo mệnh, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, những vật này đều là thuộc về hắn. Huyền Linh Đốt Huyết Đan, ngươi hết thể có mấy cái? Tống Văn hỏi. Cảnh Địa đạo, chỉ có bị ta phục dụng viên kia. Phục dụng đan này sẽ có cực lớn di chứng, nhiều cũng vô dụng. Đón lấy, Tống Văn lại hỏi một chút liên quan tới hợp thể sự tình, cùng lục sát đường bây giờ trụ sở vị trí, sau đó liền dẫn động thức hải lô đen, đem hai người thần hồn thôn vệ. Vân Khê Cốc, trong lầu cát, Tống Văn ngồi xếp bằng trên đất, trong tay vớt ve một viên thẻ ngọc màu đỏ ngỏm. Này ngọc giản là từ Cảnh Địa trong nhận chứa đồ đoạt được, chính là thần huyết môn đông đảo tiền nhân lưu lại hợp thể kỳ phá cảnh tâm đắc, đã có thành công kinh nghiệm, cũng có thất bại giáo huấn. So với Bạch Vi cho phá cảnh tâm đắc, mai ngọc giản này chô ghi lại nội dung, đối với Tống Văn giá trị cao hơn. Dù sao, trong đó đều là thi tu phá cảnh kinh nghiệm, lại trong đó không ít người tu luyện chính là thi vương chuyển sinh quyết. Lặp đi lặp lại tìm đọc về sau, Tống Văn càng phát ra rõ ràng nhận thức đến, chỉ toàn nguyên tiên lộ diệu dụng. Căn cứ ngọc giản ghi chép, phàm là phục dụng chỉ toàn nguyên tiên lộ thần huyết môn người, trong đó chín thành đều thành công phá cảnh. Cái này cũng có trách, Cảnh Địa cam nguyện bước lên thiên đại phong hiểm, cũng muốn tiến vào chọc linh giới. xem ra nên đi nhìn một chút Bạch Vi. Tống Văn tự lẩm bẩm. Bạch Vi trước đó căn dặn hắn, như hắn muốn đi vào Chọc Linh giới, nhất định phải trong vòng nửa năm cáo chi đối phương, bằng không có thể sẽ bỏ lỡ Chọc Linh giới mở ra thời gian. Nguyên bản hắn còn do dự phải chăng tiến vào Chọc Linh giới, tại kinh lịch cảnh bia sau đó, thực cũng đã hắn hạ quyết tâm. Cảnh bia cái này thần huyết môn hạch tâm môn nhân, đều sợ bỏ lỡ Chọc Linh giới phần cơ duyên này, Tống Văn làm tán tu, mặc dù thọ nguyên lâu đời, nhưng về sau vẫn là có phải có cơ hội tiếp xúc chỉ toàn nguyên tiết lộ, thật đúng là khó mà nói. Thú hồ, hắn thân là lục phẩm linh căn, cùng cảnh giới tu sĩ bên trong, khả năng rất khó tìm đến so với hắn tư chất càng kém người, muốn thuận lợi đột phá, nhất định phải tìm tới thượng thừa nhất phá cảnh linh vật, mới có thể đền bù trời sinh không đủ. Chương 1266, C Hồng kết trường sinh. Chương 1266, C Hồng kết trường sinh quá đàng thành. Một nhà tu sĩ khách sạn trong mật thất. Tống Văn cầm trong tay Bạch Vi đưa tin ngọc giản, bắt đầu đưa tin. Bạch Vi tiền bối, tại hạ suy đi nghĩ lại, quyết định xông vào một lần Chọc Linh giới. Mong rằng tiền bối tương trợ, mang ta tiến vào Chọc Linh giới. Bạch Vi bên kia rất nhanh liền hồi phục tin tức. Việc này vốn là đề nghị của ta, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Bất quá, ta chỉ có thể cam đoan ngươi tại ra vào Chọc Linh giới lúc, sẽ không nhận bất luận cái gì tự dưng làm có dễ. Mà Chọc Linh giới bên trong tất cả nguy cơ, còn phải chính ngươi ứng đối. Đối với Bạch Vi, Tống Văn cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Chọc Linh giới nội tình muốn không rõ, như Bạch Vi đảm nhiệm nhiều việc, công bố có thể giúp hắn giải quyết hết thảy nguy cơ, ngược lại cũng không tin. Đa tạ tiền bối căn dặn. Chọc Linh giới bên trong đủ loại nguy cơ, văn bối tự sẽ cẩn thận ứng đối. Tống Văn nói, ngươi kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức. Ba đại tông môn mặc dù đồng đều lại phái hợp thể kỳ tu sĩ tiến vào, nhưng trước mắt đã biết tin tức bên trong, Chọc Linh giới bên trong tuy có Tịnh Nguyên Tiên Lộ cùng Tiên Hồn Chi cái này chí bảo, nhưng những này dù sao cũng là luyện hư kỳ tu sĩ cần thiết linh vật, đối với hợp thể kỳ tu sĩ cũng không đại dụng. Chắc hẳn ba đại tông môn phái ra hợp thể kỳ tu sĩ số lượng sẽ cực kỳ có hạn, ngươi chỉ cần tránh đi bọn hắn, tại cẩn thận ứng đối Chọc Linh giới bên trong yêu thú, chắc hẳn liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Bạch Vi nói, ta muốn tranh đoạt Tịnh Nguyên Tiên Lộ, lại có thể nào hoàn toàn tránh đi ba đại tông môn người, chỉ sợ cuối cùng rồi sẽ là có một cuộc các chiến. Tống Văn nói, xem ra ngươi đối Tịnh Nguyên Tiên Lộ biết rất ít. Ngươi nhưng từng nghĩ tới Tịnh Nguyên Tiên Lộ vì sao có cái thiên chữ? Bạch Vi hỏi. Trong lòng Tống Văn không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Đối với Tịnh Nguyên Tiên Lộ, thật sự là hắn không hiểu nhiều. Hắn đạt được hai phần phá cảnh tâm đắc, mặc dù đều nâng lên vật này, nhưng đều chỉ nói tới vật này vẻ ngoài cùng tác dụng, đối với vật này hình thành điều kiện lại không nói tới một chữ. Đây cũng là Tống Văn hôm nay dự định hướng Bạch Vi thỉnh giáo vấn đề. Chỉ có biết Tịnh Nguyên Tiên Lộ khả năng ở đâu chút địa phương xuất hiện, tiến vào Chọc Linh giới về sau mới dễ dàng tìm kiếm. Mong rằng tiền bối chỉ giáo. Tống Văn nói, Tịnh Nguyên Tiên Lộ sở dĩ mang theo trời chữ, là bởi vì nó chỉ tồn tại ở Cửu Thiên Chi Thượng. Bạch Vi hơi chút dừng lại, tựa hồ là đang trải bước sau đó phải nói. Sau đó, tiếp tục đưa tin. Mọi người đều biết, thế gian linh khí có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính ngũ hành. Đương ngũ hành linh khí hoàn toàn cân đối, lại thụ Cửu Thiên Cương Phong rèn luyện trăm năm, cùng hấp thu mênh mông tinh thần chi lực, mới có cơ hội ngưng ra Tịnh Nguyên Tiên Lộ. Nguyên nhân chính là như vậy khắc nghiệt điều kiện, mới đưa đến Tịnh Nguyên Tiên Lộ cực kỳ hi hữu, đồng thời cũng dẫn đến Tịnh Nguyên Tiên Lộ sẽ không câu tại một chỗ, mà là theo Cửu Thiên Cương Phong phiêu đãng, thậm chí khả năng bị cương phong thổi tan, một lần nữa hóa thành thiên địa linh khí. Cho nên, ngươi khi tiến vào Chọc Linh giới, chỉ cần trốn vào không trung, tìm kiếm Tịnh Nguyên Tiên Lộ tung tích liền có thể, cũng không nhất định muốn cùng hắn người phát sinh xung đột. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối giải hoặc. Tống Văn nói, Bạch Vi đạo, ba tông hẳn là sẽ tại gần đây phái người tiến vào Chọc Linh giới, nhưng thời gian cụ thể chưa định. Vì ngăn ngừa bỏ lỡ, ngươi tốt nhất đừng rời đi quá đàng thành, để có tin tức, ta có thể kịp thời đưa tin thông chi ngươi. Kết thúc cùng Bạch Vi đưa tin về sau, Tống Văn liền dựa theo Bạch Vi lời nói, để ở khách sạn bên trong tĩnh tu điều tức. Lúc nào cũng có thể xuất phát, trong thời gian ngắn, hắn cũng không có khả năng tăng thực lực lên, tăng thêm, hắn có thể cầm được ra tay đoạn, đều tùy thân mang ở trên người, cũng không có cái gì cần chuẩn bị. Đảo mắt 3 tháng trôi qua. Ngày hôm đó, giờ thịnh, sắc trời mới sáng rõ, Tống Văn liền xuất hiện ở quá đàm trên thành không. Mấy ngày trước, hắn thu được Bạch Vi đưa tin, để hắn chờ đợi ở đây. Không bao lâu, một chiếc dài tới 10 dặm cự hình phi thuyền từ trong Linh Ngọc Cung bay ra, hướng phía quá đàm thành phương hướng chạy nhanh đến. Bạch Vi đứng ở đầu thuyền, một bộ áo trắng bay phất phới. Câu quân, lên thuyền. Tống Văn trong đầu vang lên Bạch Vi thanh âm. Nghe tiếng, Tống Văn thân hình khẽ động, hướng phía phi thuyền lao đi. Đợi tới gần về sau, Tống Văn chú ý tới, ngoại trừ Bạch Vi bên ngoài, phi thuyền bong tàu phía trên còn đứng nước cờ 10 đạo thân ảnh. Những người này tu vi từ hóa thần đến hợp thể không đợi, lại ăn mặc cũng không thống nhất, chỉ có hơn 10 người mặc linh ngọc cung chế thức trang phục, những người khác trang phục thì có chút tùy ý, mặt khác, một người trong đó còn cùng Tống Văn từng có gặp mặt một lần. Vương Thu Nguyệt. Năm đó, Tống Văn bị cổ hoàng truy sát, trốn vào Sở An thành, chính là nàng này, bước lui cổ hoàng, xem như gián tiếp giúp Tống Văn giải vây. Vương Thu Nguyệt cùng Bạch Vi hai người, là phi thuyền bong tàu bên trên duy hai hợp thể kỳ tu sĩ. Gặp qua Bạch Vi tiền bối, Tống Văn rơi vào Bạch Vi bên cạnh, ôn quyền nói, Bạch Vi nhẹ gật đầu, đi với ta thuyền lâu đi, ta cố ý cho ngươi lưu lại một gian phòng ốc. Hai người vừa chậm rãi bay ra mấy trượng, chỉ thấy Vương Thu Nguyệt nhích lại gần. Vị tiểu hữu này nhìn xem lạ mặt, hẳn không phải là tông môn đệ tử, không biết xuất từ tông môn dưới trướng gia tộc nào. Tống Văn không khỏi sinh lòng đề phòng, như hắn lộ ra bất luận cái gì sơ hở, hiện lộ ra tà tu thân phận, đều có thể lọt vào Vương Thu Nguyệt lôi đỉnh một kích. Lần trước gặp mặt, Tống Văn liền để ảnh hư âm thầm dò xét qua, Vương Thu Nguyệt tu vi cùng Bạch Vi đều chỉ có hợp thể sơ kỳ. Theo lý mà nói, có ảnh hư tại, Tống Văn không cần e ngại đối phương, nhưng Tống Văn cũng không thể xác định, thuyền trong lầu phải trang ẩn tàng có cái khác hợp thể kỳ tu sĩ, thậm chí đại thừa kỳ tu sĩ. Trong lòng tuy có thất vọng, Tống Văn trên mặt lại là nửa điểm không lộ, chỉ là hai tay ôm quyền, lại có chút không lời, một mặt cung kính nhìn xem đâm đầu đi tới Vương Thu Nguyệt. Đã quyết định tiến vào chọc linh giới, Tống Văn tự nhiên sớm đã làm xong bị Linh Ngọc Cung để ra nghi vấn chuẩn bị. Nhưng là, không đợi Tống Văn trả lời, Bạch Vi liền giành nói: "Vương trưởng lão, hắn tên là Câu Quân, chính là một tán tu, tương đối ta có chỗ ân tình. Bởi vì thiếu khuyết cơ duyên, bị kẹt tại luyện hư đỉnh phong gần ngàn năm không được đột phá. Biết được chọc linh giới bên trong có Tịnh Nguyên Thiên Lộ, hắn liền cầu ta dẫn hắn tiến vào chọc linh giới. Là còn hắn ân tình, ta cũng chỉ đành đáp ứng. Mong rằng trưởng lão đừng rêu rao, để tránh dẫn tới tông môn một ít người bất mãn." Bạch Vi đang khi nói chuyện, tận lực ngưng tụ ra một đạo kết giới, khiến cho nàng chỉ có trong kết giới ba người có thể nghe được. Nguyên lai là Bạch Vi trưởng lão cố nhân. Vương Thu Nguyệt cười nhạt một tiếng, tuy có chút hăng hái nhìn từ trên xuống dưới Tống Văn, "Bạch Vi trưởng lão, ta nhớ được, ngươi lần này tiến vào chọc linh giới nguyên nhân chủ yếu là muốn lấy một gốc thiên hồn chi. Này linh dược chính là luyện chế thiên cương hợp thể đan chủ dược một trong. Trưởng lão hao tâm tổn trí luyện chế thiên cương hợp thể đan, sẽ không phải là vì Câu Quân tiểu hữu a?" Bạch Vi nghe vậy, nghi hoặc nhìn Vương Thu Nguyệt, tựa hồ không rõ đối phương nói ra sao mục đích. Vương Thu Nguyệt lại nói, "Bạch trưởng lão như thế tương trợ Câu Quân tiểu hữu, hắn thật chỉ là Bạch trưởng lão cố nhân." Bạch Vi thần sắc không khỏi cứng đờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Vương Thu Nguyệt sẽ sinh ra như thế hiểu lầm. Vương Thu Nguyệt nụ cười trên mặt dần dần trở nên ý vị thâm trường. "Trưởng lão yên tâm, ngươi cùng Câu Quân tiểu hữu sự tình, ta sẽ bảo mật. Nếu có hướng một ngày, hai vị có thể chung kết trường sinh, cần phải nhớ ân tình của ta." Nói xong, nàng liền phất tay bắn ra một đạo pháp lực, đánh nát kết giới, quay người đi ra ngoài. Nhìn xem Vương Thu Nguyệt bóng lưng rời đi, Bạch Vi không còn đếm thử đi giải thích. "Đi thôi, theo ta đi thuyền lâu." Bạch Vi nhẹ giọng đối bên cạnh Tống Văn nói. Chương 1267, đường đột cử chỉ chương 1267, đường đột cử chỉ thuyền lầu cao đứng thẳng, chừng 20 mấy tầng. Bạch Vi mang theo Tống Văn, đi tới tầng chót nhất trong đó một gian phòng ốc. Trong linh giới bên trong tình huống không rõ, Linh Ngọc Cung lo lắng có chỗ ngoài ý muốn, chỉ phái ra ta cùng Vương Thu Nguyệt hai tên hợp thể kỳ tu sĩ, cùng 5 tên luyện hư kỳ tu sĩ cùng 9 tên hóa thần kỳ tu sĩ. Trên phi thuyền những người khác đều là Linh Ngọc Cung dưới trướng từng cái gia tộc người. Nhưng từng cái gia tộc cũng không phải đồ đần, bọn hắn hợp thể kỳ lao tổ không một người tham dự. Cho nên, trên phi thuyền chỉ có ta cùng Vương Thu Nguyệt hai tên hợp thể kỳ tu sĩ. Vương Thu Nguyệt cùng ta rất có giao tình, chỉ cần ngươi không ra căn phòng này, tại đến Mây Thông dãy núi trước, tuyệt sẽ không có bất kỳ phiền phức. Tại chọc linh giới lối vào bên ngoài, tông môn sớm đã điều động Phiền Khang trưởng lão tiến đến đóng giữ. Hắn chính là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, làm việc từ trước đến nay nghiêm minh, nhưng chúng ta hai người dù sao cũng là mấy ngàn năm đồng môn, có ta ra mặt, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó ngươi, ngươi liền có thể thuận lợi tiến vào chọc linh giới. Khi tiến vào chọc linh giới về sau, tất cả mọi người sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến địa phương khác nhau. Ngươi muốn nhớ lấy. Nói tới chỗ này, Bạch Vi lời nói xoay chuyển, lại tiếp tục nói: "Ba đại tông môn đã đạt thành chung nhận thức, muốn đem chọc linh giới chế tạo thành một cái tam phương cùng quản lý bí cảnh. Lần này thăm dò chỉ có thời hạn 1 tháng. Nhớ lấy ở cửa ra quan bế trước rời đi. Dựa theo Linh Ngọc Cung quy cự, phụ thuộc gia tộc tu sĩ tại chọc linh giới ở bên trong lấy được bảo vật, cần nộp lên 5 thành. Vì ngăn ngừa ngươi ra chọc linh giới về sau, bị Phiền Khang trưởng lão tác thủ một nửa thu hoạch, nếu ngươi ta có thể tại chọc linh giới bên trong gặp nhau, ngươi có thể đem thu hoạch giao cho ta đảm bảo. Nếu là ngươi ta không thể gặp nhau, ngươi liền chờ đến chọc linh giới lối ra sắp quan bế thời điểm, lại rời đi, đến lúc đó, ta sẽ ở chọc linh giới bên ngoài chờ ngươi. Đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định làm theo." Tống Văn hai tay ôm quyền, giọng thành khẩn nói. Bạch Vi an bài, đích thật là đang vì hắn cân nhắc, rất lớn trình độ có thể giảm xuống hắn phong hiểm. Hai người lại rảnh rỗi phía vài câu, Bạch Vi liền bước ra rời đi. Mây Thông dãy núi đường xá xa xôi, tốc độ của phi thuyền đủ để cùng luyện hư kỳ tu sĩ sánh vai, nhưng cũng đầy đủ phi hành nửa tháng, mới chậm rãi đứng tại một mảnh núi non trùng điệp phía trên. Phiến địa vực này mặc dù vắng vẻ, nhưng tại hạ phương vài tòa phía trên ngọn núi lớn, lại cắt dựng lên mấy tòa nhà nguy nga cao lầu. Nhưng gặp mái cong đấu cùng so le mà đứng, lưu ly kim ngói chiếu ngày sinh huy, những này cao lầu rõ ràng đều là gần đây hoàn thành, hiển nhiên chính là ba tông đóng giữ ở đây tu sĩ dựng nên. Nhìn thấy Linh Ngọc Cung phi thuyền xuất hiện, trong đó một tòa cao lầu bên trong bay ra một lão giả. Lão giả tóc trắng như tuyết, khuôn mặt lại giống như anh hải hùng luận. Gặp qua Phiền Khang trưởng lão, Bạch Vi cùng Vương Thu Nguyệt song song lách mình ra phi thuyền, đối lão giả thi lễ. "Bạch trưởng lão, Vương trưởng lão, lần này thăm dò chọc linh giới là từ hai vị lĩnh đội." Phiền Khang hỏi. "Vương Thu Nguyệt đạo, trong tông môn cái khác hợp thể kỳ trưởng lão đều thân phụ sự việc cần giải quyết, thoát thân không ra, đành phải để chúng ta hai cái mới vào hợp thể cảnh người tới trước." Phiền Khang cười ha ha một tiếng, "Vương trưởng lão quá khiêm tốn. Có ngươi tự mình tiến về, chắc hẳn lần này chọc linh giới một nhóm, chúng ta Linh Ngọc Cung thu hoạch tất sẽ không kém hơn mặt khác hai tông." Phiền trưởng lão xem trọng tại hạ. Vương Thu Nguyệt nói. Phiền Khang không nói thêm gì nữa, đưa tay hướng về phía dưới đại sơn một dẫn. "Hai vị, cùng chư vị tông môn cùng gia tộc đệ tử, còn xin đến phía dưới làm sơ nghỉ ngơi. Vạn kiếm các người còn chưa tới, hẳn là còn phải chờ thêm mấy ngày, chọc linh giới mới có thể mở ra. Tất cả mọi người lập tức xuống thuyền." Vương Thu Nguyệt quay đầu, hướng phía phi thuyền hét lớn một tiếng. Vừa mới nói xong, chỉ thấy gần 100 người từ trên phi thuyền bay ra. Đợi tất cả mọi người rời phi thuyền về sau, phi thuyền cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, bị Vương Thu Nguyệt thu nhập nhận chữ vật. Phiên trưởng lao trước hết mời. Vương Thu Nguyệt nói. Phiên Khang cũng không chối từ, dẫn đầu hướng về phía dưới đại sơn. Phiên trưởng lão, ta nhìn kể bên này cũng không cái gì bí cảnh cửa vào. Chọc linh giới lối vào thế nhưng là đã bị phong ấn. Bạch Vi đột nhiên mở miệng hỏi. Lão phu tới đây đã có mấy tháng, tự nhiên không có khả năng cả ngày nhàn rỗi. Thế là liên hợp vạn kiếm các cùng Huyền Tiêu Tông đạo hữu bày ra trận pháp phong ấn cửa vào. Nếu không có ba tông trong tay trận bàn phối hợp, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ đích thân tới, cũng muốn phí một chút tay chân mới có thể cưỡng ép phá vỡ cái này phong ấn. Phiên Khang rất có vài phần tự ngạo nói. Hiển nhiên hắn đối với mình trận pháp nhất đạo tạo nghệ cực kỳ tự tin. Đám người ngự không mà xuống, rơi vào đỉnh núi một tòa lầu cát trước trên quảng trường. Bạch Vi cùng Vương Thu Nguyệt hai người tại Phiền Khang mời mọc tiến vào lầu cát, mà còn lại đám người ngoại trừ số ít mấy người tiến vào lầu cát bên ngoài, phần lớn đều lưu tại trên quảng trường. Tống Văn thì một mình đi tới quảng trường góc hướng tây, phía trước là hiểm trở vách núi. Hắn đứng tại bên vách núi, nhìn về phương xa dãy núi. Cùng Tống Văn cô đơn trước bóng khác biệt, những người khác phần lớn top 5 top 3, thấp giọng tự thoại. Những người này hoặc là đồng môn, hoặc là cùng một gia tộc, dầu gì cũng là lẫn nhau quen biết nhiều năm, lúc này nhiều hơn trao đổi một chút, có lẽ tại chọc linh giới bên trong tao ngộ nguy cơ lúc, liền có thể nhiều mấy phần chiều ứng, nhiều mấy phần sinh cơ. Tống Văn lại không nghĩ cùng những người này dính dáng quá nhiều, để tránh nói nhiều tất nói hớ, khiến cái này người đối với hắn thân phận sinh nghi. Nhưng mà hắn đối với những người này kính nhi viết chi, lại có nhân chủ động tiến lên cái giao. Tại hạ Hán Lăng Thành Thiết Tung, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Người đến là cái luyện hư hậu kỳ trung niên nam tu, giơ tay nhấc chân ở giữa, lộ ra một cô nho nhã bình thản chi khí, để cho người ta gặp chi tỏa ra hảo cảm. Gặp qua Thiết Tung đạo hữu. Tại hạ Câu Quân, bất quá chỉ là một giới tán tu thôi. Tống Văn ôm quyền trả lời. Ồ, đạo hữu đúng là tán tu. Kia vì sao tham dự lần này chọc linh giới chi hành? Thiết Tung hỏi. Đến Linh Ngọc Cung Bạch Vi chân nhân thưởng thức, nàng hữu tâm dẫn tiến tại hạ gia nhập Linh Ngọc Cung. Đúng lúc gặp chọc linh giới hiện thế, đặc biệt nhập trong đó tìm đòi, nếu có thể có chỗ công tích, chắc hẳn có thể chiếm được Linh Ngọc Cung tán thành, cũng có thể thuận lợi gia nhập Linh Ngọc Cung. Tống Văn bộ này lý do thoái thác, chính là trước đó cùng Bạch Vi thương lượng xong, cũng không phải là hắn lâm thời tạo ra. Thiết Tung trên mặt hiện ra một vòng vẻ kính nể. Đạo hữu có thể được Bạch Vi chân nhân thưởng thức, chắc hẳn nhất định có chỗ bất phàm. Khi tiến vào chọc linh giới về sau, còn xin đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Thiết Tung đạo hữu nói quá lời. Ta một giới tán tu, mặc dù hơi có một thân tu vi hỗ trợ, nhưng lại không cường đại linh khí cùng bí thuật, thực lực có hạn, sợ đến lúc đó còn cần đạo hữu chiếu cố. Tống Văn nói. Hai người hư tình giả ý trò chuyện lúc, lại có một nữ tu đi tới. Tại nữ tu tự giới thiệu về sau, Tống Văn biết được kỳ danh là Hồng Di. Nàng này cùng Thiết Tung cũng là luyện hư hậu kỳ tu vi, lại nàng chính là Linh Ngọc Cung nhân. Hai vị đạo hữu, các ngươi lần này tiến vào chọc linh giới, không biết ý tại vật gì? Tại đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Hồng Di hỏi. Vừa lên đến liền tìm hiểu người khác mục tiêu, nàng cử động lần này ít nhiều có chút đường đột. Chương 1268, Mã Thất Tiền Đề. Chương 1268, Mã Thất Tiền Đề. Thiết Tung nghe nói Hồng Di vấn đề, đôi mắt nhất chuyển, ánh mắt rơi vào trên thân Tống Văn. Hắn rõ ràng là không muốn trả lời Hồng Di vấn đề, chí ít không muốn thành thật trả lời. Nhưng hắn lại lo lắng, theo dệt vô cớ sẽ khiến Hồng Di không vui, thế là dự định để Tống Văn đi hấp dẫn Hồng Di lực chú ý. Câu quân đạo hữu, tu vi của ngươi tại trên ta, sở cầu chi vật chắc hẳn định vật phi phàm. Không bằng ngươi trả lời trước Hồng Di đạo hữu như thế nào? Sự tình chính như Thiết Tung kỳ vọng như vậy, vừa nói, Hồng Di hai mắt liền khóa chặt tại trên thân Tống Văn. Cùng Thiết Tung xảo luôn lệnh sắc khác biệt, Tống Văn một mặt lạnh nhạt, bằng thẳng như quang minh lỗi lạc quân tử. Ta có thể may mắn tiến vào chọc linh giới, toàn bộ nhờ Bạch Vi tiền bối tương trợ. Bạch Vi tiền bối chính là Linh Ngọc Cung trưởng lão, mà Hồng Di đạo hữu lại là Linh Ngọc cửa cung người. Đã Hồng Di đạo hữu rủ xuống tuân, tại hạ tự nhiên nói rõ sự thật, cũng coi như không phụ Bạch Vi tiền bối tri ân. Hồng Di hai mắt có chút sáng lên, nhìn về phía Tống Văn ánh mắt lại nhu hòa mấy phần. Khó trách Bạch Vi trưởng lão biết rõ chọc linh giới bên trong có Tịnh Nguyên Tiên Lộ cùng Thiên Hồn Chi bực này chí bảo, cũng cho phép ngươi người tán tu này tiến vào. Ngươi quả nhiên có khác biệt chỗ tầm thường, làm người bằng phẳng lỗi lạc, không giống phổ thông tán tu như vậy tâm hoài quỷ thai. Hồng Di đạo hữu quá khen. Ta bất quá là ném lý báo đảo mà thôi, không đảm đương nổi đạo hữu tán dương. Tống Văn tiếp tục nói, lần này tiến vào chọc linh giới, ta cũng không đặc biệt mục tiêu, chỉ mong có thể tìm được một hai kiện bất phàm chi vật, để cầu có thể hữu ích tại Linh Ngọc Cung, liền coi như không hưởng công chuyến này. Đến lúc đó, chỉ mong Linh Ngọc Cung không bỏ, thuận lợi bái nhập môn tưởng. Trong mắt Hồng Di đối Tống Văn vẻ hài lòng, càng phát ra nồng đậm. Nàng khẽ bước cằm, quay đầu nhìn về phía Thiết Tung. Thiết Tung đạo hữu, Câu Quân đạo hữu đã nói do nó mục đích, ngươi nói gì a? Thiết Tung ghé mắt lườm Tống Văn một chút, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc. Cũng không biết hắn là tại kinh ngạc Tống Văn như thế bằng thẳng, vẫn là kinh ngạc Tống Văn miệng lưỡi dẻo quẹo, vậy mà dăm ba câu liền hù dọa Hồng Di. Cái này, Thiết Tung làm sơ do dự về sau, mới trả lời, ta cùng Câu Quân đạo hữu cũng vô minh xác thực mục tiêu, chỉ cần có thể đạt được một hai kiện hi hữu chi vật, liền vừa lòng thỏa ý. Hồng Di khinh thường liếc qua Thiết Tung, đối với gần như dập khuôn Tống Văn chi ngôn, hiển nhiên không tin. Sau đó, nàng liền không còn để ý không hỏi Thiết Tung, mà là lôi kéo Tống Văn nói đông đàm tây, thỉnh thoảng còn đề cập Bạch Vi, tựa hồ muốn thông qua Tống Văn rút ngắn cùng Bạch Vi quan hệ. Bạch Vi chính là thất giai luyện đan sư, bên trong linh ngọc ngoài cùng đều có đại lượng tu sĩ muốn cầu cạnh nàng. Sau 3 ngày, lại một chiếc cự hình phi thuyền phá không mà tới, chính là Vạn Kiếm Các thuyền. Phi thuyền vừa mới dừng hẳn, liền có một người bay lượn mà ra. Người này đúng là Kiếm Tiêu. Kiếm Tiêu đứng lơ lửng giữa không trung, khí tức quanh người nội liễm, lại tự có một cô lăng lệ chi thế, phản phất một thanh chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ánh mắt lợi hại, lần lượt lướt qua phía dưới có xây nguy nga lầu các núi cao, kiếm tiêu cất cao giọng nói: "Kiếm nào đó tới chậm, để Linh Ngọc cung cùng Huyền Tiêu tông chư vị chờ trực." Thoáng chốc, phía dưới vài tòa cao trùng, liên tiếp bay ra mấy đạo nhân ảnh, đã có sớm đã ở đây đóng quân vạn kiếm các môn nhân, cũng có Linh Ngọc cùng Huyền Tiêu tông người, Phiền Khang, Vương Thu Nguyệt, Bạch Vi ba người cũng ở trong đó. Rất nhanh, trên không trung, liền huyền không đứng đấy chín đạo bóng người, đều là hợp thể kỳ tu sĩ. Chín người một trận khách sáo về sau, Huyền Tiêu tông một vị tên là Triệu Sách hợp thể kỳ tu sĩ hỏi: "Bây giờ ba tông đều tới, chúng ta khi nào tiến vào chọc linh giới? Gãy ngày không bằng xung đột, liền hiện tại đi." Kiếm Tiêu nói: "Kiếm Tiêu đạo hữu cùng bạn kiếm các vị tiểu hữu đường xa mà đến, chắc hẳn thể xác tinh thần đều mệt, sao không làm sơ nghỉ ngơi?" Triệu Sách nói: "Không cần chỉnh đốn. Một đường đi tới, đều là bản tọa tại tự mình điều khiển phi thuyền, trong môn đệ tử cũng không cái gì tiêu hao, còn bản tọa chỉ là hao phí một chút pháp lực cùng tâm thần mà thôi, dâu dịa." Kiếm Tiêu hơi có chút tự phụ nói. Triệu Sách không có lập tức trả lời Kiếm Tiêu, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Phiền Khang. "Phiền Khang đạo hữu, các ngươi Linh Ngọc cung nói thế nào?" "Phiền Khang đạo, nhưng bằng hai vị đạo hữu làm chủ, bị tông tùy thời có thể lấy xuất phát." Triệu Sách đạo: "Đã như vậy, vậy liền Kiếm Tiêu đạo hữu lời nói, lập tức mở ra chọc linh giới." Vừa dứt lời, Triệu Sách, Phiền Khang cùng một vạn kiếm các nữ tu, ba người chậm rãi điểm xuống thân hình, đi tới phía dưới một chỗ sơn cốc giữa không trung. Ba người đứng lơ lửng trên không, riêng phần mình tế ra một mặt giống như một không phải vàng cổ phát trận bàn, đồng thời bấm pháp quyết, đầu ngón tay bắn ra sáng chói linh quang, rơi vào trận bàn phía trên. Trận bàn quang mang đại thịnh, từng đạo phù văn màu vàng như linh động du long, từ trận bàn bên trên xoay quanh mà ra, xông thẳng tới chân trời, tại đám mây giao hội thành một đoàn chói mắt kim quang, tựa như từ một vòng dáng lâm thế gian to lớn liệt dương. Trận hải. Theo Triệu Sách nhất thanh thanh hát, cự hình liệt dương bắn ra một đạo kim sắc của sáng, đâm thẳng đại địa. Kim trụ đánh vào trong sân gốc, lập tức đất rung núi chuyển. Quanh mình đại thụ che trời bắt đầu kịch liệt chập chờn, phát ra như sóng biển ào ào âm thanh. Kim quang cũng không đánh xuyên mặt đất nham thạch, mà là như gió nhẹ nhộn nhạo lên, trong sơn cốc tạo thành một cái kim sắc vòng xoáy. Đây là thông hướng chọc linh giới chi môn, chư vị nhanh tiến. Triệu Sách nói: "Vạn kiếm các đệ tử nghe lệnh, theo ta nhập chọc linh giới." Kiếm Tiêu tiếng như hùng trung, rất là đương nhiên chiếm cứ trước nhập tư cách. Ra lệnh một tiếng, vạn kiếm các trên phi thuyền lướt đi trên dưới 100 người ảnh, nhao nhao rơi vào đáy cốc kim sắc vòng xoáy. Đợi một tên sau cùng vạn kiếm các đệ tử không có vào vòng xoáy, Kiếm Tiêu hướng phía bên cạnh 8 người một chút chắp tay: "Chư vị, ta vạn kiếm các đi đầu một bước." Dứt lời, tay áo tung bay, Kiếm Tiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại trong nước xoáy. "Vương đạo hữu, Bạch Vi đạo hữu, vậy ta Huyền Tiêu tông cũng nhập chọc linh giới." Huyền Tiêu tông một hợp thể kỳ nữ tu nói. Mà lần này nữ bên cạnh còn đứng thẳng một nam tu, chính là trước đó truy sát qua Tống Văn của hoàng. Lúc này, hắn tay cổ sớm đã khôi phục, tựa như gãy chi trùng sinh, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Cổ hoàng cũng không có gấp khởi hành, mà là cười khanh khách nhìn xem đối diện Vương Thu Nguyệt. "Vương đạo hữu, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Không nghĩ tới, người ta nhanh như vậy liền lần nữa lại chạm mặt. Trong linh giới nguy cơ trùng trùng, đạo hữu cần phải cẩn thận một chút." Vương Thu Nguyệt mặt mày không màng danh lợi, phản phất giống như không có nghe được trong lời nói của đối phương uy hiếp ý vị, lại như hoàn toàn không đem tu vi cao hơn mình một cái tiểu cảnh giới cổ hoàng để vào mắt. Đa tạ cổ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ tự sẽ thời khắc cẩn thận chặt chẽ. "Bất quá, đạo hữu cũng đương cẩn thận mới là, không cần thiết mã thất tiền đề." Cổ hoàng ánh mắt đột nhiên lạnh, nhìn lướt qua Vương Thu Nguyệt, liền không nói nữa, quay người rơi về phía dưới kim sắc vòng xoáy. Đợi Huyền Tiêu tông hơn trăm người, toàn bộ biến mất tại vòng xoáy trung hậu, Vương Thu Nguyệt cùng Bạch Vi hai nữ, lúc này mới mang theo Tống Văn mấy chục người tiến vào chọc linh giới. Chương 1269, Cửu Thiên Cương Phong. Chương 1269, Cửu Thiên Cương Phong. Tại một trận trời đất quay cuồng về sau, Tống Văn phát hiện mình xuất hiện ở một tòa núi cao chi đỉnh, chung quanh là bảy loan núi non trùng điệp sơn lĩnh cùng theo do chập trùng lâm hải. Hắn mục tiêu của chuyến này rất rõ ràng, chỉ vì Tịnh Nguyên tiết lộ. Cho nên, tại đối quanh mình dãy núi làm sơ dò xét, xác định không có chút nào nguy hiểm về sau, Tống Văn liền trực tiếp phủ diêu mà lên, trực trùng bất tiêu. Tịnh Nguyên tiên lộ chính là ngũ hành linh khí trải qua Cửu Thiên Cương Phong rèn luyện, lại hấp thu tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, tự nhiên muốn đi trên bầu trời tìm kiếm. Cái gọi là Cửu Thiên Cương Phong cũng không phải là một loại nào đó đặc biệt cương phong, mà là Cửu Thiên mênh mông trong cao không tứ ngược cương phong gọi chung. Mà Cửu Thiên cũng bất quá là cái hời hợt mà nói. Trong mắt tu sĩ, cao xa vô ngần thương khung đều gọi Cửu Thiên. Cửu Thiên chi cao, không có cuối cùng, không người biết được Cửu Thiên bên ngoài là bực nào cảnh tượng. Theo độ cao không ngừng kéo lên, Cửu Thiên cương phong uy năng liền càng thêm dọa người, tốc độ gió cũng tấn mãnh tăng cường. Cương phong chi lợi, không gì không phá, kỳ phong chỗ hướng, vạn vật tịch diệt. Cương phong chi thế, thế thiên liệt địa, uy chỗ đến, tinh lạc như mưa. Cái này có lẽ cũng là chưa hề có người có thể đến Cửu Thiên bên ngoài nguyên do. Tống Văn đi vào cao trăm dặm không, liền đã cảm thấy cương phong quét, nhưng cực kỳ yếu ớt. Hắn tiếp tục trèo lên, rất nhanh liền đi tới cao mấy vạn dặm không. Giờ phút này, cương phong như lao, như vạn nhận tẩy phát, lạnh thấu xương mà sắc bén, đánh vào pháp lực hộ thuẫn phía trên, phanh phanh rung động. Nhìn thấy lấp loé không yên pháp lực hộ thuẫn, Tống Văn không tiếp tục kéo lên. Cũng là không phải hắn lo lắng có chỗ nguy hiểm, mà là như thế độ cao đã đủ để dựng dục ra Tịnh Nguyên tiết lộ, lại hướng lên kéo lên, sẽ chỉ tăng thêm siêu tầm độ khó. Tống Văn thần thức không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, nhưng lại chỉ có thể cảm giác quanh mình không đến 10 dặm phạm vi. Tứ ngược cương phong nghiêm trọng bấy nhiều phạm vi cảm nhận của hắn, chỉ có thể buông ra thức hải để ảnh hư cảm giác chung quanh, nhưng ảnh hư cũng chỉ có thể cảm giác được 20-30 dặm phạm vi. Tống Văn nhìn xem từ trước mặt gào thét mà qua Cửu Thiên Cương Phong, bởi vì các loại cương phong hỗn tạp cùng một chỗ, mà dẫn đến màu sắc cũng tùy theo biến ảo khó lường, khi thì xám đen như màn đêm, khi thì lộng lẫy như dải lụa màu. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, nếu muốn ở loại hoàn cảnh này bên trong tìm tới Tịnh Nguyên Tiết Lộ, chỉ sợ là không dễ. Đương nhiên, trong mắt của hắn nổi lên có chút hờ mang, bắt đầu thi triển mộng phù chân đồng muốn tự như dòng lũ buôn tập cương phong bên trong, tìm ra Tịnh Nguyên Tiên Lộ khả năng lưu lại qua vết tích. Nhưng mà, tại như bài sơn đảo hải cương phong tứ ngực dưới, hỗn độn mà cuồng loạn, nào có cái gì vết tích có thể tìm ra. Cho dù là hắn vừa mới dấu vết lưu lại, cũng thoáng qua liền bị cương phong xóa đi. Mộng phù chân đồng vô dụng, Tống Văn lại bắt đầu thi triển bảo quang linh ngục. Môn này đồng thuật, hắn tại Kim Đan kỳ đã tập được, có thể nhìn thấy một chút bảo vật hoặc sinh linh phát ra đặc thù sóng linh khí, tựa hồ vừa bạn thích hợp tình huống trước mắt. Nhưng mà, Tống Văn tại nếm thử đi sau hiện, bảo quang linh mục quan sát khoảng cách thụ tầm mắt ảnh hưởng, tại đây trời cương phong cái này bên trong cũng không đại dụng. Hai môn đồng thuật vô dụng, Tống Văn đành phải thôi động đồng thuật, thuận cương phong mà đi, thử nghiệm thử thời vận. Trong nháy mắt, 10 ngày thời gian vội vàng mà qua. Trong lúc này, Tống Văn một lát chưa từng ngừng, tốc độ cao nhất đột hành, lại không thu hoạch được gì. Mặt khác, hắn phát ra được, tiểu thế giới này to đến lạ thường. Hắn cái này luyện hư đỉnh phong tu sĩ, phi hành hết tốc lực 10 ngày, vẫn không có đụng chạm lấy biên giới. Cái này khiến Tống Văn ý thức được, ngắn ngủi 1 tháng thời gian, tuyệt đối không thể đem chọc linh giới tìm kiếm một lần. Dưới mắt như vậy mù quáng tìm kiếm, chẳng qua là đang lãng phí có hạn thời gian, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Trong lòng Tống Văn âm thầm cân nhắc, nhìn xem đối diện gào thét tương phòng, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, hướng gió. Tịnh Nguyên Tiên Lộ theo cương phong mà động, nếu có thể thấy rõ hướng gió chi biến, có lẽ liền có thể thuận cương phong lưu động phương hướng, tìm được Tịnh Nguyên Tiên Lộ tung tích. Bất quá, tại cương phong bên trong phi hành cái này 10 ngày, Tống Văn sớm đã chú ý tới, cương phong hướng gió cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là thường xuyên chuyển đổi, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hướng gió không có quy luật chút nào. Hắn dừng lại đột quang, đem cái này 10 ngày hướng gió biến hóa, tỉ mỉ hồi tưởng một lần. Cuối cùng, Tống Văn xác định, cương phong hướng phía tây nam phương hướng quét sát suất là lớn nhất. Có mục tiêu, Tống Văn lúc này thay đổi phương hướng, hướng phía tây nam mau chóng đuổi theo. Trước mắt, cương phong phương hướng chính là tây nam. Tống Văn thuận gió mà đi, tốc độ bay tăng lên gấp bội, không dùng bao nhiêu thời gian, liền đã thoát ra gần ngàn vạn dặm. Đột nhiên, cương phong không có dấu hiệu nào chuyển hướng. Tống Văn chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng đối diện đánh tới, hung hăng đụng vào pháp lực hộ thuẫn phía trên. Nhất thời không quan sát, hắn bị cương phong cuốn trúng, như diều bị đứt dây, bay ngược mà quay về. Tống Văn cũng không có nửa điểm kinh hoàng, một bên thôi động pháp lực ổn định hộ thuẫn, một bên ngăn cản cương phong xung kích, ổn định thân hình. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, phương xa hiện lên một đạo linh quang. Kia xóa linh quang mặc dù cách hắn có cách xa mười mấy dặm, nhưng ở màu xám đen cương phong bên trong, lại có vẻ cực kỳ bắt mắt. Linh quang bị cương phong chỗ lôi cuốn, thoáng qua liền biến mất ở hắn cảm giác bên trong. Tống Văn thân hình khẽ động, đâm rách gào thét cương phong, hướng phía linh quang biến mất địa phương đuổi theo. Mấy cái hô hấp về sau, Tống Văn liền lần nữa cảm giác được kia xóa linh quang. Kia là một viên óng ánh sáng long lanh tinh châu, ước chừng lớn chừng ngón cái, quanh quẩn lấy một tầng tựa như ảo mộng ngũ thải bằng sáng. Tống Văn đôi mắt có chút sáng lên, vật này đúng là hắn đau khổ tìm kiếm Tịnh Nguyên Tiên Lộ. Chỉ là, cái này đoàn Tịnh Nguyên Tiên Lộ số lượng có hạn, cũng liền một giọt lượng, còn lâu mới có thể thỏa mãn Tống Văn nhu cầu. Nhưng đây cũng là một cái tốt bắt đầu, mang ý nghĩ của hắn là đúng. Tống Văn cong lại bắn ra một vòng pháp lực, muốn đem Tịnh Nguyên Tiên Lộ của chúng. Nhưng mà, pháp lực vừa mới ly thể, liền bị cương phong chỗ thổi tan. Tống Văn lắc đầu, ngược lại là nhất thời nóng đội, quên đi cương phong kinh khủng. Hắn tiếp tục tiến lên, rút ngắn cùng Tịnh Nguyên Tiên Lộ khoảng cách. Mắt thấy Tịnh Nguyên Tiên Lộ càng ngày càng gần, thức hải bên trong đột nhiên vang lên ảnh hư thanh âm. "Chủ nhân, ngươi ngay phía trước ngoài 30 dặm có tu sĩ đến đây." "Đối phương tu vi gì?" Tống Văn liền đội bằng hỏi. Tịnh Nguyên Tiên Lộ ngay tại phía trước hắn vài dặm, đang bị cương phong lôi cuốn cấp tốc hướng về phía trước. Đối phương đi ngược chiều, mặc dù cùng Tịnh Nguyên Tiên Lộ khoảng cách tương đối khá xa, nhưng lại có khả năng trước một bước đạt được Tịnh Nguyên Tiên Lộ. "Cùng chủ nhân ngươi, luyện hư đỉnh phong tu vi." Tống Văn căng cứng tâm thần, có chút buông lỏng. Có ảnh hư tại, luyện hư kỳ tu sĩ còn chưa đủ lấy đối với hắn cấu thành uy hiếp. Tại hắn toàn lực độn hành phía dưới, cuối cùng là đuổi tại đối phương phía trước, đi tới Tịnh Nguyên Tiên Lộ bên cạnh, một tay lấy chi nắm ở trong tay. Phía trước là vị đạo hữu kia. Tịnh Nguyên Tiên Lộ chính là ta phát hiện trước, còn xin nhanh chóng buông ra. Quát to một tiếng vang lên. Thanh âm là ngược gió truyền đến, mặc dù đối phương rõ ràng đem pháp lực rót vào trong đó, nhưng nghe vẫn như cũ có chút không chân thiết. Chương 1270, Huyền Cốc trưởng lão nguyên nhân cái chết không rõ. Chương 1270, Huyền Cốc trưởng lão nguyên nhân cái chết không rõ. Tống Văn lấy ra một cái hộp ngọc, đem Tịnh Nguyên Tiên Lộ đặt đi vào, nhưng không có đem hộp ngọc thu nhập nhận chữ vật, mà là nắm trong tay, đứng ở nguyên địa. Hắn làm xong những này, nói chuyện lúc trước người kia cũng đã đi tới ngàn trượng bên ngoài. Người đến là tên nam tu, trên thân còn lượn lờ lấy từng sợi lôi quang, hiển nhiên là Huyền Tiêu tông người. Hắn không có tùy tiện đối Tống Văn động thủ, mà là nhìn từ trên xuống dưới Tống Văn. Đạo hữu lạ mặt, không biết là đến từ Vạn Kiếm Các, vẫn là Linh Ngọc Cung. Tống Văn đạo, tại hạ là Linh Ngọc Cung dưới trướng Tu Dương thành phủ gia phủ Khai Vũ, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Phủ gia? Người tới nhíu mày, tựa hồ chưa từng nghe nói qua Tu Dương thành phủ gia. Nhưng hắn cũng chưa từng có tại xoắn xuýt việc này, ngược lại đáp, ta chính là Huyền Tiêu tông ứng đăng. Cũng không từng nghe nói ứng đăng chi danh Tống Văn, thần sắc nhiệt tình, phản phất là gặp được cái nào đó nghe tiếng xa gần đại nhân vật. nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh ứng đăng đạo hữu, thất kính thất kính. Đối với Tống Văn tán tụng, ứng đăng cũng không để ý, hắn nhìn thoáng qua Tống Văn hộp ngọc trong tay, mở miệng nói: "Phu đạo hữu, trong tay ngươi giọt này Tịnh Nguyên tiết lộ, tuy bị ngươi nhanh chân đến trước, nhưng chính là ta phát hiện trước. Ta cũng không mạnh mẽ lấy, nguyện lấy bạn mai thượng phẩm linh thạch mua sắm, không biết đạo hữu ý như thế nào?" Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn dần dần trở nên sắc bén, khí thế cũng lạnh lẽo mấy phần. "Tống Văn đạo, ứng đăng đạo hữu, cái này có chút không thích hợp đi. Ta tại Cửu Thiên Cương Phong cái này bên trong đau khổ tìm hơn 10 ngày, liền đạt được như thế một giọt Tịnh Nguyên tiết lộ, đạo hữu lại nghĩ tùy tiện lấy đi, khó tránh khỏi có chút ép buộc." Thuấn hổ. Nói đến đây, Tống Văn rõ ràng dừng lại một chút. Tịnh Nguyên tiên lộ mặc dù chân quý, nhưng chỉ có một giọt này, tại đột phá hợp thể mà nói, bất quá hạt cát trong sa mạc. Đạo hữu cần gì phải tăng thêm sự cố? Các hạ chỉ có một giọt này Tịnh Nguyên tiên lộ, ta cũng không phải. Ứng đang âm thanh lạnh lùng nói. Tống Văn lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Như thế nói đến, đạo hữu trong tay có không ít Tịnh Nguyên tiên lộ. Ứng đang thần sắc đột nhiên trở nên cảnh giác lên. Đạo hữu hẳn là còn muốn có ý đồ với ta. Đạo hữu hiểu lầm ta. Tống Văn dương lên hộp ngọc trong tay, ta có thể đem giọt này Tịnh Nguyên Thiên Lộ bán cho đạo hữu. Bất quá, ta có một điều thỉnh cầu. Nói nghe một chút. Ứng đang nói. Tống Văn đạo, tại Trọc Linh giới trong khoảng thời gian này, không nếu như để cho ta đi theo đạo hữu tả hữu, người ta dắt tay tìm kiếm Tịnh Nguyên Thiên Lộ. Tại đạo hữu chưa tìm được cần thiết số lượng Tịnh Nguyên Thiên Lộ trước đó, phàm là có thu hoạch đều về đạo hữu, mà về sau đoạt được Tịnh Nguyên Thiên Lộ thì về lại hạ. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Ứng đang nghe xong, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trước người bỗng nhiên xuất hiện một ngụm hơn trượng trường kích. Trường kích quanh thân lôi quang lấp lóe, u lan sắc hổ quang điện như quái xà tùy ý du tẩu. Người ta vốn không quen biết, sao lại hảo tâm như thế? Ngươi muốn cùng ta đồng hành, đơn giản là muốn chờ ta tìm được đầy đủ Tịnh Nguyên tiết lộ, lại thừa dịp ta không sẵn sàng, hung ác hạ sát thủ. Đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy liền đi chết. Đang khi nói chuyện, trường kích phá không, đâm thẳng Tống Văn mà tới. Nhìn xem khí thế hung hung trường kích, Tống Văn lắc đầu. Hắn vốn chỉ muốn, ứng đang có thể tại tứ ngược cương phong bên trong tìm tới Tịnh Nguyên tiết lộ, nhất định nắm giữ lấy một loại nào đó tìm kiếm pháp môn, muốn lợi dụng đối phương một hai. Làm sao lại bị đối phương khám phá dự mưu? Nhưng là ứng đăng suy đoán cũng không hoàn toàn đúng. Hắn nếu muốn giết ứng đăng, căn bản không cần đánh lén. Trên thân Tống Văn đột nhiên hiện ra ngân sắc điện quang chói mắt, đem hắn cả người đều hoàn toàn bao phủ. Tống Văn đưa tay vung lên, một đạo to bằng cái thớt điện tương bắn ra. Với anh, điện tương cùng trường kích tương giao, ngân mang cùng u lan chạm vào nhau, bắn ra vô số vạn mèo bốn lượn điện xả, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Thoáng chốc, quanh mình tứ ngược cương khí đều bị cỗ này cuồng bạo lôi điện chi lực ngạnh sinh sinh xé mở một đạo khu vực chân không. Không nghĩ tới, ngươi cũng tu luyện lôi pháp. Ứng đăng hai mắt run lên, trong thần sắc mang theo lấy mấy phần kinh thường, nhưng ở Huyền Tiêu Tông đích chuyển trước mặt khoe khoang lôi pháp, không khỏi quá không tự lượng sức. Hai tay của hắn cấp tốc bóp ra mấy đạo lôi quyết. Chật, trường kích đột nhiên phát ra long ngâm chiến minh, kích thân nguyên bản lấp lóe u lan điện quang, đột nhiên chuyển thâm, hóa thành màu tím đen lôi quang. Trường kích uy thế trong nháy mắt phóng đại, tùy tiện rào diệt liên tục không ngừng gọn tới địa tường, thẳng bức Tống Văn mà tới. Tống Văn trước người đột nhiên xuất hiện một ngụm đồng la. Đồng la thấy gió liền trướng, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, như là một mặt kim lắc lư tường cao, ngăn tại Tống Văn trước mặt. Chấn nhạc cái chiêng. Ứng đăng nhìn thấy đồng la, vậy mà không khỏi sắc mặt đại biến. Bảo vật này chính là Huyền Khúc trưởng lão chi vật, sau khi hắn chết liền tung tích không rõ, như thế nào trên tay ngươi? Đang vừa dứt lời, trường kích liền đã đánh vào đồng la phía trên, phát ra vang trời triệt địa oanh minh. Ứng đăng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồng la, ánh mắt dần dần trở nên vừa sợ vừa giận. Xem ra, giết hại Huyền Khúc trưởng lão người, cùng ngươi có chỗ liên quan. Nói ra người kia thân phận, ta để ngươi được chết một cách thống khoái chút. Theo ứng đăng gầm lên giận dữ, bị đồng la ngăn lại trường kích, trên không trung đi vòng một vòng, liền ngóc đầu trở lại, uy thế càng mạnh mấy phần. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm rền từ trên không truyền đến. Ứng đăng nghe tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp một đạo kim sắc lôi đỉnh phá vỡ gào rít giận dữ cương phòng, thẳng đến hắn mà tới. Thần huyết môn chín đại tiên lôi bí thuật. Ngươi là thần huyết môn người? Ứng đăng trên mặt tức giận càng tăng lên, linh ngọc cung thế mà cùng thần huyết môn âm thầm cấu kết, đưa ngươi cái này tà ma ngoại đạo mang vào Trọc Linh giới. Ứng đăng đưa tay, hướng phía trường kích một chỉ. Trường kích lập tức thay đổi phương hướng, giống như nộ long ra biển, đâm thẳng trên không rơi xuống kim sắc lôi đỉnh. Nhưng mà, để hắn quá sợ hãi chính là, trường kích cùng kim sắc lôi đỉnh gặp nhau trong nháy mắt, kích thân màu tím đen lôi quang trong nháy mắt bị xé nát. Trường kích lại không địch lại kim sắc lôi đỉnh, phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, xa xa ném đi ra ngoài. Mà kim sắc lôi đỉnh cũng uy thế lại giảm, chỉ còn lại một nhỏ sợi, tiếp tục hướng về ứng đăng. Ứng đăng thấy tình cảnh này, trên mặt tức giận trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mặt nghiêm trọng. Chín đại thiên lôi bí thuật quả nhiên không hổ hùng danh hiển hách, vẹn vẹn một đạo xét, liền đánh lui hắn bản mệnh pháp bảo. Đối phương pháp bảo chưa ra, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn chắc chắn sẽ rơi vào hạ phong. Phù Khai Vũ, đừng muốn đắc ý, ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra Trọc Linh giới. Ứng đăng trên thân tuôn ra từng sợi ngân sắc lôi quang. Sau một khắc, hắn toàn bộ thân ảnh liền hóa thành một đạo ngân quang, thuận cương phong liền phi nhanh mà đi, thoáng qua liền biến mất vô tung. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Tống Văn hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt cũng hóa thành một đạo ngân quang, đuổi sát ứng đăng mà đi. Tốc độ của hai người cũng đều nhanh đến cực hạn, viễn siêu bình thường luyện hư kỳ tu sĩ. Bất quá, Tống Văn lại là hơi nhanh một bậc. Ứng đăng gặp chẳng những không có vứt bỏ đối phương, ngược lại bị đối phương càng đuổi càng gần, không khỏi quá sợ hãi. Ngươi vì sao cũng sẽ huyền lôi cửu tiêu độ thuật? Chương 1271, thổ dân chương 1271, thổ dân tự nhiên là từ trên thân Huyền Khúc đọc được. Tống Văn đang khi nói chuyện, trước mặt ngưng tụ một thanh mấy trượng trưởng lôi mâu, đâm thẳng ứng đăng mà đi. Vội vàng ở giữa, ứng đăng vội vàng gọi ra một mặt tấm chắn, bảo hộ ở sau lưng. Tấm chắn đỡ được lôi mâu, nhưng ứng đăng trên mặt lại không một chút vẻ nhẹ nhàng, ngược lại hiện lên một vòng bối rối. Tại lôi mâu hậu phương, chín cái trong suốt lưỡi dao phi nhanh mà tới, xem tấm chắn như là không có gì, không trở ngại chút nào xuyên thấu mà qua. Thần thức công kích, ứng đăng thần sắc cứng đờ, vội vàng lấy ra một viên lớn chừng bàn tay ngọc bài, nhưng lại hơi muộn một chút. Lôi mâu cùng quanh mình cương phong quấy nhiễu, cùng hắn chỉ lo hốt hoảng chạy trốn, dẫn đến hắn không thể kịp thời phát hiện ngưng thần thứ. Tấm chắn sau lưng hắn không đủ nửa trượng, chín cái ngưng thần thứ đã xuyên qua tấm chắn mà qua, lúc này mới nghĩ đến tôi động thần hồn phòng ngự linh bảo, chỗ nào còn kịp. Chín cái trong suốt lưỡi dao trực tiếp chui vào sau gót của hắn. A, thần hồn bị thương, kịch liệt đau nhức như mãnh liệt như thủy triều vào tới, ứng đang phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trên người hắn pháp lực hộ thuẫn, lúc này vỡ vụn. Cương phong như đao, gào thét mà tới, trong nháy mắt xoắn nát quanh người hắn quần áo, cuốn đi một tia huyết đủ. Trong chớp mắt, ứng đang cả người liền máu thịt bé bét, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt. Sinh tử tồn vong thời khắc, ứng đang lại khôi phục một chút thần trí. Hắn cố nén thần hồn kịch liệt đau nhức, thôi động pháp lực, ngưng tụ ra pháp lực hộ thuẫn, tránh khỏi bị cương phong thôn phệ hầu như không còn, rơi vào hồn phi phách tán hạ trạng. Nhưng mà, một mảnh huyết thao đột nhiên lan tràn mà tới, đem hắn nuốt hết tại trong đó. Ứng đăng chỉ cảm thấy mình thân ở một mảnh huyết sắc vực sâu, thần thức cùng ngũ giác hoàn toàn bị phong bế, không cách nào cảm giác được ngoại giới hết thảy, chỉ có thể nhìn thấy quanh mình không ngừng phun trào huyết thao. Huyết thao quần quật ở giữa, hình như có vô hình cự thủ đang điên cuồng đè ép, sinh sinh đem hắn vừa mới ngưng tụ mà thành pháp lực hộ thuẫn lần nữa nghiền nát. Ngay sau đó, huyết thao từ bốn phương tám hướng cấp tốc tụ lại, đem hắn chăm chú trói buộc. Băng lãnh dinh dính huyết thủy, thuận mũi miệng của hắn lôi hai rót vào, chui vào thân thể của hắn từng cái bộ vị. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, đầu lâu của mình, lồng ngực, tứ chi, kinh mạch đều bị huyết thủy xâm nhập, trong đan điền pháp lực cùng thức hải thần hồn đều bị giam cầm, không chút nào có thể nhúc đích. Tống Văn kéo lấy một cái trượng cao kén máu, cấp tốc hạ thấp độ cao, rời đi cương phong tứ ngược không trùng, rơi vào mặt đất một đầu danh bên trong. Kén máu đỉnh chót co vào, lộ ra ứng đăng máu thịt bé bét đầu lâu. Nói ra ngươi tìm kiếm Tịnh Nguyên Thiên Lộ pháp môn, ta cho ngươi một thông khoái. Tống Văn nói. Ứng đăng nghe vậy, chỉ cảm thấy lời này là quen thuộc như vậy, lại lạ như thế trầm trọng. Lúc trước không lâu, hắn mới lấy lời tương tự uy hiếp qua Tống Văn, bởi vì da thịt tan rã hầu như không còn. Ứng đăng trên mặt chỉ còn lại tùm quai hàm xương, trên dưới quai hàm xương khép mở ở giữa, nói: "Ta chính là Huyền Tiêu Tông dòng chính, trên người có Tế Nguyệt Thái Thượng gieo xuống thần thức ấn ký, ngươi nếu dám giết ta, Huyền Tiêu Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Khúc đều chết tại trong tay của ta. Ngươi chỉ là một cái luyện hư kỳ tu sĩ, ta vì sao không dám giết?" Tống Văn trêu tức nói. Ứng đăng hai mắt hơi trừng, đầy mắt khó mà tư nghị. "Đây không có khả năng. Huyền Khúc trưởng lao chính là hợp thể cảnh tu vi, sao lại bị ngươi giết chết?" Tống Văn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay dọc theo một cây huyết sắc gai nhọn, trực tiếp xuyên thấu ứng đăng mặt xương. Huyết sắc gai nhọn chậm rãi lùi về, tại ứng đăng trên mặt lưu lại một cái đầu ngón tay lớn nhỏ độc vật. "Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu không, ta để nguyên đếm thử chúng ta thần huyết môn trà tấn người thủ đoạn." Nhìn xem vừa mới rụt về lại huyết sắc gai nhọn, lại lần nữa rồi đến, ứng đăng tựa hồ nhận rõ hiện thực, mở miệng nói: "Ta trong nhận chứa đồ, có hai giọt Tịnh Nguyên Thiên Lộ, nhưng cũng không phải là ta tại chín thiên cương khí bên trong đoạt được, mà là tại một cái thổ dân trong thôn trại đạt được." "Thổ dân?" Tống Văn trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, trong linh giới bên trong có nhân tộc. "Thôn trại ở vào nơi nào?" "Ứng đăng đạo, hướng nam ước chừng trăm vạn dặm, một chỗ bị dãy núi vờn quanh trong sơn cốc." Tống Văn thần sắc đạm mạc, lặng lặng xem kỹ lấy ứng đăng. Hắn chưa đối kia ứng đăng hạ sát thủ, chính là trong lòng còn có lo lắng đối phương sở dĩ có thể tìm tới Tịnh Nguyên Tiết Lộ, là bởi vì tu luyện bí pháp nào đó. Một khi ứng đăng chết rồi, hắn cũng liền không cách nào tìm tới càng nhiều Tịnh Nguyên Tiết Lộ. Mà ứng đăng lại tự xưng, Tịnh Nguyên Tiết Lộ là tại thổ dân trong tay mà được. Như nói làm thật, ứng đăng cũng sẽ không có giá trị. Nhưng ứng đăng chi ngôn lại cũng không nhất định là thật. Thổ dân có tồn tại hay không cũng chưa biết chừng, mà cái kia trăm vạn dặm bên ngoài sơn cốc có lẽ là ứng đăng muốn thoát thân, cố ý dẫn hắn qua khứ, thậm chí Huyền Tiêu Tông hợp thể kỳ tu sĩ ngay tại tòa kia trong sơn cốc. Ngoài ra, Tống Văn còn có một loại khác suy đoán, sơn cốc cùng thổ dân đều là thực sự, nhưng tiến về sơn cốc đoạn này trăm vạn dặm trên đường đi có Huyền Tiêu Tông tu sĩ, như hắn trực tiếp tiến về sơn cốc liền có thể đụng vào Huyền Tiêu Tông người. Suy tư một lát, Tống Văn kéo lấy cánh máu phù diêu mà lên, lại lần nữa ẩn vào không trung gào rít giận dữ cương khí bên trong, hướng về phương nam phi nhanh. Chín thiên cương khí quấy nhiễu thần trí của hắn cảm giác, tự nhiên cũng có thể ngăn cản ngoại nhân đối với hắn nhìn trộm. Bay ra gần trăm vạn dặm về sau, Tống Văn hạ thấp cách mặt đất cao 2000 dặm độ. Nơi này cương phong yếu đi rất nhiều, ảnh hư đã có thể cảm giác được phía dưới mặt đất tình huống. Nhiều lần để ứng đăng xác nhận phương hướng về sau, Tống Văn thoáng phí hết chút tay chân, liền tìm được ứng đăng lời nói sơn cốc. Nói là một cái sơn cốc, kỳ thật càng giống một cái cỡ nhỏ bồn điện. Sơn cốc kéo dài chừng 2-300 dặm, địa thế bằng phẳng, trung ương còn có một ngụm hơn 10 dặm hồ nước lớn, rất là thích hợp nhân tộc phồn diễn sinh sống. Tại sơn cốc góc hướng tây, lại là một bức nhân gian luyện ngục chẳng cảnh. Tương đồ ở giữa, thịt nát khắp nơi trên đất, thi hài đang nằm, nam nữ lao hấu không một may mắn thoát khỏi, đã không thấy một người sống. "Những người này đều là ngươi giết?" Tống Văn hỏi. "Ứng đăng đạo, vâng. Vậy ngươi nhưng có hỏi cái này chút thổ dân, Tịnh Nguyên Tiên Lộ là từ đâu mà đến?" Tống Văn tiếp tục truy vấn. ứng đăng đạo, ngôn ngữ không thông, không cách nào giao lưu. Chỉ có thể bọn hắn khoa tay múa chân bên trong suy đoán, hẳn là Tịnh Nguyên Thiên Lộ từ trên cao rơi xuống, bị bọn hắn xem như bảo bối nhặt được. Tịnh Nguyên Thiên Lộ rơi xuống. Tống Văn hơi có vẻ ngoài ý muốn. Ứng đăng đạo, dưới tình huống bình thường, Tịnh Nguyên Thiên Lộ hoàn toàn chính xác hẳn là theo cương phong, cùng Cửu Tiêu bên trong phiêu đãng. Nhưng cương phong vô tự, thường xuyên xuất hiện hai cỗ hướng gió khác biệt cương phong, ở trên không kịch liệt va chạm, dẫn đến sức gió hỗn loạn. Như vừa lúc có Tịnh Nguyên Thiên Lộ đặt mình vào trong đó, thì có khả năng rơi xuống mặt đất. Bất quá, Tịnh Nguyên Thiên Lộ một khi tiếp xúc đại địa, liền sẽ nhận ô nhiễm, tiến tới dần dần tiêu tán. Bởi vậy, muốn có được rơi xuống Tịnh Nguyên Thiên Lộ, nhất định phải tại nó trước khi rơi xuống đất bỏ vào trong túi. Nơi này thổ dân, mặc dù sẽ không tu hành, nhưng bọn hắn nhục thân cực kỳ cường hãn, trong đó cường giả đủ để so sánh nguyên anh tu sĩ. Tịnh Nguyên Thiên Lộ tỏa ra ánh sáng lung linh, tại ban đêm rất dễ dàng bị chú ý tới, chỉ cần bị thổ dân cường giả phát hiện, đắc thủ cũng không phải là việc khó. Sau đó, ứng năng lại đại thể giản thuật, hắn phát hiện chỗ này thôn trại, cùng đạt được hai giọt Tịnh Nguyên Thiên Lộ quá trình. Tống Văn nghe xong, cơ bản tin ứng đăng lời nói. Bất quá, đối với phía dưới trong sơn cốc, kia mười mấy vạn bộ thi thể, hai người đều không có quá mức để ý. Tống Văn chưa từng đi hỏi, ứng đăng vì sao muốn giết những này thổ dân. Ứng đăng cũng không có chút nào cảm thấy, giết những này thổ dân có gì không ổn. Chương 1272, bị làm thịt mao chim ăn thịt thổ dân. Chương 1272, bị làm thịt mao chim ăn thịt thổ dân. Đã ngươi phát hiện chỗ này thôn trại, cũng từ đó đạt được hai cái Tịnh Nguyên Thiên Lộ, vì sao không đi tìm cái khác thổ dân thôn trại, ngược lại đi cương khí tứ ngược Cửu Tiêu bên trong tìm kiếm? Tống Văn hỏi. Ứng đăng đạo, ngươi thế nào biết ta không có tìm kiếm cái khác thôn trại? Ta đem phương viên trăm vạn dặm đều lục soát mấy lần, ngược lại là tìm được mặt khác hai cái thôn trại, nhưng cũng không có Tịnh Nguyên Thiên Lộ. Lại kia hai cái thôn trại thổ dân thực lực muốn so cái thôn này trại yếu rất nhiều, mạnh nhất bất quá chút cơ kỳ thực lực. Tống Văn lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Ngươi nói là không có Tịnh Nguyên Thiên Lộ thôn trại, trong đó thổ dân thực lực yếu hơn, việc này có thể hay không cùng Tịnh Nguyên Thiên Lộ có chỗ liên quan? Ứng đăng đạo, có chút ít loại khả năng này. Phía dưới tòa này thôn trại rất có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một viên Tịnh Nguyên Thiên Lộ. Bọn hắn lợi dụng cái này mai Tịnh Nguyên Thiên Lộ tăng lên thực lực, sau đó lại đi tìm đến càng nhiều Tịnh Nguyên Thiên Lộ. Chỉ là phần lớn Tịnh Nguyên Thiên Lộ bị bọn hắn tiêu hao, bởi vậy phí sức đi tìm những thôn khác trại cũng không sáng suốt. Tống Văn lông mày càng nhăn càng chặt, khẽ lắc đầu. Ứng đăng chi ngôn mặc dù không phải không có lý, nhưng là tại cương phong bên trong tìm kiếm Tịnh Nguyên Thiên Lộ cũng là mò kim đáy biển. Nếu có thể tìm được một cái so nơi đây thôn trại càng cường đại hơn thổ dân căn cứ, nói không chừng liền có thể duy nhất một lần tập hợp đủ cần thiết toàn bộ Tịnh Nguyên Thiên Lộ. Mặt khác, ứng đăng mặc dù tìm tòi phương biên trăm vạn dặm chi địa, nhưng lại không để ý đến một cái vấn đề mấu chốt, cương phong hướng gió. Nếu là thuận cương phong chủ hướng gió, tìm thổ dân thôn trại, đạt được Tịnh Nguyên Thiên Lộ khả năng không thể nghi ngờ cao hơn ra rất nhiều. Đa tạ ngươi cáo chi ta những thứ này. Ngươi nên lên đường, nhưng có gì ngôn gì? Tống Văn nói. Ứng đăng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Tống Văn, thanh sắc câu lệ quát. Ta chết đi, trên người thần thức ấn ký, tất nhiên sẽ chuyển rời đến trên người ngươi. Huyền Tiêu Tông nhất định sẽ báo thù cho ta, ngươi sẽ chết so với ta còn thê thảm. Ha ha. Tống Văn khẽ cười một tiếng, ngươi là vô duyên nhìn thấy cái ngày này. Dứt lời, bao khỏa trên người ứng đăng kén máu, đột nhiên bắt đầu nắm chặt, vang lên một trận xương cốt đứt gãy răng rắc âm thanh. Ứng đăng hai mắt trợn trừng, nhìn chòng chọc vào Tống Văn, giống như là hận không thể đem rút gần lộ ra. Đột nhiên, phanh một tiếng, ứng đăng duy nhất lộ tại kén máu bên ngoài bộ vị, đầu lâu rớt xuống, thân thể của hắn bị đập vỡ, mà đầu lâu bị phía dưới kén máu rơi ra một đầu xúc tu côn trùng, túm ra kén máu bên trong. Đồng thời, kén máu rơi ra một cái khác đầu xúc tu, đem một viên nhẫn chứa vật đưa tới Tống Văn trước mặt. Tống Văn tiếp nhận nhẫn chứa vật, đơn giản dò xét về sau, lấy ra hai cái chứa Tịnh Nguyên Thiên Lộ hộp ngọc, thu nhập mình trong nhẫn chứa đồ. Mà ứng đăng nhẫn chứa vật bị hắn thuận tay nhét vào trong ngực. Ngay sau đó, Tống Văn thân hình khẽ động, thuận cương phong hướng phía tây nam phương hướng mà đi. Hắn lúc này cách mặt đất độ cao không cao, đã có thể cảm giác cương phong hướng gió, lại có thể mượn nhờ ảnh hư dò xét phía dưới biểu tình huống. Bay ra không đến 300 vạn dặm, hắn liền gặp cái thứ nhất thôn trại. Toàn này thôn trại xây ở một mảnh đồi núi ở giữa, trong trại chỉ có hơn ngàn thổ dân, sinh tồn phương thức cực kỳ nguyên thủy, ở hàng dã chỗ, an lông ở lỗ, công cụ đơn sơ, chỉ có một ít cốt đao cùng đồ đá. Chính như ứng đăng lời nói, thổ dân không hiểu tu luyện, lại nhục thân cường hành, nhưng là tòa này thôn trại thổ dân, người mạnh nhất cũng liền miễn cưỡng có cái chút cơ sơ kỳ thực lực. Trong lòng Tống Văn mặc dù rõ ràng, trước mắt loại thực lực này nhỏ yếu thôn trại, gần như không có khả năng có được Tịnh Nguyên Thiên Lộ, lại ảnh hư thần thức dò xét cũng không có thể cảm giác được Tịnh Nguyên Thiên Lộ. Nhưng hắn vẫn là hạ xuống thân hình, rơi vào trong thôn trại. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt vào từng cái thổ dân hang động, cũng thi triển bảo quang linh mục điều tra hang động mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, để phòng những này thổ dân có một loại nào đó che đậy một loại nào đó thần thức cảm giác linh vận, dùng để thịnh trang Tịnh Nguyên Thiên Lộ. Hắn cái lo lắng này cũng không phải là dư thừa. Ứng đăng nói qua, đạt được kia hai giọt Tịnh Nguyên Thiên Lộ, liền bị chứa ở một cái thạch trong rổ. Kia nhìn như thô lậu thạch bò, lại ẩn chứa sao trời cắt vàng, có ngăn cách linh khí tán loạn hiệu quả, cũng có thể che đậy sóng linh khí, thần thức dò xét, rất khó phát hiện trong đó có cái gì dị thường. Ứng đăng cũng là gặp thổ dân đem thạch bò cung phụng tại một tòa làm bằng đá trên đài cao, sinh lòng hiếu kỳ, đoạt lấy thạch bò nhìn kỹ phía dưới, lúc này mới đạt được trong đó Tịnh Nguyên Thiên Lộ. Mà bảo quang linh ngục có thể thấy rõ ràng bảo vật sóng linh khí, là thích hợp nhất tình huống trước mắt. Tống Văn mạnh mẽ xông tới từng cái hang động cử động, nhưng lại chưa kinh động trong huyệt động thổ dân. tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, tàn ảnh chợt lóe lên, thổ dân còn chưa chú ý tới hắn, hắn liền đã rời đi, thổ dân chỉ có thể cảm giác một cô yêu phong thổi qua. Do xét tất cả hang động về sau, Tống Văn chỉ cảm thấy có chút tự chuốc nhục nhã. Thực lực thế này nhỏ yếu thôn trại, coi là thật không có hồn nguyên tinh phách. Hắn lại lần nữa bay lên không trung, tại cương phong bên trong, hướng về tây nam mà đi. Có cái này giáo huấn, gặp lại cỡ nhỏ thôn trại, hắn liền không còn tự mình dò xét, chỉ làm cho ảnh hư dùng thần thức tìm kiếm một vòng, liền cấp tốc rời đi. Tại gặp được hơn 10 cái cỡ nhỏ thôn trại, đều không thu hoạch được gì về sau, hắn đã chui ra khỏi ước giảm xa, rốt cục gặp một cái thực lực hơi mạnh thôn trại. Cái thôn này trại chỉ có hơn 3 người, nhưng mạnh nhất người lại khí huyết như rồng, thực lực có thể so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Tống Văn đuổi tới thôn trại trên không lúc, thôn trại đang bị mấy cái xúc sinh lông lá vây công. Những này xúc sinh lông lá tương tự kền kền, mỏ lợi như dao, cái cổ dài giống như rắn, trên đầu trồi lùi, bọn chúng hình thể cực kỳ khổng lồ, dương cánh chừng 10 trượng chi cự, thực lực cũng bất quá tầm dài, nhưng quanh thân lượn lờ lấy từng sợi ngân sắc lôi quang. Ngân lôi lấp loé ở giữa, cự chim tốc độ đột ngột tăng, như gió táp đáp xuống, lướt vào thôn trại, điêu lên một thổ dân, lại cấp tốc lên không. Lần nữa trèo lên đến cao mấy chục dặm không về sau, bọn chúng liền ngửa đầu đem thổ dân nuốt vào, sau đó ở trên không trung xoay quanh, tìm kiếm lần nữa chim ăn thịt cơ hội. Bọn chúng sở dĩ cẩn thận như vậy, là e ngại trong thôn trại tên kia mạnh nhất người. Người này thân cao 6 thước có thừa, vẹn vẹn bên hông treo một trương da thú, trần trụi lồng ngực đen nhánh tỏa sáng, cơ bắp khối khối hở ra, như là nước thép đổ bê tông. Hắn nhục thân tuy mạnh, nhưng lại có rất rõ ràng thiếu hụt. Sẽ không ngự không phi hành. Trơ mắt nhìn xem mấy cái xúc sinh lông lá, không ngừng từng bước xâm chiếm đồng tộc của mình, hắn hai mắt nộ trừng như trung đồng, hình như có liệt hỏa phun tung tóe, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn bắp thịt quần quận hai chân, đột nhiên phát lực, đem mặt đất bước ra giống mạng nhện vết rách về sau, phóng lên tận trời. Nhưng là, hắn không thể trên không trung mượn lực, không cách nào biến hướng, những cái kia xúc sinh lông lá gặp hắn đánh tới, xa xa liền tránh đi. Hắn lại nếm thử cự ly xa công kích, nhưng làm sao không có tiện tay vũ khí, chỉ có thể ném ra từng khối cự thạch, cũng đồng dạng bị bẹp lông xúc sinh sớm né tránh. Mà cái khác thổ dân, hoặc bốn phía chạy trốn, trốn những cái kia tứ phía hở trong nhà gỗ, hoặc hiệp đồng khôi ngô đại hán, công kích xúc sinh lông lá, nhưng bọn hắn thực lực quá yếu, mạnh nhất bất quá tầm dài, căn bản là không có cách uy hiếp được xúc sinh lông lá. Chương 1273, cương phong phần cuối chương 1273, cương phong phần cuối giống. Khi nhìn thấy lại một thổ dân hài đồng, bị tự chim điêu đi, kia giống như cột điện hán tử, phần cổ nổi gân xanh như cây già bằng rễ, trong miệng rít lên một tiếng. Kia tiếng gầm gừ như quần quần kinh lôi, ở trong thiên địa quanh quẩn, lại không cách nào cải biến trước mắt thảm trạng. Tống Văn đứng ở đám mây phía trên không trung, nhìn xem hán tử bi phẫn mà vô lực bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Quả nhiên là không có khai hóa thổ dân, chỉ có một thân man lực, mà không biết như thế nào vận dụng, ngoại trừ nhảy, chính là ném tảng đá, ngu không ai bằng. Phàm là hán tử kia có thể phát ra thực lực bản thân hai thành, sớm đã đem bọn này xúc sinh lông lá đuổi chạy. Tống Văn đưa tay vung lên, một ngụm dài 3 thước phi kiếm bỗng nhiên bắn ra, thẳng đến kia vài đầu xúc sinh lông lá. Hàn mang tựa như tia chớp lướt qua, một đầu cự chim lúc này bị từ đó một phân thành hai, đứt gãy chân nhắn lại chỉnh tề. Nóng hổi máu tươi cùng thi thể khổng lồ, thẳng tắp lăng không rơi xuống. Nhưng nó cũng không phải là duy nhất vẫn là xúc sinh lông lá, mà khác vài đầu cự chim cũng theo sát phía sau bị chém thành hai nửa. Đến lúc cuối cùng một đầu cự chim bị chém giết, Hàn mang vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hóa thành một thanh trường kiếm, lơ lửng tại đột nhiên hiện thân Tống Văn bên cạnh. Tống Văn đứng giữa không trung, trên thân kia tập áo xanh bị gió táp kéo tới bay phất phới, tăng thêm, đầy trời như mưa rơi vẩy xuống máu tươi cùng cự chim thi thể, để cho người ta chỉ cảm thấy ngạo thế bần bật, vệ nghệ thế gian. Tốt một cái từ cựu thiên bước trên mây mà đến tuyệt thế kiếm tiên. Phía dưới một đám thổ dân thấy thế, nhao nhao ngừng riêng phần mình động tác, đứng lặng tại nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn Tống Văn. Kia khôi ngô đại hán không hổ là trong thôn trại thực lực mạnh nhất người, dẫn đầu phản ứng mà đến, hai chân khẽ cong, liền quỳ rạp xuống đất, hướng phía Tống Văn vị trí, không ngừng phục bái, trong miệng còn y nha nha nói cái gì. Cái khác thổ dân lập tức học theo, cũng quỳ xuống. Tống Văn thân hình khẽ động, rơi vào khôi ngô đại hán trước mặt. Hắn lật tay lấy ra chứa Tịnh Nguyên Tiên Lộ hộp ngọc, cũng đem mở ra. Các ngươi nhưng có gặp qua vật này? Tống Văn sớm đã dùng thần thức dò xét qua cái thôn này trại, cũng không phát hiện Tịnh Nguyên Tiên Lộ tung tích, chỉ có thể ý đồ từ những này thổ dân trong miệng nghe ngóng tin tức. Khôi ngô đại hán nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem chậm rãi bay tới trước mặt mình hộp ngọc, đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng, lập tức ngẩng đầu, một mặt chờ mong nhìn xem Tống Văn. Các ngươi nhưng có bảo vật này? Tống Văn thanh âm vang lên lần nữa. Phanh, phanh, phanh. Khôi ngô đại hán đột nhiên lại hướng phía Tống Văn giật đầu, sau đó một mặt ngạc nhiên bắt lấy hộp ngọc, đưa tay đem bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh Tịnh Nguyên Thiên Lộ lấy ra ngoài, gắt gao nắm trong tay. Tống Văn quẹt miệng, không khỏi có chút co rúm mấy lần. Cái này ngu xuẩn thổ dân, hiển nhiên là hiểu lầm hắn ý tứ, coi hắn là thành đưa bảo đồng tử. Tống Văn đang muốn đem Tịnh Nguyên Thiên Lộ cướp về, Khôi Ngô Đại Hán lại đột nhiên đứng lên, quay người hướng phía sau đám người chạy tới. Khôi Ngô Đại Hán đi vào một cao lớn vạm vỡ nữ tử trước mặt, một phát bắt được cánh tay trắng kiện, kéo lấy đem kéo đến Tống Văn trước mặt. Hai tay của hắn lung tung qua tay, miệng bên trong bô bô nói cái gì. Tống Văn nhìn xem cô gái trước mặt, có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng này thân cao, còn cao hơn hắn ra một đầu, chỉ mặc hai mảnh da thú, đem lên hạ hai nơi bộ vị nhạy cảm che quất, to con thân thể cùng tràn đầy dữ tợn trên mặt, dính đầy bụi đất cùng dơ bẩn, tản ra một cỗ mồ hôi cùng tanh nồng hỗn tạp mà thành mùi thối. Nữ tử nguyên bản còn có chút bối rối cùng mờ mịt, nhưng ở nghe được Khôi Ngô đại hán bô bô về sau, nhìn về phía Tống Văn ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng lên, liền phảng phất sói đói đang nhìn con cừu nhỏ. Gặp một màn này, Tống Văn chỗ nào vẫn không rõ đây hết thảy. Khôi Ngô đại hán coi là Tịnh Nguyên Thiên Lộ là đưa cho hắn, thế là dâng lên nữ tử này, lấy đó cảm tạ. Chỉ là, tặng lễ chẳng lẽ không nên đưa cái tốt sao? Bọn này thổ dân bên trong, cũng không thiếu dáng người khỏe đẹp cân đối nữ tử. Tống Văn cong lại bắn ra một đạo pháp lực. Pháp lực như rắn ra khỏi hang, chui vào Khôi Ngô đại hán trong lòng bàn tay, đem Tịnh Nguyên Thiên Lộ cho túm ra, trôi hướng Tống Văn. Khôi Ngô đại hán nhìn một chút rông tuyết trong lòng bàn tay, lại nhìn một chút đã lơ lửng tại Tống Văn trước mặt Tịnh Nguyên Thiên Lộ, có chút sửng sở. Hắn tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tiên nhân ban cho mình bảo vật, lại muốn thu trở về. Tống Văn thần sắc băng hàn, đưa tay hướng phía sau lưng một chỉ. Thoáng chốc, trôi này lơ lửng tại bên cạnh hắn trường kiếm, hóa thành một đạo hàn mang, đột nhiên lướt đi. Hàn mang xẹt qua đại địa lập tức vỡ ra, lộ ra một đạo sâu đạt trăm trượng, dài tới trăm dặm khe rãnh. Tống Văn chiêu này, lập tức để một đám thổ dân câm như hến. Bọn hắn ý thức được, người trước mắt cũng không phải là hạng người thiệt lương. Ngay sau đó, Tống Văn bắt đầu khoa tay múa chân, một hồi chỉ vào Tịnh Nguyên Tiết Lộ, một hồi chỉ mình, một hồi lại chỉ hướng Khôi Ngô đại hán. Tại phí hết một phen tay chân về sau, Khôi Ngô đại hán tựa hồ cuối cùng minh bạch Tống Văn ý đồ. Hắn quay người chạy vào hậu phương một gian nhà gỗ, từ một chương đơn sơ dưới giường gỗ, móc ra một cái hộp đá tử, lại nhanh bước về tới Tống Văn trước mặt, đem hộp đá tử đưa cho Tống Văn. Tống Văn không dùng tay đi đón hộp đá tử, mà là dùng pháp lực đem nâng, lơ lửng tại ngoài một trượng. Cách không đem hộp đá tử mở ra sau khi, lộ ra một giọt Tịnh Nguyên Tiết Lộ. Bất quá, giọt này Tịnh Nguyên Thiên Lộ linh tính hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, đã còn thừa không có mấy, không có giá trị quá lớn. Tống Văn chỉ vào hộp đá tử, hỏi Khôi Ngô đại hán nói: "Vật này, ngươi nhưng còn có?" Khôi Ngô đại hán tự nhiên nghe không hiểu. Tống Văn không thể làm gì, chỉ có thể lần nữa khoa tay múa chân. Thật vất vả để minh bạch, Khôi Ngô đại hán lại là lắc đầu. "Vật này, ngươi là từ chỗ nào đoạt được?" Tống Văn lần nữa một bên hỏi, một bên khoa tay. Lại phí hết một chút thời gian về sau, Khôi Ngô đại hán cuối cùng minh bạch Tống Văn ý tứ, đưa tay chỉ hướng phương nam. "Mang ta tới." Tống Văn bung ra một đạo khí kình, đem Khôi Ngô đại hán hướng nam đẩy ra mấy chục trượng. Khôi Ngô đại hán hiển nhiên là minh bạch Tống Văn ý đồ, vừa mới rơi xuống đất, liền nhanh chân phi nước đại, hướng nam đi bộ. Tốc độ của hắn rất nhanh, mỗi một bước đều có thể bước ra hơn trăm trượng khoảng cách, nhưng rơi vào trong mắt Tống Văn, liền chậm như ốc xin bò. Tống Văn dùng pháp lực cuốn lên Khôi Ngô đại hán, mang theo tiến lên. Mới đầu, Tống Văn lo lắng bỏ qua địa phương, tận lực thả chậm tốc độ, để Khôi Ngô đại hán có thể thời khắc quan sát phía dưới cảnh tượng, nhưng dần dần, hắn phát hiện, Khôi Ngô đại hán địa phương muốn đi, so với hắn trong tưởng tượng xa, tay một mực chỉ vào phương nam. Tống Văn lúc này mới tốc độ cao nhất mà đi, rất nhanh liền bay ra mấy chục vạn dặm. Đột nhiên, hắn tốc độ bay chợt hạ xuống. Cũng tỉnh không phải thu được đại hán ra hiệu, mà là phía trước đột ngột xuất hiện cảnh tượng, để hắn cái này kiến thức rộng rãi luyện hư kỳ tu sĩ cũng không khỏi con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ gặp phương xa thiên địa giao tiếp chỗ, một đạo mênh mông cương khí thác nước từ cựu tiêu rủ xuống, đúng như ngân hà vỡ đê, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa bàng bạc chi lực, rơi vào mặt đất. Chương 1274, thiên địa vĩ lực. Chương 1274, thiên địa vĩ lực. Theo khoảng cách cương khí thác nước càng gần, nguyên bản chủ yếu tập trung ở vạn dặm trên không trung cương phong, càng ép càng thấp, bầu trời trở nên âm trầm kiềm chế. Một cỗ vô hình áp lực bao phủ giữa thiên địa, không khí phảng phất ngưng kết thành nặng nề khối chỉ, để cho người ta rất cảm thấy ngạt thở. Cương phong gào rít giận dữ, gào thét lên chạy về phía kia cương khí thác nước, sau đó phát triển mạnh mẽ, rơi vào đường chân trời phía dưới. Phảng phất xa xa đại địa, biến thành một cái vực sâu miệng lớn, đem vô cùng vô tận cương khí thôn vệ hầu như không còn. "Ô nha!" Thổ dân thanh âm đột nhiên vang lên. Đám chìm trong thiên địa dị tượng bên trong Tống Văn, lực chú ý trong nháy mắt bị kéo lại. Hắn theo bản năng nhìn về phía Khôi Ngô đại hán, phát hiện Khôi Ngô đại hán chính chỉ vào ngoài mấy chục dặm một cái sơn cốc. Tống Văn mang theo Khôi Ngô đại hán rơi vào trong sơn cốc. Khôi Ngô đại hán hiển nhiên từ lâu minh bạch, Tống Văn nghe không hiểu lời nói. Hắn không nói thêm gì nữa, mà là khoa tay múa chân qua tay. Hắn mặc dù khoa tay rất ra sức, nhưng lại thấy Tống Văn không hiểu ra sao. Khôi Ngô đại hán thấy thế, lộ ra rất là lo lắng, hai mắt không khỏi bốn phía loạn chuyển, khi ánh mắt rơi trên mặt đất lúc, đột nhiên có chút sáng lên. Hắn xoay người nhặt lên một khối đá vụn, dùng sức hướng phía không trung ném đi. Đá vụn phóng lên tận trời, kéo lên hơn 10 dặm về sau, lên cao tình thế dần dần trệ chậm, sau đó liền bắt đầu hạ xuống. Khôi Ngô đại hán thân hình khẽ động, hướng phía đá vụn rơi xuống phương hướng chạy tới. Đường đá vụn cách mặt đất chỉ có vài dặm lúc, Khôi Ngô đại hán nhẹ nhàng nhảy lên, đem đá vụn nắm ở trong tay. Tống Văn lập tức kịp phản ứng, đối phương muốn biểu đạt có ý tứ là Tịnh Nguyên Thiên Lộ là từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng là, Tịnh Nguyên Thiên Lộ bị cương phong lôi cuốn, tại trên bầu trời phiêu đãng, tại sao lại đến rơi xuống đâu? Tống Văn ngẩng đầu, nhìn qua trên không như mây đen ngập đầu lao nhanh cương phong, chau mày. Trong lòng của hắn nghi hoặc, rất nhanh liền bị giải khai. Chỉ thấy, mãnh liệt cương phong lại dần dần bình tĩnh trở lại, tốc độ gió lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc suy giảm. Mà xa như vậy chỗ cương khí thác nước, cũng theo đó yên tĩnh không ít, mãnh liệt dòng nước xiết biến thành nhu hòa vải tơ, chậm rãi chảy xuôi. Tống Văn nhìn lấy thiên địa ở giữa cái này dịu dàng ngoan ngoãn cương phong, trong lòng ngược lại không hiểu khó có thể bình an. Cương phong càng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, cái này thực sự quá mức quỷ dị. Nhưng mà, sau một khắc, dị biến tái sinh. Kia nguyên bản rủ xuống cửu thiên cương khí thác nước, đột nhiên ngưng trệ. Tiếp theo, sâu dưới lòng đất phát ra đình thai nhức óc nổ đùng, đại địa mãnh liệt lay động, như là có viễn cổ cự thú muốn phá vỡ đại địa mà ra. Sau một khắc, cương khí thác nước đột nhiên thay đổi phương hướng, từ dưới đất xung ra, nghịch thế cuốn ngược mà lên. Tống Văn trên đỉnh đầu cương phong cũng theo đó cải biến phương hướng, hướng phía phương hướng ngược trào lên. Gặp này rung động một màn, Tống Văn không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thiên địa minh ngông, biến ảo khó lường, uy vô ngần, không phải sức người có khả năng ước đoán cùng chống lại. Ngay tại Tống Văn rung động không thôi thời điểm, kia thổ dân lại ngón tay bầu trời, kỳ toa gọi bậy. Tống Văn sáng tỏ nó ý tịnh nguyên thiên lộ chính là dưới loại tình huống này, từ cương phong bên trong rơi xuống ra. Nếu là đầy đủ thời gian, ở đây ôm cây đợi thỏ, thật có khả năng đợi đến tịnh nguyên thiên lộ. Thế nhưng là Tống Văn thời gian cấp bách, cũng không thể ở đây đợi lâu. Hắn hướng phía Khôi Ngô đại hán khoát tay áo, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Khôi Ngô đại hán thấy thế, thần sắc vui mừng, quay người liền hướng thôn trại chạy tới. Tống Văn không có đi quản thổ dân, thân hình ly khai mặt đất, chậm rãi hướng phía cương khí thác nước bay đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, tầm mắt bên trong cương khí thác nước cũng liền càng biến càng lớn, chiếm cứ toàn bộ thiên địa, phảng phất tận cùng thế giới. Tống Văn tại khoảng cách cương khí thác nước 10 dặm địa phương, ngừng lại. Phía trước cương phong tứ ngược, chỗ của hắn lại gió êm sóng lặng, không bị đến nửa điểm ảnh hưởng, giống như là có một cỗ nhìn không thấy lực lượng, đem cương phong ướt thúc tại cương khí trong thác nước, không có nửa điểm tiêu tán. Hắn lúc này có thể thấy rõ ràng, tại kia cương khí dưới thác nước, đại địa đã không còn tồn tại, là một mảnh hư vô vực sâu. Lúc này, cương phong đang từ trong vực sâu phun ra ngoài. Tống Văn thử nghiệm đem thần thức hướng vực sâu tìm kiếm, muốn tìm hiểu dò xét vực sâu bên trong cảnh tượng. Nếu có thể tiến vào vực sâu, cũng có thể lại càng dễ tìm được tịnh nguyên thiên lộ. Nhưng mà, thần thức vừa xâm nhập vài dặm, liền bị cương phong rào tán. Tống Văn lại đem thần thức hướng về hai bên trái phải tìm kiếm, muốn biết được cái này cương khí thác nước đến cùng rộng bao nhiêu. Thế nhưng là, lấy thần trí của hắn chi lực, căn bản cảm giác không đến cương khí thác nước cuối cùng. Bất quá, hắn lại có khác phát hiện. Cương khí thác nước cũng không phải là thẳng tắp, mà là hơi có đường cong, chỉ là đường cong cũng không rõ ràng, chỉ bằng mắt thường rất khó chú ý tới. Tống Văn trong nháy mắt ý thức được, cái này chỉ sợ không phải cương khí gì thác nước, mà là một đạo cương phong trụ lớn, một đầu lớn đến đường tính không cách nào lường được cương phong trụ lớn. Trái phải nhìn quanh một phen về sau, Tống Văn hướng phía bên phải mà đi. Hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm tới một cái cương phong tương đối chẳng phải mãnh liệt khu vực, để hắn có thể lặn xuống đến vực sâu bên trong, tìm tịnh nguyên tiên lộ tung tích. Theo hắn dọc theo cương khí bên thác nước mà đi, phỏng đoán dần dần đạt được xác minh, cương khí thác nước đích thật là có đường cong. Khi hắn phi hành ước chừng hơn 10 vạn dặm về sau, trong đầu đột nhiên nhớ tới ảnh hư thanh âm. "Chủ nhân, phía trước 5000 dặm địa phương, có 7 tên tu sĩ nhân tộc." Tống Văn nghe tiếng, lập tức cảnh giác lại tác, kịch liệt giảm xuống mình tốc độ bay đồng thời, tại thức hải bên trong hỏi: "7 người kia tu vi bậc nào?" "3 tên luyện hư kỳ tu sĩ, còn lại đều là hóa thần kỳ tu sĩ." Ảnh hư nói. Tống Văn căng cứng thần kinh thoáng lỏng, chỉ cần không gặp được hợp thể kỳ tu sĩ liền tốt. "Những người kia đang làm cái gì?" Ảnh hư đạo: "Không có làm cái gì, liền nhìn chằm chằm cương khí thác nước." Tống Văn nhíu mày, âm thầm trầm ngâm. Hắn suy đoán, phía trước những người kia chỉ sợ giống như hắn, cũng là vì Tịnh Nguyên Tiên Lộ mà đến, tuy biết vực sâu dưới đáy khả năng có không ít Tịnh Nguyên Tiên Lộ, nhưng bởi vì không rõ ràng trong vực sâu tình huống, không dám tùy tiện tiến vào. Hơi chút suy nghĩ, hắn đột nhiên gia tốc, tiếp tục hướng phía trước phi nhanh. Rất nhanh, phía trước mấy người liền tiến vào cảm giác của hắn. Hắn chú ý tới, 3 tên luyện hư kỳ tu sĩ bên trong một người, chính là Tiết Tung. 2 người khác thì là một nam một nữ, nhìn hai trang phục, nam tử chính là Vạn Kiếm các người, nữ tử xác nhận Huyền Tiêu tông người. Tiết Tung đạo hữu, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải. Còn cách thật xa, Tống Văn lợi dụng pháp lực đem thanh âm đưa qua. Kia 3 tên luyện hư kỳ tu sĩ cũng cảm giác được Tống Văn, nhao nhao ngẩng đầu hướng hắn nhìn tới. Đợi Tống Văn bay gần, rơi vào 3 người cách đó không xa về sau, Tiết Tung mở miệng nói: "Cầu quân đạo hữu, hết thảy còn thuận lợi." Đa tạ Tiết Tung đạo hữu quả niệm. Ngược lại là coi như thuận lợi, cũng không có tao ngộ bất luận cái gì nguy cơ. Chỉ là, nói đến đây, Tống Văn thần sắc cảm đạm lắc đầu. Thứ không dám giấu giếm, ta chuyến này chủ yếu là vì Tịnh Nguyên tiết lộ, lại không nhiều ít thu hoạch. Chương 1275, Thiên La Chói Gió trận. Chương 1275, Thiên La Chói Gió trận. Câu quân đạo hữu, tại Hồng Di đạo hữu trước mặt lúc, ngươi cũng không phải nói như vậy. Lúc ấy ngươi luôn mồm tuyên bố, chuyến này cũng không đặc địa mục tiêu. Tiết Tung cười khanh khách nói: "Đây chẳng qua là thuận miệng chi ngôn mà thôi, đạo hữu làm gì để ở trong lòng?" Tống Văn nói. Lúc này, một bên tên kia Huyền Tiêu tôn nữ tu sen vào nói: "Đã không có nhiều thu hoạch kia chắc là có thu hoạch, không biết đạo hữu đạt được nhiều ít Tịnh Nguyên tiết lộ." Tống Văn đôi mắt nhất chuyển, rơi vào nữ tu trên thân, không trả lời mà hỏi lại: "Còn chưa thỉnh giáo bạn tôn tính đại danh?" "Huyền Tiêu tông Lãnh Chi." Nữ tu đáp: "Nguyên lai là Lãnh Chi đạo hữu, kính đã lâu." Tống Văn hàn huyên một câu, lại quay đầu nhìn thấy tên kia Vạn Kiếm các nam tu, không biết các hạ xưng hô như thế nào. "Hành tự mình." Nam tu hỏi ngược lại: "Câu quân đạo hữu, ngươi còn chưa trả lời Lãnh Chi đạo hữu vấn đề." Nói ra thật xấu hổ, ta đến nay chỉ lấy được một giọt Tịnh Nguyên tiết lộ, không biết ba vị đạo hữu thu hoạch như thế nào. Tống Văn nói: "Chỉ có một giọt." Hành tử bình nhìn từ trên xuống dưới Tống Văn, ánh mắt bên trong mang theo mấy phần chất vấn. Lãnh Chi thì là lườm Tống Văn một chút, liền không có càng nhiều đáp lại, giống như là trướng mắt kia chỉ là một giọt Tịnh Nguyên tiết lộ, hay là khinh thường ở trên người Tống Văn lãng phí miệng lưỡi. Chỉ có Tiết Tung mở miệng nói: "Câu quân đạo hữu, ngươi có thể được đến một giọt Tịnh Nguyên tiết lộ, đã là cơ duyên cực lớn. Ta thế nhưng là một giọt không được." "A, thật sao?" Tống Văn sắc mặt bình tĩnh. Hắn chủ động nhắc tới mình có Tịnh Nguyên tiết lộ, đơn giản là muốn thám thính một chút, ba người có hay không Tịnh Nguyên tiết lộ, nếu có, lại đều có bao nhiêu. Bây giờ xem ra, Hành Tử Bình cùng Lãnh Chi hẳn là đều có, chỉ là cụ thể có bao nhiêu, tạm thời không thể xác định. Mà Tiết Tung người này thì không dễ phán đoán. Tống Văn chủ động đem đổi đề tài, hỏi: "Ba vị canh giữ ở nơi đây, hẳn là nơi đây có gì huyền cơ?" Hành Tử Bình nói tiếp: "Đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta bốn người tới đây, đơn giản là muốn tiến vào cương khí vực sâu, tìm Tịnh Nguyên tiên lộ. Bất quá, cái này cương khí vực sâu, cương phong mãnh liệt, thêm nữa tình huống không rõ, ai lại dám tùy tiện tiến vào? Chúng ta ba người cũng chỉ đành canh giữ ở nơi đây, suy tư tiến vào vực sâu chi pháp. Có lẽ, chúng ta có thể tìm cái cương phong tương đối suy nhược khu vực, tiến vào vực sâu. Tống Văn nói, đừng si tâm vọng tưởng, toàn bộ vực sâu cương phong đều là giống nhau, nào có cái gì suy nhược chỗ. Lãnh Chi mở miệng nói, ta so với các ngươi đều tới trước nơi đây, tới đây đã có 3 ngày, đã sớm vẩn quanh vực sâu dò xét qua nhiều lần. Đã như vậy, không biết Lãnh Chi đạo hữu có thể cho ta chờ giới thiệu một chút cương khí vực sâu tình huống. Tống Văn hỏi, Lãnh Chi đạo, toàn bộ vực sâu thành hình quyền, đi vòng một vòng hẹn 40 vạn dặm. Mỗi chừng nửa canh giờ, cương phong sẽ biến hóa một lần phương hướng, hoặc từ nuốt chuyển nôn, hoặc từ nôn chuyển nuốt. Cương khí bên ngoài phun thời điểm, ta từng mạo hiểm từng tiến vào một lần. Bằng vào ta thực lực, mặc dù đủ để tại cương phong bên trong tự vệ, nhưng lại không cách nào ngăn cản cương phong cự lực, cuối cùng bị cương phong quyền trí cao không. Nếu là cương phong hướng vực sâu trào lên lúc, chúng ta tiến vào, tất nhiên sẽ bị cuốn mang, thẳng rơi xuống vực sâu dưới đáy. Đến lúc đó, chỉ sợ có chút ngoài ý muốn, liền sẽ thịt nát xương tan. Thế nhưng là, chẳng lẽ chúng ta thật không cho tiến vào chọc linh giới, lại thiên tân vạn khổ mới đi đến nơi đây, chẳng lẽ cứ như vậy tay không mà về? Thiết Tung có chút không cam lòng nói, Bảo Sơn phía trước, há có thể tay không mà về? Như bỏ lỡ cơ hội lần này, chúng ta chỉ sợ lại không cơ duyên đạt được Tịnh Nguyên tiên lộ. Hành tử bình đạo, ta đề nghị, chúng ta bốn người giắt tay, cộng tham vực sâu. Thế nhưng là, chúng ta bốn người đồng hành, như thật tìm được Tịnh Nguyên tiên lộ, lại nên như thế nào phân phối? Thiết Tung hỏi. Tự nhiên là đều bằng bản sự. Hành tử bình đương nhiên nói. Thiết Tung nhíu mày, không có nói tiếp, mà là đem ánh mắt quét về Tống Văn. Tống Văn, Lãnh Chi, Hành tử bình ba người triển lộ ra tu vi, đều là luyện hư đỉnh phong, chỉ có hắn một người là luyện hư hậu kỳ, liền tu vi mà nói, hắn là thấp nhất. Mặt khác, Lãnh Chi cùng Hành tử bình đều là cỡ lớn tông môn đích truyền, thủ đoạn cùng bảo vật tất nhiên đều so với hắn cái này cỡ trung gia tộc tu sĩ muốn mạnh hơn không ít. Như thật tìm được Tịnh Nguyên tiên lộ, hắn rất khó cùng hai người này tranh chấp, thậm chí khả năng bị hai người tá ma giết lửa. Tốt nhất ứng đối chi pháp chính là cùng Câu Quân đạt thành đồng minh. Kể từ đó, coi như không tranh nổi Lãnh Chi cùng Hành tử bình, bảo mệnh tất nhiên không có vấn đề gì. Mà Câu Quân chỉ là một giới tán tu, chắc hẳn sẽ tán đồng đề nghị của hắn. Ngay tại Tiết Tung cẩn thận chặt chẽ tính toán thời điểm, Tống Văn mở miệng nói, Hoành đạo hữu lời nói không phải không có lý, chỉ là chúng ta liền như vậy tùy tiện xâm nhập vực sâu, có thể hay không quá mức mạo hiểm. Lãnh Chi đạo, ta có một bộ Thiên La Phượng Phong trận. Trận này có chống cự cương phong hiệu quả, lại vừa vặn cần bốn người thôi động. Mặt khác, chúng ta có thể tại cương phong hướng ra phía ngoài dâng trào lúc, tiến vào vực sâu. Một khi có chỗ nguy cơ, thì có thể mượn gió thổi rời đi vực sâu. Ba vị ý như thế nào? Tha thứ ta cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua Thiên La Phượng Phong trận. Lãnh Chi đạo hữu, có thể hay không đem trận pháp lấy ra, trước hết để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Hành tử bình nói, đây là tự nhiên. Lãnh Chi lật tay lấy ra tứ phía trận bàn, ba nhỏ một lớn, đem bên trong ba mặt tiểu nhân phân biệt cho Tống Văn ba người. Tống Văn tiếp nhận trong đó một mặt trận pháp, thần thức dò bảo, lúc này phát hiện trận bàn có cùng loại ngọc giản tác dụng, trong đó kỹ càng ghi chép Thiên La Phượng Phong trận hiệu dụng cùng điều khiển chi pháp. Căn cứ trận bàn bên trong ghi chép, trận này chủ yếu công dụng ở chỗ chống cự cương phong, cùng suy yếu cương phong mang đến lực trùng kích. Đã có trận pháp này, đạo hưu vì sao không còn sớm một điểm lấy ra, hoặc là dứt khoát một mình tiến về? Hành tử bình rõ ràng có chút không tin được Lãnh Chi, chất vấn hỏi. Đang khi nói chuyện, hắn còn nhìn thoáng qua cách đó không xa bốn tên hóa thần kỳ tu sĩ, bốn người này đều là Huyền Tiêu tông người, đủ để phối hợp Lãnh Chi vận chuyển trận pháp. Lãnh Chi đạo, nơi đây tuy có ta bốn vị đồng môn tại, nhưng bọn hắn dù sao tu vi kém chút, nếu là từ bọn hắn đến điều khiển ba mặt phụ trợ trận bàn, chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra trận pháp 2-3 thành uy năng. Cương khí vực sâu hung hiểm và phần, ta cũng không dám tùy tiện đến thử. Hành tử bình nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cũng không biết hắn là nhận đồng Lãnh Chi lời nói, vẫn là cho rằng tiếp tục dây dưa việc này không có ý nghĩa. Lãnh Chi vừa tiếp tục nói, Thiên La Phượng Phong trận điều khiển chi pháp cũng không khó, chắc hẳn chỉ cần mấy canh giờ, ba vị đạo hữu liền có thể lĩnh hội. Không bằng sáng sớm ngày mai, chúng ta bốn người liền xuất phát như thế nào? Tại hạ không có ý kiến. Tống Văn nói. Hành tử bình cùng Tiết Tung thì là nhẹ gật đầu, đáp ứng Lãnh Chi đề nghị. Tống Văn cầm trận bàn, đi đến cách đó không xa một tảng đá lớn bên cạnh, lưng tựa tảng đá lớn ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội trận pháp. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, ba người này đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng dưới mắt bốn người lẫn nhau cũng còn cần dùng đến đối phương, nghĩ đến tạm thời sẽ không có biến cố gì. Bốn người cùng nhau tiến vào vực sâu, chí ít tại gặp được nguy cơ lúc, có thể dùng người khác đi ứng đối nguy cơ, vì chính mình chạy trốn tranh thủ thời gian. Chương 1276, Sách Nguyên Thiên lộ hiện thân. Chương 1276, Sách Nguyên Thiên lộ hiện thân. Hôm sau, giờ thịnh. Sát trời mặc dù sớm đã tảng sáng, nhưng bởi vì trên không cương phong đè thấp, quanh mình vẫn như cũ có vẻ hơi lờ mờ. Lao nhanh lấy rơi vào vực sâu cương phong thác nước, đột nhiên lịch chuyển mà lên, bay thẳng cửu tiêu. Ba vị, nên xuất phát. Lãnh Chi thanh âm đột nhiên vang lên. Tống Văn, Hành Tử Bình, Tiết Tung ba người nhao nhao kết thúc ngồi xuống, cùng Lãnh Chi cùng một chỗ đi tới vực sâu biên giới. Tại như nộ long gào thét mà lên cương khí thác nước trước mặt, bốn người nhỏ bé đến như là con kiến. Lãnh Chi cầm trong tay chủ trận bàn, ở trung vị, Tống Văn đám ba người thì hiện lên thế đối chọi, đem Lãnh Chi vây vào giữa. Bốn người đồng thời bắt đầu bấm pháp quyết, đánh vào riêng phần mình trước mặt trận bàn bên trong. Trong chốc lát, ba đạo thanh sắc quang mang chợt hiện từ ba mặt phó trận bàn bên trong tuấn ra, bắn về phía chủ trận bàn. Chủ trận trên bàn không, cuồng phong đột khởi. Kia gió hình như có linh tính, ngưng tụ không tan, tại bốn người hướng trên đỉnh đầu, tạo thành một cái đạo vòi rồng. Vòi rồng dần dần biến lớn, hóa thành 10 trượng chi cự, tiếp lấy liền đột nhiên rơi xuống, đem bốn người bao phủ ở bên trong. Bốn người lập tức chạy như bay, thân thể bị vòi rồng kéo đến không trung. Lãnh Chi trên tay pháp quyết đột nhiên biến đổi, vòi rồng lập tức ngang di động, mang theo Tống Văn bốn người, xâm nhập cương khí trong thác nước. Thoáng chốc, một cỗ cường đại lực lượng đánh vào vòi rồng phía trên. Vòi rồng bắt đầu kịch liệt chập chờn, tựa như lúc nào cũng sẽ tán loạn. Đồng thời, toàn bộ vòi rồng còn bị cương phong nâng, cấp tốc kéo lên. Chư vị, còn xin toàn lực điều khiển trận bàn. Chúng ta chỉ có nửa canh giờ, như tại cương khí thác nước biến hướng trước đó, không thể quay về mặt đất, chúng ta sẽ phải bị cương phong cuốn vào cái này vực sâu dưới đáy. Đến lúc đó, riêng là kia lực va đập, chỉ sợ cũng đủ để cho chúng ta thịt nát xương tan. Lãnh Chi mở miệng tỉnh táo nói. Thiên La vực phong trận hình thành vòi rồng, khí lưu từ dưới đáy mà lên, xoắn ốc lên cao, lại từ đỉnh chóp tiêu tán mà ra. Nếu như cương phong từ trên xuống dưới xung kích, thế tất sẽ đem vòi rồng nghiền nát. Thân ở vòi rồng bên trong bốn người, tự nhiên cũng sẽ bị thải bay bả gió. Tống Văn ba người cũng là minh bạch cục thế trước mắt, không giữ lại chút nào điều động toàn thân pháp lực, điều khiển riêng phần mình trận bàn. Chợt, vòi rồng trở nên ngưng thực, lại sự quay tròn tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc. Vòi rồng dưới đáy bén nhọn như thiết truy, quay tròn xoay tròn phía dưới, như xé rách vải bóc, ngạnh sinh sinh đem cương phong một vết nước, làm cho tổng lòng quyển hai bên gào thét lướt qua. Vòi rồng đột nhiên trầm xuống phía dưới, hướng phía vực sâu chỗ sâu rơi xuống. Cương phong gào rít giận dữ, như dòng lũ không ngừng cọ rửa vòi rồng, khiến vòi rồng hạ xuống tốc độ rất chậm, so kim đan kỳ tu sĩ tốc độ không nhanh được bao nhiêu. Mà lại, theo không ngừng thâm nhập dưới đất, cương phong còn tại tăng lên. Bốn người không dám có chút lười biếng, toàn lực duy trì lấy vòi rồng ổn định. Cái này vượt sâu đến cùng sâu bao nhiêu? Chúng ta đã hạ xuống mấy vạn dặm, vì sao còn không thấy ngọn nguồn? Hành Tử Bình đột nhiên mở miệng nói ra. Bây giờ không phải là nghiên cứu thảo luận vực sâu dưới đáy thời điểm. Thời gian đã còn thừa không có mấy, chúng ta nên quay trở về. Nếu không, một khi cương phong chuyển hướng, chúng ta liền nguy rồi. Lãnh Chí nói. Bốn người lông mày không dương, thời gian đã qua đi ba khắc nửa trùng, lại ngay cả Tịnh Nguyên Tiên Lộ cái bóng đều không nhìn thấy. Bước lên lớn lao phong hiểm tiến vào cái này vực sâu, chẳng lẽ liền muốn một chuyến tay không? Tống Văn Thần sắc đột nhiên động một cái, đội vàng mở miệng. Lãnh Chi đạo hữu, hướng vách đá tới gần. Câu Quân đạo hữu, ngươi thế nhưng là có chỗ phát hiện. Lãnh Chi hỏi. Nàng mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là thao túng vòi rồng, dựa vào hướng vách đá. Vòi rồng khoảng cách vách đá vốn cũng không xa, chỉ có khoảng cách 10 dặm, một hơi không đến, khoảng cách liền rút ngắn đến 5 dặm, đã ở mấy người cảm giác phạm vi bên trong. Chỉ thấy, tại kia tối tăm mà nhắn bóng vách đá phía trên, khảm nạm lấy một viên lớn chừng ngón cái tinh thạch. Tinh thạch đóng ánh sáng long lanh, lại tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là Tịnh Nguyên Tiên Lộ. Lãnh Chi thần sắc chấn động, điều khiển vòi rồng tiếp tục hướng vách đá tới gần. Hành Tử Bình cùng Tiết Tung cũng là trên mặt vui mừng. Nhưng Hành Tử Bình rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tống Văn, chất vấn hỏi: "Câu Quân, người ta bốn người tu vi cảnh giới đại khái giống nhau, vì sao cảm giác của ngươi phạm vi lại so với chúng ta xa ra gấp đôi? Ta từng tu luyện qua một môn bí pháp, có thể đem thần thức cô đọng như tơ, có thể ở một mức độ nào đó xuyên thấu cùng loại cương phong bực này đối thần thức sinh ra quá nhiều sự vận." Tống Văn nói. Hắn lời ấy, cũng tỉnh không phải hoàn toàn không có chút nào căn cứ. Tại hạ giới thời điểm, hắn từng tu luyện qua một môn tên là Phá Minh Thuật bí pháp, liền có loại này công hiệu. Chỉ là, tại đột phá hóa thần về sau, lực lượng thần thức tăng vọt, Phá Minh Thuật đã vô dụng. Các hạ ngược lại là thủ đoạn bất phàm. Đối với Tống Văn Chi ngôn, Hành Tử Bình cũng không cái gì hoài nghi, thế là liền đem lực chú ý chuyển hướng dọn kia Tịnh Nguyên Tiên Lộ. Lúc này, vòi rồng đã tới gần vách đá. Theo Lãnh Chi kết động mấy đạo pháp quyết, trước mặt chủ trận trên bàn, toát ra một đạo nhỏ bé luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy như là xúc tu, không ngừng kéo dài, chui vào vòi rồng khí tượng, lại chưa đối hối hạ sự quay tròn vòi rồng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Phanh một tiếng, luồng khí xoáy xúc tu hung hăng đâm vào vách đá phía trên. Vách đá xa so với trong tưởng tượng cứng rắn, chỉ là vỡ nát mấy khối nhỏ bé đá vụn, nhưng cũng làm cho Tịnh Nguyên Tiên Lộ hiện lộ ra. Luồng khí xoáy xúc tu cuốn trúng Tịnh Nguyên Tiên Lộ, sau đó bắt đầu rút về, lại về tới luồng khí xoáy bên trong, bị Lãnh Chi tiếp trong tay. Tịnh Nguyên Tiên Lộ chỉ có một dọn, nên đưa cho ai? Lãnh Chi hỏi. Tống Văn Đạo, hôm qua Hoành Đạo hưu thế nhưng là định ra quy củ, đều bằng bản sự. Dọn này Tịnh Nguyên Tiên Lộ chính là ta phát hiện, tự nhiên thuộc sở hữu của ta. Không được. Hành Tử Bình quả quyết bắt bỏ. Xem ra Hoành Đạo hưu là muốn lật lọng. Tống Văn cười khanh khách nói. Câu Quân, thần trí của ngươi cảm giác phạm vi xa nhất. Nếu theo cái quy củ này, chúng ta ba người chẳng lẽ không phải một dọn Tịnh Nguyên Tiên Lộ cũng không chiếm được, bạch xuất lực. Hành Tử Bình nói. Tống Văn Đạo, vậy theo đạo hưu ý kiến, dọn này Tịnh Nguyên Tiên Lộ nên đưa cho ai? Hành Tử Bình tự nhiên là muốn làm của riêng, nhưng lại không tiện trực tiếp mở miệng yêu cầu, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Lúc này, Thiết Tung đột nhiên mở miệng. Không bằng, dọn này Tịnh Nguyên Tiên Lộ trước hết cho Câu Quân đạo hưu, nhưng phân phối phương thức cần cải biến. Chúng ta bốn người không ngại định ra một cái trình tự dựa theo trình tự theo thứ tự phân phối Tịnh Nguyên Tiên Lộ. Kia vì sao là Câu Quân xếp ở vị trí thứ nhất? Hành Tử Bình nói. Cái này, Thiết Tung nhất thời nghẹn lời. Hắn sở dĩ chủ động hướng Tống Văn lấy lòng, chủ yếu vẫn là muốn cùng Tống Văn liên thủ, để ứng đối Lãnh Chi cùng Hành Tử Bình hai người. Dưới mắt bốn người lẫn nhau ở giữa còn cần tương hộ ỷ vào, đều có thể xuất hiện khác nhau, một khi đến không còn muốn ỷ vào lẫn nhau thời điểm, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ ra tay đánh nhau. Ta đồng ý để Câu Quân cầm đầu. Lãnh Chi đột nhiên chen vào nói, bây giờ, chúng ta đã biết được trên vách đá liền có Tịnh Nguyên Tiên Lộ, chỉ cần lại tiến vào vực sâu mấy lần, nhất định có thể tìm tới đầy đủ chúng ta bốn người cần thiết tịnh nguyên thiên lộ. Tiếp xuống tìm kiếm, còn cần dựa vào câu quân đạo hữu thần thức. Hắn xếp tại thủ vị, cũng là chuyện đương nhiên. Hành Tử Bình nghe xong, trầm ngâm không nói. Nhưng ở chú ý tới, Lãnh Chi nhìn về phía mình ánh mắt, mang theo mấy phần dị dạng thời điểm, tựa hồ minh bạch cái gì, trên mặt lúc này lộ ra một vòng tiêu dung. Lãnh Chi đạo hữu nói có lý, liền để câu quân cầm đầu đi. Vậy chúng ta ba người như thế nào sắp xếp? Thiết Tung hỏi. Thiên La Vực Phong trận chính là Lãnh Chi đạo hữu chi vật, lại nàng còn thân vai điều khiển chủ trận bản trách nhiệm, phí cực khổ về tình về lý, Lãnh Chi đạo hữu đều nên xếp tại thứ hai, ta xếp thứ ba, Thiết Tung đạo hữu thứ tư, như thế nào? Ta không có ý kiến. Lãnh Chi trả lời. Thiết Tung khỏe miệng co quắp động mấy lần, cuối cùng đáp, ta cũng đồng ý. Chương 1277, tự cường chương 1277, tự cường câu quân đạo hữu, vậy cái này nhỏ Tịnh Nguyên Thiên Lộ liền thuộc sở hữu của ngươi. Lãnh Chi tiện tay đem Tịnh Nguyên Thiên Lộ vứt cho Tống Văn. Tống Văn tiếp nhận Tịnh Nguyên Thiên Lộ, lấy ra một cái hộp ngọc, đem thu hồi về sau, hỏi: "Tịnh Nguyên Thiên Lộ không thể rơi xuống đất, nếu không liền sẽ linh tính tiêu tán. Vì sao cái này mai Tịnh Nguyên Thiên Lộ khảm tại vách đá phía trên, lại bình yên vô sự? Nơi này vách đá lâu dài thụ cương phong xâm nhập, sớm đã không giống với phổ biến nham thạch, đã coi như là phong thuộc tính linh vật, đương nhiên sẽ không ô nhiễm Tịnh Nguyên Thiên Lộ." Lãnh Chi đang khi nói chuyện, khống chế vòi rồng, hướng phía trên không lao đi. Tương đối hạ lạc lúc gian nan bất phần, lên không coi như dễ như trở bàn tay. Vòi rồng thuận gió mà lên, lên như diều gặp gió, chớp mắt liền bay ra ngàn dặm. Mắt thấy chỉ cần mấy chục giây thời gian, liền có thể bay ra vực sâu, lại phát sinh dị biến. Một đạo chói mắt ánh sáng, đột nhiên từ phía dưới dâng lên, đâm sáng lên đen nhánh vực sâu. Bốn người không khỏi trong lòng siết chặt, đều toàn lực thôi động trận pháp, muốn mau rời khỏi vực sâu. Nhưng mà, phía dưới ánh sáng tốc độ thực sự quá nhanh, thoáng qua liền đuổi kịp vòi rồng. Bốn người lúc này mới nhìn rõ, kia ánh sáng vậy mà màu bạc lôi đỉnh. Lôi đỉnh cũng không ngưng tụ thành một chùm, mà là vô số lớn bằng cánh tay ngân xà, tại toàn bộ trong vực sâu, bốn phía tán loạn. Veng, veng, veng. Ngân xà liên tiếp đánh vào vòi rồng phía trên. Tại cương phong tứ ngược dưới, vốn là chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vòi rồng, chỗ nào thừa nhận được rất nhiều lôi đỉnh kéo dài hoành kích, lập tức lung lay sắp đổ. Ở vào trung tâm trận pháp Lãnh Chi, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng vẻ kinh hãi, tựa hồ nghĩ tới điều gì cực kỳ hoảng sợ sự tình. Sắc mặt của nàng trở nên ngoan lệ, trên tay pháp quyết đột nhiên biến đổi. Thoáng chốc, Tống Văn, Tiết Tung, Hành Tử Bình ba người chợt thấy, riêng phần mình trước mặt phụ trận bàn bỗng nhiên mất khống chế, không bị khống chế hướng phía Lãnh Chi bay đi, đồng thời, trận bàn còn tuôn ra một cỗ màu xanh gió mạnh, lao thẳng tới mặt của bọn họ mà tới. Ba người lập tức giật mình, không ngờ tới Lãnh Chi sẽ ở lúc này nổi lên. Phụ trận bàn khoảng cách quá gần, thôi động phòng ngự pháp bảo là không còn kịp rồi, ba người chỉ có thể toàn lực ngưng tụ pháp lực hộ thuẫn. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, kia cỗ màu xanh gió mạnh cũng không lăng lệ, mà là ẩn chứa hạo đãng bàng bạc chi lực, xung kích tại pháp lực của bọn hắn hộ thuẫn phía trên, đem bọn hắn hướng ra phía ngoài đẩy đi. Đồng thời, kia vòi rồng đột nhiên bắt đầu co vào, trong nháy mắt, liền từ 10 trượng chi cự, hóa thành trượng dư lại nhỏ. Vòi rồng nhỏ đi, lại là càng phát ngưng thực, thừa nhận cương phong cùng lôi xà cũng tương ứng biến ít, lập tức ổn định lại. Mà Tống Văn ba người phát hiện, bọn hắn dù chưa thụ thường, nhưng lại bị bài xích tại vòi rồng bên ngoài, gào rít giận dữ cương phong cùng tứ ngược lôi xà, lúc này đánh vào trên người của bọn hắn. Lãnh Chi, thù này ta nhớ kỹ, tất có hậu báo. Hành Tử Bình gọi ra ba thanh phi kiếm vòng quanh người hắn không ngừng xoay tròn, huyền hóa ra vô số kiếm ảnh, tạo thành một đạo kiếm khí bình chướng, đem trào lên mà đến cương phong cùng lôi xà nhau nhau xoắn nát. Hắn mặc dù tạm thời không ngại, nhưng cũng không dám ở đây ở lâu, vội vàng hướng phía trên không lao đi. Tống Văn cùng Tiết Tung cùng tình huống cùng loại, riêng phần mình thi triển phòng ngự thủ đoạn, cũng toàn lực hướng lên bỏ chạy. Về phần Lãnh Chi, một mình nàng điều khiển tứ phía trận bàn, mặc dù có vẻ hơi luống cuống tay chân, nhưng lại ổn định vòi rồng, lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ kéo lên, đã biến mất tại Tống Văn ba người cảm giác phạm vi. Đúng lúc này, Tống Văn đột nhiên phát hiện cương phong giảm bớt. Hắn lập tức minh bạch vì sao Lãnh Chi sẽ như vậy bối rối. Cương phong muốn biến hướng. Trong lòng Tống Văn đột nhiên sinh ra một cỗ bất an cảm giác. Hắn lúc này khoảng cách vực sâu cửa vào hẳn là còn có 3-4 vạn dặm, tại cương phong hoàn thành biến hướng trước đó, tuyệt đối không thể chạy ra vực sâu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng Tống Văn trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Hắn thay đổi phương hướng, hướng phía vực sâu dưới đáy rơi xuống. Lúc này cương phong suy yếu, ngược gió mà đi, còn lâu mới có được trước đó khó khăn như vậy. Cử động của hắn lập tức đưa tới Tiết Tung cùng Hành Tử Bình chú ý, hai người đầu tiên là nao nao, nhưng lập tức liền hiểu Tống Văn ý đồ. Hành Tử Bình nhất thời có vẻ hơi do dự, không biết hướng lên vẫn là hướng phía dưới đột hành. Mặc dù có thể lấy khẳng định là tại cương phong biến hướng trước đó, bọn hắn không cách nào chạy ra vực sâu, nhưng là vực sâu dưới đáy tình huống không rõ, hướng phía dưới bỏ chạy cũng không phải thượng sách. Trái lại Tiết Tung lại là so Hành Tử Bình quả quyết nhiều, đang suy nghĩ minh bạch Tống Văn ý đồ về sau, lúc này thay đổi phương hướng, đuổi sát Tống Văn mà đi. Câu quân đạo hữu, còn xin giúp ta một chút sức lực, ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau chống cự cương phong, giảm bớt áp lực của ngươi. Tiết Tung cũng không có đạt được Tống Văn đáp lại, ngược lại là trên thân Tống Văn toát ra từng sợi lôi quang, tốc độ bay đột nhiên nhanh gấp bội, rất nhanh liền biến mất không thấy. Tiết Tung lập tức có chút ngạc nhiên, hắn từng lại nhiều lần hướng câu quân phóng thích tiện ý, câu quân lại đối với hắn nhìn như không thấy. Huống chi hai người hợp lực đối câu quân cũng là một chuyện tốt. Tiết Tung bây giờ không có ngờ tới đối phương sẽ không chút do dự cự tuyệt. Ha ha ha, Hành Tử Bình hơi có vẻ trào phúng thanh âm đột nhiên vang lên. Tiết Tung, phàm phu tục tử còn biết được, cùng cầu người không bằng cầu mình. Của ngươi thân là luyện hư kỳ tu sĩ, lại nguy cấp thời khắc, nhu toan dựa vào người khác, coi là thật buồn cười. Hành tử bình trước người bỗng nhiên xuất hiện một ngụm dài 10 trượng cự kiếm phá vỡ cương khí, thẳng đến phía dưới mà đi. Hắn tựa hồ cũng nghĩ minh bạch, cũng thay đổi phương hướng, theo sát tại cự kiếm hậu phương, hướng phía chỗ sâu mà đi. Cự kiếm thế đại lực trầm, suy yếu sau cương khí bị tùy tiện xé rách, để hành tử bình tốc độ bay tăng lên rất nhiều. Tiếng nói còn tại Tiết Tung bên hai, mà thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tiết Tung thấy mình rơi vào cuối cùng, trong lòng phẫn hận đồng thời lại dâng lên mấy phần bị thương. Thần sắc hắn lạnh lẽo, toàn lực hướng phía chỗ sâu bỏ chạy, không cần mượn người khác chi lực. Trong lòng của hắn ngạo khí cuồn cuộn, thần sắc kiên nghị. Nhưng mà từ phía dưới tuôn ra cương phong, cấp tốc sự suy thoái, cho đến trừ khử vô tung. Đột nhiên, oanh! Cương phong thay đổi phương hướng, như thiên hà chút xuống. Tiết Tung chợt cảm thấy quanh thân trầm xuống, hình như có thập vạn đại sơn áp đỉnh mà tới. Hắn cuối cùng là không cách nào lại ổn định thân hình, theo gió trục lưu hướng phía dưới gấp rơi. Ngay sau đó, phía trên xuất hiện một bóng người, hướng phía hắn cấp tốc tới gần. Tiết Tung phát hiện, người tới đúng là Lãnh Chi. Lãnh Chi trạng thái rất kém cỏi, trước ngực áo trắng đã bị nhuộm thành chói mắt tinh hồng, thân hình phiêu diêu như sợi thô, theo cương phong thẳng rơi xuống vực sâu. Hiển nhiên, nàng cũng không thể chạy ra vực sâu, ngược lại bị bỗng nhiên thay đổi phương hướng cương phong gây thương tích, tình thế nguy cấp. Chương 1278, cương phong hướng đi chương 1278, cương phong hướng đi Tống Văn Chỉ cảm thấy mình như biển sâu sóng lớn trước mặt một thuyền lá lên đen, tại cương phong lôi cuốn phía dưới, không có nửa điểm dãy rủa chi lực, chỉ có thể theo gió mà động, bị khí lãng mãnh liệt đẩy hướng vực sâu. May mắn, những cái kia lôi xà đã biến mất, chỉ còn lại cương phong tứ ngược. Hắn toàn lực thôi động huyết hải ấn, tại quanh thân ngưng kết ra một đạo thật dày máu thuẫn, cũng là có thể tạm thời tự vệ. Không biết tại trong bóng tối vô tận hạ xuống bao lâu, đột nhiên, Tống Văn phát ra được, cương phong hướng gió phát sinh biến hóa, từ thẳng đứng hướng phía dưới biến thành nghiêng mà xuống. Phanh một tiếng vang trầm, máu thuẫn tựa hồ đụng vào tường đồng bách sắt phía trên. To lớn lực va đập, để máu thuẫn trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành điểm điểm huyết hoa, nhưng lại cấp tốc bị cương phong xoắn nát, biến mất vô tung vô ảnh. Tống Văn trong lòng đột nhiên siết chặt, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Không có máu thuẫn bảo hộ, hắn cũng chính vọt tới cái kia đạo tường đồng bách sắt. Huyết hải ấn đều không ngăn cản được kia kinh khủng lực va đập, hắn huyết nhục chi khu lại há có thể ngăn cản. Chủ nhân, hướng phía dưới bỏ chạy, nơi đó không có cương phong. Ảnh hư thanh âm rất kịp thời tại Tống Văn trong đầu vang lên. Tống Văn nghe vậy, toàn lực đem thần thức hướng về chỗ sâu kéo dài mà đi, đồng thời thi triển chết thay chi thuật. Lại là phanh một tiếng vang trầm, Tống Văn nhục thân ẩm vàng đập nát. Tại ảnh hư nhắc nhở dưới, Tống Văn thần thức tại đột phá chỉ có 10 trượng dày một tầng cương phong về sau, dò xét đến một vùng tăm tối không gian. Nơi đó cũng không có cương phong, liền ngay cả không khí cùng bụi bặm đều không có, phản phất không có cái gì hư vô. Nguyên nhân chính là như thế, cũng không có cái gì có thể ngăn cản Tống Văn thần thức. Tại chết thay chi thuật tương trợ dưới, Tống Văn thân hình đột ngột xuất hiện tại mảnh này hắc ám bên trong. Hắn phát hiện, mình vừa mới sắp chết ở giữa thi triển chết thay chi thuật không chỉ có để hắn rời đi cương phong phạm vi, còn thẳng tắp hướng phía dưới Na Di ước chừng 2000 dặm. Phía trên 2000 dặm địa phương, vô cùng vô tận cương phong từ trên trời giáng xuống, rót vào hai cái lớn nhỏ ngàn dặm có thừa lỗ quật. Kia hai cái lỗ quật cũng không phải là tại vách đá phía trên, mà là đứng lơ lửng trên không. Mà là, vách đá đổ xuất một khối không cách nào cảm giác lớn nhỏ cự thạch, trên đá lớn có hai cái lỗ quật. Đáng nhắc tới chính là, hai cái này động vật cũng không phải là lân cận, mà là cách xa nhau 700-800 dặm dáng vẻ. Tống Văn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía một chút hai cái lỗ quật, sau đó bắt đầu bốn phía dò xét. Hắn phát hiện, mình giống như là ở vào một mảnh hư vô bên trong, trung quanh cùng phía dưới, không có cái gì, chỉ có bóng tối vô tận. Hữu tử nhất sinh đến chỗ này, hắn dự định đi tới phương nhìn xem. Dù sao dựa theo hắn cùng Lãnh Chi bọn người suy đoán, tại vực sâu dưới đáy, có thể sẽ có số lượng không ít tịnh nguyên tiết lộ. Về phần như thế nào rời đi nơi này, Tống Văn không lo lắng chút nào, chỉ cần đợi đến cương phong thay đổi phương hướng, hướng phía trên tuân ra lúc, hắn liền có thể mượn nhờ gió thổi rời đi. Hắn đang muốn có hành động, phía trên hai cái lô quật đống nhiên bộc phát ra chấn thiên oanh minh, phản phất thiên phạt thần lôi tại vách đá ở giữa nổ tung. Ngay sau đó, vô số lôi xả trào lên mà ra, hướng về trên không dâng trào mà đi. Đây là, chẳng lẽ cương phong lại phải biến đổi hướng về phía? Tống Văn tự lẩm bẩm. Lúc trước cương phong biến hướng, trong vực sâu liền xuất hiện vô số lôi xả. Đồng thời, Lãnh Chi cũng là khi nhìn đến lôi xả sau khi xuất hiện, liền vội tại chạy ra vực sâu, thậm chí không tiếc hất ra Tống Văn ba người, để cầu ổn định vòi rồng cùng tăng lên tốc độ bay. Cương phong không phải mỗi nửa canh giờ biến hướng một lần sao? Lần này tại sao lại biến hóa đến nhanh như vậy? Tống Văn chau mày. Hắn mặc dù không rõ ràng mình hạ xuống bao lâu, nhưng tuyệt đối không có nửa canh giờ. Đồng thời, cương phong lần trước biến hướng cũng không có nửa canh giờ, mà là trước thời hạn ước chừng non nửa khắc đồng hồ, nếu không, một mực tính toán thời gian Tống Văn bốn người cũng sẽ không thân hãm hiểm cảnh. Sự tình chính như Tống Văn dự liệu như vậy, theo đại lượng lôi xà xuất hiện, cương phong lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu suy yếu. Đương nhiên, một vòng hàn mang phá vỡ đạo đạo lôi xà, gấp rơi mà xuống. Tống Văn hai mắt run lên, người tới đúng là Hành Tử Bình. Kia xóa hàn mang chính là hắn dùng để mở đường cự kiếm. Hành Tử Bình hiển nhiên bị những cái kia lôi xà tra tấn không nhẹ, cái kia ba thanh phi kiếm châu ngưng kết kiếm khí hộ thuẫn, trên đó kiếm khí tán loạn không ít, một bộ tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ. Ngay sau đó, tại Hành Tử Bình hậu phương, lại xuất hiện hai thân ảnh, theo thứ tự là Tiết Tung cùng Lãnh Chi. Hai người này dắt tay mà tới. Tiết Tung toàn lực thôi động một mặt tâm chắn, bảo hộ ở hai người bốn phía, Lãnh Chi thì thôi động một cây dài ba thước đồng giản lôi quang lấp lánh, đem những cái kia trào lên mà đến lôi xà từng cái đánh nát. Nhìn xem rơi xuống mà đến ba người, Tống Văn thần sắc không khỏi hung ác nham hiểm. Ba người này số phận không khỏi quá tốt rồi một chút, vừa lúc gặp được cương phong biến hướng khoảng cách đến, nếu không, chỉ cần đụng vào kia hai cái lỗ quật trên thạch bích, liền đủ để cho ba người thịt nát xương tan. Kia kinh khủng lực va đập, căn bản không phải luyện hư kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Câu quân đạo hữu, ngươi lại vẫn còn sống, thế mà không có bị cương phong kéo vào kia hai cái hang đá. Hành tử bình thu hồi cự kiếm, ăn vào hai cái đan dược đồng thời, có chút ngoài ý muốn nói, ta không có chết, xem ra có chút để hành đạo hữu thất vọng. Tống Văn âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu sinh tử, ta cũng không quan tâm. Hành tử bình tại Tống Văn bên cạnh thân ngoài trăm dặm dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trên không rơi xuống hai người, ánh mắt dần dần trở nên rất lạnh. Bất quá, lãnh chi hãm hại ta các loại, tóm lại muốn đòi một lời giải thích. Câu quân, người ta giắt tay, diệt trừ nàng này như thế nào? Tiết Tung cùng lãnh chi cũng đã ngừng thân hình, treo ở Tống Văn hai người đỉnh đầu 500 dặm địa phương. Hành tử bình, ta đã cùng Tiết Tung đạo hữu kết thành hợp tác chi mình, ngươi một người cũng không thấy là hai người chúng ta đối thủ. Lãnh chi nói. Hành tử bình trên mặt lộ ra mấy phần kinh thường. Tiết Tung bất quá là cái đem sinh tử ký thác cho người khác chi thủ phế vật mà thôi. Lãnh chi, ngươi thật đúng là mắt mù, cùng hắn làm bạn. Tiết Tung hai mắt trợn lên, ánh mắt như mũi tên bắn về phía Hành tử bình. Hành tử bình, đừng muốn cuồng vọng. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa nhất định. Quả nhiên là cái vô năng phế vật. Hành tử bình trong giọng nói đều là khinh miệt. Tiết Tung, lãnh chi thế nhưng là cũng bán ngươi. Ngươi còn dám cùng nàng kết minh, liền không sợ lần nữa bị nàng hãm hại? Ngươi. Tiết Tung trên trán nổi gân xanh, quanh thân pháp lực ẩn ẩn có bạo động dấu hiệu, nhưng cũng không dám động thủ. Hành tử bình không còn phản ứng hắn, quay đầu nhìn về phía Tống Văn. Câu quân, ngươi đến cùng phải chăng ta liên thủ? Ba người các ngươi muốn sinh tử tương bác, không liên quan gì đến ta, ta sẽ không tham dự chuyện của các ngươi. Tống Văn thần sắc băng lãnh, ánh mắt tràn đầy hờ hững. Mặt khác, các ngươi muốn đả sinh đả tử, tốt nhất cách ta xa một chút, ta không muốn dẫn tới thay bay và gió. Câu quân, đây là ý gì? Là muốn ta chờ đấu cái lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông thủ lợi, vẫn là cùng Tiết Tung, nhu nhược vô năng. Hành tử bình nói. Chương 1279, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Chương 1279, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Hành đạo hữu, ngươi quá để ý mình. Ta như nghĩ gây bất lợi cho các ngươi rời đi cương phong phạm vi trước đó liền động thủ. Lúc kia, ba người các ngươi thân ở cương phong bên trong, mà ta tại cương phong bên ngoài, chỉ cần hơi thi thủ đoạn, liền có thể để các ngươi chết bởi cương phong cùng lôi xả hành kích phía dưới. Tống Văn nói. Hành tử bình trong mày, trên dưới xem kỹ lấy Tống Văn, hiển nhiên là tán đồng Tống Văn lời nói, nhưng lại không biết Tống Văn vì sao làm như vậy. Cầu quân đạo hữu, hẳn là nơi đây có khác biệt gì chỗ tầm thường, không thể tùy tiện động thủ. Lãnh chi hỏi. Tống Văn đạo, ở tại chúng ta tiến vào vực sâu về sau, cương khí phun ra nuốt vào tần suất liền phát sinh biến hóa. Các ngươi nhưng từng nghĩ tới, đây là vì sao? Tại bốn người nói chuyện trong lúc đó, cương khí đã lần nữa hoàn thành biến hướng, từ nuốt vì nôn. Câu quân đạo hữu, ý của ngươi là nói, chúng ta bốn người xuất hiện, quấy nhiễu cương khí vận chuyển. Thế nhưng là, tại cái này cương phong trước mặt, chúng ta bốn người bất quá sâu kiến, há lại sẽ ảnh hưởng đến cương phong vận chuyển? Tống Văn lắc đầu, đến cùng phải hay không phải, ta cũng không xác định. Bất quá, tại ta tới chỗ này về sau, cương khí lúc này liền bắt đầu thay đổi phương hướng, ba người các ngươi cũng bởi vậy bình yên tới chỗ này. Như ra tay đánh nhau, gây nên cái khác dị biến, rất có thể sẽ nguy hiểm cho tính mạng của bọn ta. Huống chi, chúng ta muốn rời đi nơi đây, còn cần mượn nhờ hướng lên cương phong. Như cương phong một mực tự dưng biến hóa phương hướng, chúng ta lại như thế nào có thể quay về mặt đất? Hành tử bình đạo, đã câu quân đạo hữu đã nói như vậy, vậy liền tạm thời coi như thôi. Bất quá, đợi rời đi vực sâu, lãnh chi, bút chướng này ta sẽ còn tìm ngươi tính toán. Tùy thời phục hồi. Lãnh chi nói. Nàng mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng kỳ thực âm thầm thở dài một hơi. Như câu quân liên thủ với hành tử bình, có thương tích trong người nàng, tăng thêm Tiết Tung tên phế vật này, tuyệt sẽ không là đối thủ. Tống Văn không còn để ý không hỏi ba người, bước ra hướng về chỗ sâu rơi xuống. Tịnh Nguyên Thiên Lộ còn chưa đắc thủ, tại tiến giai hợp thể kỳ cơ duyên trước mặt, một chút ân oán đều là xem qua mây bay. Nhưng hắn tốc độ lại là không nhanh, chậm rãi, một bộ dị thường cẩn thận bộ dáng. Lãnh Chi ba người thấy thế, cũng lập tức đi theo. Bất quá, Hành Tử Bình ở Tống Văn bên trái, Lãnh Chi cùng Tiết Tung ở Tống Văn phía bên phải, bốn người hiệp đồng mà đi, nhưng lại đề phòng lẫn nhau. Bốn người một đường cẩn thận chặt chẽ, nhưng cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Chuyến về mười mấy vạn dặm về sau, rốt cục đi tới đám người tâm tâm niệm niệm vực sâu dưới đáy. Nhưng là, lại ngay cả một viên Tịnh Nguyên Thiên Lộ cái bóng đều không nhìn thấy, chỉ có băng lãnh mà cứng rắn nham thạch. Chư vị, xem ra cái này vực sâu dưới đáy cũng không cái gì nguy hiểm, không bằng chúng ta phân tán tìm kiếm như thế nào? Lãnh Chi hỏi. Hành tử bình cũng không đáp lại Lãnh Chi, tự mình hướng phía tây mà đi. Lãnh Chi cùng Tiết Tung liếc nhau, đang muốn cùng nhau rời đi. Lúc này, Tống Văn trong đầu đột nhiên vang lên ảnh hư thanh âm. Chủ nhân, đi phía đông. Kế bên này trong 5000 dặm không có vật gì, chỉ có phía đông hơi có khác biệt. Tống Văn nghe vậy, lúc này nghiêng người nhìn về phía Lãnh Chi cùng Tiết Tung hai người. Hai người này chỗ phương vị chính là tại phía đông. Tống Văn trên mặt lộ ra một vòng hiền lành tiêu dung. Hai vị đạo hữu, lúc trước giữa chúng ta có chút hiểu lầm, không bằng như vậy bỏ qua như thế nào? Tiết Tung hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Văn, nhưng lại chưa mở miệng. Mà Lãnh Chi thì là cười nhạt một tiếng. Như thế rất tốt. Đã qua kết đã giải khai, vậy liền chúc hai vị có thể có đại thu hoạch. Tống Văn nói. Đang nói chuyện thời khắc, hắn từ hai người phía trước bên ngoài mới dặm, chậm rãi bay qua, hướng phía đông mà đi. Lãnh Chi cùng Tiết Tung gặp Tống Văn đã đi phía đông, chỉ có thể lựa chọn lần nữa một cái phương vị, hướng phía mặt phía nam mà đi. Dựa theo ảnh hư chỉ dẫn, Tống Văn đi tới một cây to lớn cột đá trước. Cột đá chi cự, thậm chí ảnh hư đều không thể cảm giác nó lớn nhỏ. Nói cách khác, cột đá đường kính chí ít vượt qua 5000 dặm. Cột đá dưới đáy rõ ràng phải lớn hơn một vòng, giống như là một cái bất quy tắc cụ đá. Tống Văn trên dưới dò xét một vòng, sau đó dọc theo cột đá bay lên trời. "Chủ nhân, phía trên ngươi 4000 dặm, cột đá phía bên phải có một viên Tịnh Nguyên tiên lộ." Ảnh hư thanh âm đột nhiên vang lên. Tống Văn thần sắc chấn động, đội vàng hướng phía ảnh hư lời nói phương hướng mà đi. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một giọt nửa khảm tại trong trụ đá Tịnh Nguyên tiên lộ. Tống Văn cầm trong tay liệt hồn nhận, vờn quanh Tịnh Nguyên tiên lộ nhẹ nhàng đạch một cái. Tịnh Nguyên tiên lộ liên quan chút hứa nham thạch, lập tức bị cắt xuống. Tống Văn vừa dùng một cái hộp ngọc đem Tịnh Nguyên tiên lộ thu hồi, ảnh hư thanh âm ngay tại này vang lên. "Chủ nhân, bên trái 3000 dặm, phía trên 4000 dặm. Cái này bốn cái địa phương đều có một giọt Tịnh Nguyên tiên lộ." Tống Văn trên mặt lập tức lộ ra không che giấu chút nào tiêu dung. Cuối cùng là tìm tới một chút Tịnh Nguyên tiên lộ, chuyến đi này không tệ. Có ảnh hư giúp hắn dò đường, vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, Tống Văn liền thu hoạch 9 giọt Tịnh Nguyên tiên lộ, tăng thêm trước đó đạt được 4 giọt, lại có cái 10 giọt tà hữu, liền hoàn toàn đầy đủ hắn tiến giai hợp thể cần thiết. Không biết Tiết Tung, Lãnh Chi, Hành Tử Bình ba người trên người có nhiều ít Tịnh Nguyên tiên lộ. Trong lòng Tống Văn ngầm xoa xoa suy tư thời điểm, hắn phát hiện mình đã đi tới cột đá đỉnh. Đỉnh đầu rõ ràng là một mặt cự hình vách đá, bị cột đá chỗ chèo chống, hoành lập giữa không trung. Nghĩ đến trên thạch bích, khả năng cũng sẽ có Tịnh Nguyên tiên lộ, Tống Văn liền kề sát vách đá, tại phía dưới phi hành. Nhưng mà, độn hành mấy vạn dặm, ở chỗ này to lớn không gì so sánh được trên vách đá, lại là ngay cả một giọt Tịnh Nguyên tiên lộ đều không có nhìn thấy. Làm sao lại không có đâu? Tống Văn cảm thấy thất vọng. Nhưng thoáng qua ở giữa, Tống Văn đôi mắt có chút sáng lên. Hắn phát hiện mình không để ý đến một việc. Đã lúc trước cây kia cột đá là trèo chống mặt vách đá này, như vậy nên còn có cái khác cột đá. Không lộ như vậy một mặt vách đá, không có khả năng dựa vào một cây trụ trèo chống, mặc dù cây cột to đến có chút để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc trước trên cây trụ đá kia có Tịnh Nguyên tiên lộ, có lẽ cái khác trên trụ đá cũng sẽ có Tịnh Nguyên tiên lộ. Nghĩ tới đây, Tống Văn tìm kiếm mục tiêu, liền từ nhỏ bé Tịnh Nguyên tiên lộ phía trên, chuyển rời đến to lớn trụ lớn phía trên. Hắn cũng sẽ không cần lại cẩn thận nhập vi tìm kiếm, mà là nhanh như thiểm điện đi bộ. Mấy tức về sau, hắn liền tìm được cái thứ hai cột đá. Làm hắn mừng rỡ là, chính như hắn đoán như vậy, trên trụ đá quả nhiên có Tịnh Nguyên tiên lộ. Tống Văn dọc theo cột đá mà xuống, như nông phu thu hoạch, thu lấy trên đó Tịnh Nguyên tiên lộ. Khi hắn tại căn này trên trụ đá thu lấy thứ năm nhỏ Tịnh Nguyên tiên lộ lúc, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm. "Câu quân đạo hữu, xem ra ngươi thu hoạch không ít." Người nói chuyện là Lãnh Chi, nàng bên cạnh còn đi theo Tiết Tung. Bị người bên ngoài phát hiện mình bảo tàng chi địa, Tống Văn cũng không hoảng loạn, ngay trước hai người trước mặt, chậm ung dung đem Tịnh Nguyên tiên lộ thu hồi, lúc này mới lên tiếng nói: "Tại hạ quả thật có chút thu hoạch, không biết hai vị đạo hữu thu hoạch như thế nào?" Lãnh Chi cùng Tiết Tung cũng không trả lời, chỉ là thần sắc u ám nhìn xem Tống Văn. Tống Văn lập tức trong lòng sáng tỏ, chắp tay: "Tại hạ còn muốn tìm kiếm Tịnh Nguyên tiên lộ, liền không cùng hai vị nói chuyện tiếng." Nói, Tống Văn liền dọc theo cột đá bay lên trên đi. Lãnh Chi cùng Tiết Tung hai người thấy thế, cũng đội vàng hướng phía trên bay đi, lại tốc độ nhanh hơn Tống Văn ra không ít, rất nhanh liền đến Tống Văn trên không ngàn giảm. Hai người còn phân tán ra đến, một đông một tây, tại cột đá hai mặt tìm kiếm. Tống Văn mặt lộ vẻ mấy phần cười lạnh, sau đó quay đầu, hướng phía dưới cột đá lao đi. Chương 1280, thật đáng buồn người. Chương 1280, thật đáng buồn người. Cự hình cột đá dưới đáy. Tống Văn cầm trong tay liệt hồn nhận, từ trên trụ đá cắt đứt xuống một giọt Tịnh Nguyên tiên lộ. Đây là hắn tại căn này trên trụ đá đạt được thứ 8 nhỏ Tịnh Nguyên tiên lộ. Nói cách khác, hắn bây giờ đã có 21 nhỏ Tịnh Nguyên tiên lộ. Căn cứ hắn đạt được 2 phần hợp thể kỳ phá cảnh tâm đắc ghi chép, hắn đã thỏa mãn ít nhất 20 nhỏ yêu cầu. Đương nhiên, nếu có thể thêm ra cái 3 năm nhỏ, để phòng ngoại ý muốn nổi lên lúc dự bị, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. "Câu quân, ngươi dám lừa gạt tại ta?" Lãnh Chi thanh âm vang lên. Nàng cùng Tiết Tung ngự không thẳng xuống dưới, nộ khí bốc lên. Lúc trước, Tống Văn hướng lên mà đi cử động, để cho hai người nghĩ lầm phía trên cột đá chưa thăm dò, thế là hai người không kịp chờ đợi đuổi tại Tống Văn trước đó, hướng lên tìm kiếm. Nhưng mà, ngoại trừ mấy cái Tống Văn lấy Tịnh Nguyên tiên lộ sau mà lưu lại hố nhỏ bên ngoài, hai người không có gì cả. "Ta cũng không có nói lên mới có Tịnh Nguyên tiên lộ." Tống Văn cười khanh khách đáp. Mục tiêu của chuyến này đã đạt thành, Tống Văn tâm tình có chút không tệ. "Giao ra Tịnh Nguyên tiên lộ, nếu không, ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra nơi đây." Lãnh Chi lạnh giọng nói. Tống Văn trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm tiêu dung. Hai người này đơn giản chính là muốn chết tôm tép ngại nhép. Nhưng là, không đợi hắn có hành động, chỉ thấy lại một đường bóng người cấp tốc tới gần. Người đến là Hành Tử Bình. Làm cho người có chút ngoài ý muốn chính là, Hành Tử Bình lại là từ phía đông mà tới. Phải biết, bốn người phân biệt thời điểm, hắn nhưng là hướng tây mà đi. "Hoành đạo hữu, ngươi tới được vừa vặn." Lãnh Chi nhìn thấy Hành Tử Bình xuất hiện, vội vàng nói: "Câu quân tại căn này cột đá phía trên, đạt được 7-8 nhỏ Tịnh Nguyên tiên lộ. Không bằng ngươi, ta, Tiết Tung ba người liên thủ, đem giật trừ, chia đều trên người Tịnh Nguyên tiên lộ như thế nào?" Tống Văn hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn quang chợt hiện. Muốn chết người, lại thêm một cái. Hắn vốn không muốn ở chỗ này tùy tiện động thủ, thay vào đó ba người không biết sống chết, nhiều lần muốn chết, đây cũng là chỉ có thể trừ đi. Bất quá, sự tình phát triển, nhưng không có như hắn dự liệu như vậy. Hành Tử Bình cũng không đồng ý Lãnh Chi đề nghị, ngược lại có chút trêu tức nhìn xem nàng này. "Lãnh Chi, ta đã sớm nói, tuyệt sẽ không sẽ cùng ngươi hợp tác, ta cũng không muốn lại bị ngươi hãm hại." Nói xong, hắn lại nói với Tống Văn: "Câu quân, không bằng ngươi ta liên thủ, diệt trừ hai người bọn họ như thế nào? Theo ta được biết, trên thân Lãnh Chi chỉ ít có 3 giọt Tịnh Nguyên tiên lộ. Giết bọn hắn, cái này ba giọt Tịnh Nguyên Tiên Lộ đều thuộc sở hữu của ngươi, ta một giọt không lấy. Tống Văn kinh ngạc nhìn về phía Hành Tử Bình, thực sự có chút không ngờ tới, Hành Tử Bình lại đưa ra như thế một cái điều kiện. Hành Tử Bình muốn diệt trừ Lãnh Chi, việc này ngược lại là nói thông được. Thế nhưng là, hắn đối Lãnh Chi cùng mình trên người Tịnh Nguyên Tiên Lộ lại không núc ních chút nào tâm, cái này để Tống Văn có chút không rõ ràng cho lắm, đối phương trong hồ lô đang bán thuốc gì. Ngoài ý muốn không chỉ Tống Văn một người, Lãnh Chi cùng Tiết Tung hai người cũng là một mặt ngạc nhiên. Hành Tử Bình, ngươi chẳng lẽ liền không đối Câu Quân trên người Tịnh Nguyên Tiên Lộ động tâm sao? Lãnh Chi nói, so với Tịnh Nguyên Tiên Lộ, ta càng muốn diệt trừ ngươi. Hành Tử Bình đang khi nói chuyện, trước người bỗng nhiên xuất hiện một thanh dài mới trượng cự kiếm. Cự kiếm phá không, thẳng đến Lãnh Chi cùng Tiết Tung mà đi. Tiết Tung, ngươi trước ngăn cản một lát, đợi ta thi triển Huyền Tiêu Lôi Pháp. Hai bọn họ tuy có chút thủ đoạn, nhưng chờ này thuật vừa ra, chắc chắn chết tại lôi pháp phía dưới. Lãnh Chi sắc mặt lạnh lùng như xương, ngựa khí chắc chắn, tựa hồ đối với bí pháp của mình rất có lòng tin. Huyền Tiêu Lôi Pháp chính là Huyền Tiêu Tông nhất là hung danh hiển hách bí thuật, có thể xưng Huyền Tiêu Tông mạnh nhất bí pháp, cũng là Huyền Tiêu Tông tu hành độ khó lớn nhất bí pháp, hiếm có người có thể tu luyện thành công. Tiết Tung hiển nhiên từng nghe nói này bí pháp uy danh, thần sắc chấn động. Lãnh đạo hưu yên tâm hành động là được. Bất quá, Câu Quân tính mệnh, còn xin lưu cho ta tự tay chấm dứt. Tiết Tung trước người, đột nhiên thêm ra một mặt tâm chắn. Tâm chắn hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, bảo hộ ở trước người. Đồng thời, hắn gọi ra một ngụm trường đao, hướng phía chém tới cự kiếm liền nghênh đón. Tại bên trái của hắn, Lãnh Chi đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay vội vã bấm pháp quyết, trên thân dần dần hiện ra từng sợi lôi quang. Lôi quang dần dần đại thịnh, đem nó thân hình nuốt hết. Ngay sau đó, lôi quang phá không, biến mất ở phía xa. Đang cự kiếm cùng trường đao ngang nhiên đánh vào nhau. Trường đao như là bị gió thu quét chúng lá rụng, bay ngược mà quay về. Ha ha ha. Hành Tử Bình tùy tiện tiếng cười vang lên, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tiết Tung, ngươi thằng ngu này, lần nữa bị Lãnh Chi bán. Tiết Tung thần sắc kinh ngạc, khó có thể tin đôi mắt bên trong, lại dẫn mấy phần hối hận. Lại thật bị Hành Tử Bình nói trúng. Câu Quân đạo hữu, ngươi còn đang chờ cái gì? Muốn đạt được Tịnh Nguyên Tiết Lộ, còn cần chính ngươi đuổi theo giết Lãnh Chi. Hành Tử Bình nói. Tống Văn khẽ lắc đầu, từ bỏ tính cả Hành Tử Bình cùng một chỗ diệt trừ suy nghĩ. Lưu một người sống, có lẽ đằng sau còn hữu dụng. Thân hình khẽ động, Tống Văn hướng phía Lãnh Chi đuổi theo. Lãnh Chi thi triển chính là Huyền Lôi Cửu Tiêu Độ Thuật. Này bí pháp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng một cái rất rõ ràng nhược điểm, sẽ ở ven đường lưu lại một chút lôi điện chi lực, tại mộng phủ chân đồng truy tung dưới, không chỗ che thân. Tống Văn một đường truy tung, rất nhanh liền tới đến cương khí thác nước phía dưới. Bất quá, nơi này đã không có Lãnh Chi bóng dáng, mà những cái kia còn sót lại lôi điện chi lực cũng ở chỗ này tiêu tán vô tung. Nhưng Tống Văn rất vững tin, Lãnh Chi cũng không có trốn vào cương phong thác nước mà chạy. Chỉ vì cương phong thác nước chính hướng phía dưới trào lên, tràn vào kia hai cái to lớn trong độc vật. Lấy luyện hư kỳ tu sĩ thực lực là không cách nào xông phá cương phong phong tỏa, rời đi bực sâu. Hiển nhiên, Lãnh Chi vốn muốn mượn cương khí thác nước rời đi, nhưng lại không thể thành công. Tống Văn tiếp tục thi triển mộng phù chân đồng bốn phía dò xét, mặc dù không có lôi điện chi lực còn sót lại, nhưng còn có pháp lực khí tức lưu lại, vẫn như cũ có thể truy tung. Chỉ là pháp lực khí tức không có lôi điện chi lực như vậy bắt mắt mà thôi. Tống Văn lại về phía tây mặt đuổi theo ra mười mấy vạn dặm, liền tới đến vực sâu biên giới, bị vách đá chặn đường đi. Từ pháp lực còn sót lại khí tức đến xem, Lãnh Chi cũng là lần nữa cải biến phương hướng, dọc theo vách đá mà chạy. Tống Văn tiếp tục truy tung, rất nhanh liền chú ý một việc. Vực sâu dưới đáy mảnh không gian này, xa so với phía trên vực sâu lối vào lớn hơn. Lãnh Chi đã từng nói, vờn quanh vực sâu cửa vào một vòng, ước chừng 40 vạn dặm. Nhưng Tống Văn dọc theo vách đá truy lùng 3-40 vạn dặm, nhưng lại chưa trở lại cương khí thác nước phía dưới, ngược lại hắn cảm giác mình đi vào vực sâu dưới đáy một chỗ khác. Lãnh Chi cũng không một mực dọc theo vách đá mà chạy, mà là chạy trốn, lại đi khu vực trung tâm bay đi. Tống Văn cuối cùng tại một cây cự hình cột đá bên cạnh, đuổi kịp Lãnh Chi. Nhưng căn này cột đá cũng không phải là lúc trước hắn gặp qua kia hai cây. Lãnh Chi rất có dạ tâm, nàng lại dọc theo cột đá hướng lên đột hành, hiển nhiên là đang tìm kiếm Tịnh Nguyên Tiên Lộ. Đương nàng nhìn thấy Tống Văn xuất hiện lúc, trong mắt hơi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Câu Quân, ngươi vậy mà đuổi tới nơi này? Nhưng nàng trên mặt vẻ kinh ngạc rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là một mặt toán độc. Câu Quân, ngươi một thân một mình đến đây, thật coi ta dễ bắt nạt sao? Ta mặc dù bị thương, nhưng giết ngươi một cái tán tu vẫn là không thành vấn đề. Chương 1281, tiên nhân mộ. Chương 1281, tiên nhân mộ. Lãnh Chi trước người xuất hiện một thanh dài ba thước đồng giản. Đồng giản từ điện lượn lờ thẳng bước Tống Văn mà tới. Tống Văn nhìn xem khí thế hung hung đồng giản, khóe miệng cười mỉm. Ảnh hư chín đầu xúc tu đột nhiên từ trên đầu của hắn chui ra, sau đó có chút rung động. Ông bén nhọn chói hai vụ vụ tiếng vang lên tại đồng giản tới gần Tống Văn trước đó, chuyển vào Lãnh Chi trong hai. Lãnh Chi chỉ cảm thấy vô số cương châm đâm vào thức hải, đem thức hải cùng thần hồn xoắn đến thủng trăm ngàn lỗ. Nàng thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền hai mắt lật một cái, ngất đi, lâm không lập xuống. Tống Văn thu hồi ảnh hư xúc tu, cũng bắn ra một đạo pháp lực, đem Lãnh Chi cuốn tới trước mặt. Hắn đem Lãnh Chi thần hồn cùng tinh huyết thôn phệ, sau đó dẫn động một sợi liệt diễm, đem thi thể đốt vì cho tàn. Trong tay Tống Văn thì nhiều hơn một viên nhẫn chữ vật, chính là Lãnh Chi chi vật. Thần thức dò vào nhẫn chữ vật, Tống Văn rất nhanh liền tìm ra ba giọt Tịnh Nguyên Tiên Lộ. Làm sao lại chỉ có ba giọt? Trong lòng Tống Văn cảm thấy nghi hoặc. Hành Tử Bình nói qua, trên thân Lãnh Chi chỉ ít có ba giọt Tịnh Nguyên Tiên Lộ. Sau đó, Lãnh Chi lại phát hiện căn này cột đá ấn lý trên thân không phải chỉ ba giọt. Chẳng lẽ là ta tới quá nhanh, Lãnh Chi còn chưa tại trên trụ đá tìm tới bất luận cái gì một dọn tịnh nguyên tiên lộ. Trong lòng Tống Văn suy tư đồng thời, dọc theo cột đá hướng lên tìm kiếm. Treo lên hơn vạn dặm, hắn liền đã tới cột đá đỉnh chót, bị tiêu cực đại vô cùng bách đá ngăn trở đường đi. Đó lấy, hắn lại quay đầu, hướng phía dưới tìm kiếm, thẳng đến đi vào cột đá tận cùng dưới đáy, vẫn không có tìm tới bất luận cái gì một dọn tịnh nguyên tiên lộ. Bất quá, người lại là tại trên trụ đá phát hiện 12 cái hố nhỏ, chính là lấy tịnh nguyên tiên lộ lưu lại hạ. Tống Văn không khỏi chau mày. Lãnh Chi trong nhẫn chứa đồ, không có cái này 12 dọn tịnh nguyên tiên lộ, vậy chúng nó đi nơi nào? Tống Văn đem thần thức trốn vào thức hải, vốn định khảo vấn một phen Lãnh Chi thần hồn. Nhưng mà, Lãnh Chi thần hồn bị ảnh hư gây thương tích, bởi vì ảnh hư không có khống chế tốt lực đạo, đã thủng trăm ngàn lỗ. Muốn từ trong miệng tra hỏi, còn phải trước trị liệu một phen mới được. Tống Văn nhưng không có thời gian lãng phí ở việc này phía trên. Lãnh Chi thần hồn đã mất đại dụng, hắn liền trực tiếp dẫn động thức hải lỗ đen, đem thôn vệ. Chẳng lẽ cái này vượt sâu dưới đáy, ngoại trừ chúng ta bốn người, còn có những người khác? Tống Văn thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn rất nhanh liền bác bỏ suy đoán này. Hắn nghĩ tới một loại khác khả năng, nơi này Tịnh Nguyên Thiên Lộ là bị hành tử bình lấy đi. Đồng thời, cây bên này hẳn là còn có một căn khác cự hình của đá, trên đó Tịnh Nguyên Thiên Lộ hơn phân nửa cũng bị hành tử bình lấy đi. Hành tử bình trên người Tịnh Nguyên Thiên Lộ, rất có thể không thể so với hắn ít. Cứ như vậy, liền có thể giải thích, Lãnh Chi tại đề nghị ba người liên thủ diệt trừ Tống Văn, cũng chia đều Tống Văn trên người Tịnh Nguyên Thiên Lộ lúc, hành tử bình vì sao không nhúc nhích chút nào tâm. Tống Văn thân hình khẽ động, hướng hắn trong dự đoán cây thứ tư cột đá bay đi, dự định nghiệm chứng mình phỏng đoán. Hắn mặc dù chưa từng gặp qua căn này cột đá, không biết kỳ cụ thể phương vị, nhưng có lúc trước kia hai cây cột đá kinh nghiệm, tại căn cứ trước mặt căn này cột đá vị trí, hắn có thể đại khái suy đoán ra cây thứ tư cột đá vị trí. Tống Văn tại khoảng cách vực sâu dưới đáy ngàn dặm giữa không trung phi hành, vừa bay ra không đến 3 vạn dặm, còn chưa thấy đến kia cây thứ tư cột đá, lại ngạc nhiên phát hiện một tòa đài cao. Đài cao vương vức, cao chừng trăm dặm, nhưng không có bất kỳ khe hở, phản phất giống như chính là nguyên một khối cự thạch chế thành. Tống Văn thần thức đem đài cao cẩn thận tìm kiếm một lần về sau, phát hiện tại đài cao phía đông dưới đáy có một cái trượng cao cửa hang. Cửa hang hậu phương là một đầu nghiêng hướng phía dưới đường hành lang. Đường hành lang tĩnh mịch, lại tựa hồ có một loại nào đó quấy nhiều thần thức cảm giác cấm chế, không cách nào thăm dò trong đó bộ tình trạng. Tống Văn phi thân đi tới cửa động phía trước, nhìn qua trên đó đá vương tường khắc dấu lấy ba chữ to, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thiên nhân mộ. Nơi đây đúng là một tòa tu sĩ phần mộ. Kia trong thâm viên cương phong thác nước, lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ kia cửu thiên cương phong chính là người vì dẫn đến đây? Cửu thiên cương phong chui vào kia hai cái lô quật về sau, lại đi nơi nào? Hai cái lô quật là nằm ở đỉnh đầu trên thạch bích, vách đá cùng lòng đất tiên nhân mộ ở giữa, chỉ có những cái kia cột đá tương liên. Như cửu thiên cương phong có tác dụng lớn, vì sao không trực tiếp đem nó dẫn vào trong phần mộ, mà có thể điều động cửu thiên cương phong vì đó chỗ người, lại nên tu vi bực nào? Hẳn là đúng như trên vách đá khắc dấu như vậy, chính là tiên nhân chi mộ. Tống Văn nhìn qua tiên nhân mộ ba chữ to, trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn biết rõ, này trong mộ tất nhiên có đại cơ duyên, nhưng là hắn cũng không dám vượt lôi chỉ một bước. Riêng là mộ huyệt cửa vào cương phong, liền để hắn cái này luyện hư kỳ tu sĩ cựu tử nhất sinh, huyệt mộ nội bộ, lại nên có như thế nào nguy cơ. Đột nhiên, Tống Văn hình như có sợ cảm ứng, quay đầu nhìn về phía hậu phương. Chỉ thấy, hành tử bình ngự không mà tới. Nhìn thấy Tống Văn ở đây, hành tử bình lộ ra có chút ngoài ý muốn. Câu quân đạo hữu, ngươi như thế nào ở đây? Lãnh Chi người đâu? Tống Văn nghe vậy, lập tức sáng tỏ, hành tử bình quả nhiên đã sớm phát hiện nơi đây, phụ cận hai cây trên trụ đá tịnh nguyên tiên lộ, cũng đúng là đã rơi vào trong tay. Lãnh Chi đã chết. Thiết Tung như thế nào? Thiết Tung cũng đã chết, hồn phi phách tán. Hành tử bình nói. Tống Văn nhẹ gật đầu, chỉ vào mộ huyệt cửa và hỏi. Xem ra đạo hữu là đã sớm phát hiện này mộ huyệt, nhưng từng đi vào tìm tòi. Chưa từng. Hành tử bình nói. A, đây là vì sao? Tống Văn nói. Hành tử bình đạo, cái kia đạo bạn lại vì sao không vào? Hai người nhìn nhau, trên mặt cùng lộ ra một vòng tiêu dung. Đã ngươi ta đều không nhập cái này mộ huyệt, vậy cũng chỉ có thể trở về cương khí thác nước, tìm thời cơ thích hợp, quay về mặt đất. Tống Văn nói. Chỉ sợ ngươi ta tạm thời không cách nào rời đi. Hành tử bình nói. Vì sao? Tống Văn hỏi. Tại diệt trừ Tiết Tung về sau, ta từng đi cương khí thác nước phía dưới tra xét. Cương khí thác nước trở nên cực kỳ hỗn loạn, mỗi trăm hơi thở không đến thời gian, liền sẽ biến hóa một lần phương hướng. Ngắn ngủi như vậy thời gian, cho dù là thuận gió mà đi, cũng căn bản không đủ để ngươi ta trốn vào vực sâu. Nói đến đây, hành tử bình hơi chút dừng lại, vừa tiếp tục nói. Xem ra, trước ngươi suy đoán không phải không có lý. Chúng ta xuất hiện ở đây, lại tùy tiện động thủ, xác thực sẽ ảnh hưởng cương khí thác nước vận chuyển. Tống Văn khẽ chau mày, trầm giọng nói nhỏ. Như thế, người ta muốn rời khỏi nơi đây, coi như có chút phiền phức. Hắn đã ở trong lòng âm thầm tính toán, phải chăng có thể lách qua vực sâu phạm vi, mặt khác đào ra một đầu thẳng tới mặt đất thông đạo. Bất quá, hắn rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì cương khí tồn tại, vực sâu phụ cận nham thạch trở nên dị thường cứng rắn, sớm đã không giống với phổ thông nham thạch, mà nơi đây cách xa mặt đất, không biết nhiều ít vạn dặm, muốn đào ra dạng này một cái thông đạo, cũng không phải là một chuyện dễ, trong thời gian ngắn rất khó làm được. Về phần độn địa phù, đồng dạng không được. Độn địa phù cũng không phải là văn năng. Tại độn địa mà đi thời điểm, sẽ tiếp nhận đến từ phía trên địa tầng áp bách. Nếu là thâm nhập dưới đất quá xa, độn địa phù ngưng tụ linh quang, sẽ bị áp lực cực lớn đập vỡ, dẫn đến độn địa thất bại. Câu quân đạo hữu, hiện tại cũng vô pháp rời đi, không bằng tiến vào mộ huyệt tìm đòi. Có lẽ có thể tìm tới cái khác lối ra, thậm chí có lẽ có thể tại trong huyệt mộ đạt được giá trị liên thành trí bảo. Đạo hữu nói có lý. Tống Văn đưa tay làm ra một cái hư dẫn động tác, không bằng đạo hữu trước hết mời. Chương 1282, tiến vào mộ huyệt. Chương 1282, tiến vào mộ huyệt. Hành Tử Bình nhìn qua tĩnh mịch mộ huyệt đường hành lang, ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cùng Tống Văn hai người, nói không đối cái này tiên nhân mộ có chỗ ngấp nghé, tự nhiên là giả. Nhưng là, hai người đều e ngại trong đó nguy hiểm không biết, không dám tùy tiện bước vào. Hoành đạo hữu, kề bên này hai cây trên trụ đá tịnh nguyên tiên lộ, chắc là đạo hữu lấy đi à? Tống Văn đổi chủ để hỏi. Hành Tử Bình đạo, xác thực như thế. Bất quá, mặt khác hai cây trên trụ đá tịnh nguyên tiên lộ, cũng đã mất nhập đạo bạn chi thủ. Đạo hữu trong tay tịnh nguyên tiên lộ, hẳn là đầy đủ đạo hữu xung kích hợp thể cảnh giới cần thiết. Thấy đối phương không che giấu, Tống Văn cũng nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn còn từ Hành Tử Bình trong miệng nghe được một cái khác tầng ý tứ. Hành Tử Bình tựa hồ rất xác định, nơi đây hết thảy chỉ có bốn cái cột đá. Đạo hữu hẳn là đối với chỗ này sớm có hiểu biết. Tống Văn hỏi. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Hành Tử Bình nói. Tống Văn đạo, nếu không, đạo hữu làm sao có thể biết nơi đây hết thảy chỉ có bốn cái cột đá? Hành Tử Bình cười nhạt một tiếng, trong linh giới chính là lần đầu hiện thế, trước đây chưa hề có người tiến vào qua, ta lại có thể nào biết được nơi đây tình huống? Ta sở dĩ có này phỏng đoán, chính là bởi vì dựa theo Nam Minh vực tu sĩ xây mộ thói quen, mộ bên ngoài phần lớn sẽ có chấn mộ thạch thú. Theo ý ta, người ta hiện trường vị trí chi địa chính là chấn mộ thạch thú phía dưới, mà kia bốn cái cột đá chính là thạch thú tứ chi. Phun ra nuốt vào cương khí thác nước hai cái lỗ quật, hẳn là chính là thạch thú hai cái lỗ mũi. Như đúng như đạo hữu lời nói, kia thạch thú phun ra nuốt vào chín thiên cương khí lại là vì sao? Tống Văn nói. Đối với Hành Tử Bình chi ngôn, trong lòng Tống Văn nhưng thật ra là tương đối tán đồng. Chỉ là cái này thạch thú to đến có chút quá phận, đoán chừng phải có 20-30 vạn dặm dài. Hành Tử Bình đạo, đối với cái này, ta cũng không có đầu mối. Có lẽ, cùng cái này mộ huyệt có quan hệ đi. Hoành đạo hữu, đã ngươi ta đều không muốn tiến cái này tiên nhân mộ, không bằng trở về cương khí dưới thác nước chờ đợi phù hợp thời cơ, cùng nhau rời đi nơi đây như thế nào? Tống Văn nói. Đang có ý này. Hành Tử Bình nói. Hai người trên mặt đồng đều mang theo như có như không ý cười, thân hình chậm rãi phiêu động, hướng phía cương khí thác nước mà đi, nhưng chú ý của hai người lực lại cũng đều tại trên người đối phương. Nhưng mà, vừa bay ra mấy ngàn dặm, hai người tất cả đều thần sắc kỳ biến. Bọn hắn đông nhiên phát giác, có một cỗ ô uế đến khó lấy nói rõ khí tức, chính như con sóng lớn màu đen từ phía sau cuồn cuộn mà tới. Kia mấy khí ô chọc không chịu nổi, mang theo mục nát, âm tà, hung thần các loại khí tức, phảng phất cửu lũ tầm dưới chót nhất hoàng tuyển ế nước đổ xuống mà ra. Trốn. Hai người trong óc đồng thời toát ra ý nghĩ này. Tốc độ của bọn hắn đột nhiên tăng lên, nhưng là rất nhanh vừa đội kịch giảm xuống tốc độ bay, ngừng lại. Phía trước gào rít giận dữ chín tiên cương khí, giống như gào thét nộ lòng trào lên mà tới. Sắc mặt hai người lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trước sói sau hổ, chẳng lẽ không phải không chỗ có thể trốn? Thật chẳng lẽ như trước đó suy đoán như vậy, nơi đây tuyệt không thể tùy tiện động thủ, nếu không sẽ gây nên một ít biến đổi lớn. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc, toàn lực điều động pháp lực, ngưng tụ ra pháp lực hộ thuẫn, sau đó quay người, hướng phía sau cuốn tới bế khí phóng đi. Cục diện dưới mắt, chỉ có thể mạo hiểm tiến vào tiên nhân mộ. Nếu không, một khi cương khí cùng bế khí va chạm, còn không biết sẽ bộc phát cỡ nào mãnh liệt xung kích. Hai người vừa mới không có vào bế khí, liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực trùng kích cùng ăn mòn chi lực. Trên người bọn họ pháp lực hộ thuẫn, đồng thời xuất hiện từng đạo pha tạp vết tích, như là bị vô số nhỏ bé không thể gặp được trùng, lặng yên không tiếng động gắn ướt. Hai người lại không lo được những này, toàn lực hướng phía mộ huyệt cửa vào lao đi. Cái này cương khí cùng ế khí rõ ràng đều cùng mộ huyệt có quan hệ, ấn lý mà nói, là không thể đối mộ huyệt cấu thành nguy hại. Tuy có chạy trốn phương hướng, nhưng lịch mãnh liệt ế khí mà đi, để cho hai người tiến lên rất khó khăn. Tống Văn hai tay bấm niệm pháp quyết, thoáng chốc một đạo ngân sắc lôi quang đống nhiên hiện, chém thẳng vào phía trước ế khí. Ế khí gặp được gần chứa uy hoàng thiên uy lôi đỉnh, tựa như băng xương gặp được liệt nhật, cấp tốc tăng dã, bị nạnh sinh sinh tại ô chọc bên trong bổ ra một đầu thông lộ tới. Tống Văn tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều. Hành Tử Bình thấy thế, thân hình ngang khẽ động, lặng yên đi tới Tống Văn hậu phương. Thấy đối phương như thế gặp may tiến hành, Tống Văn lại hoàn mỹ phản ứng, chỉ là toàn lực vùi đầu đi đường. Đương khoảng cách mộ huyệt cửa vào không đủ trăm dặm thời điểm, hậu phương cương khí cùng nguyệt khí đã đánh vào nhau. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàn từ phía sau chuyển đến, chấn động đến hai người trong thai vụ vụ không ngừng, choáng đầu hoa mắt. Ngay sau đó, liền có một cỗ hạo đãng khí lãng của tới. Hai người lập tức thân hình mất khống chế, bị khí lãng lôi cuốn, hướng phía trước lăn lộn mà đi. Đồng thời, trên thân hai người pháp lực hộ thuẫn, trong nháy mắt vỡ nát. Hành Tử Bình lúc này gọi ra ba thanh phi kiếm, vờn quanh thân cao tốc xoay tròn, ngưng tụ ra một tầng kiếm khí hộ thuẫn. Kiếm khí hộ thuẫn vừa mới ngưng hiện, liền cấp tốc vỡ vụn. Chợt, Hành Tử Bình trong tay, liền xuất hiện một tấm màu đen phụ triện. Tại Hành Tử Bình thoáng có chút thịt đau ánh mắt bên trong, phụ triện đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, dung nhập kia tràn ngập nguy hiểm kiếm khí hộ thuẫn bên trong. Thoáng chốc, kiếm khí hộ thuẫn đột nhiên trở nên ngưng thực, lại không sụp đổ nguy hiểm. Tạm thời chưa có lo lắng tính mạng, Hành Tử Bình ngẩng đầu, nhìn về phía Câu Quân chỗ phương vị. Đã thấy Câu Quân nhục thân đã sớm bị khí lãng xoắn nát, chỉ còn lại một chút bọt thịt bị khí lãng xé thành một mịn. Hành Tử Bình thấy thế, hơi sững sờ. Tại hắn suy đoán bên trong Câu Quân hẳn là thực lực cực mạnh mới là, như thế nào dễ dàng như thế bỏ mình. Bất quá, trước mắt tình trạng nguy cấp, hắn cũng không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu người khác sự tình, một bên toàn lực ổn định kiếm khí hộ thuẫn, một bên nghị trăm phương ngàn kế thoát khỏi khí lãng lôi cuốn, muốn hướng mộ huyệt cửa vào dựa sát vào. Mộ huyệt cửa vào, Tống Văn thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Bởi vì nồng đậm khí, quấy nhiễu thần thức cảm giác, khiến cho ngắn ngủi hơn 10 dặm, hao phí hắn trọn vẹn năm cố chết thay khôi lỗi, mới na di đến tận đây. Tống Văn dưới chân khẽ động, liền bước vào đường hành lang. Trong huyệt mộ bên ngoài, phảng phất giống như hai thế giới. Cửa vào giống như là có một đạo bình chướng vô hình, đem mãnh liệt hế khí cùng cương khí đều ngăn tại bên ngoài, không có một tia chút xuống đến trong huyệt mộ. Nhưng là, Tống Văn lại đột cảm giác một cỗ thần dị cấm chế chi lực đánh tới, để thần trí của hắn hoàn toàn bị khốn tại thể nội, nửa điểm không cách nào kéo dài mà ra. "Ánh hư, thần trí của ngươi khả năng cảm giác xung quanh?" Tống Văn tại thức hải bên trong hỏi. "Không thể. Nơi đây có các ngươi nhân tộc bố thiết cấm chế, thần trí của ta không cách nào lý thể." Ánh hư nói. Tống Văn nhìn chăm chú phía trước tối tăm đường hành lang, ánh mắt nặng nề. Hắn tâm thần khẽ động, liệt hồn nhận đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Nhưng mà loảng xoảng một tiếng, liệt hồn nhận nửa điểm không bị khống chế rơi xuống phía dưới, đập vào cứng rắn mặt đất trên mặt đá. Tống Văn khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, vẻ mặt nghiêm túc. Thần thức không thể lý thể, mang ý nghĩa tất cả pháp bảo chỉ có thể nắm trong tay mới có thể thôi động, tựa như trong phàm nhân vũ phu, cầm trong tay binh khí, mới có thể đem nội lực thực hiện tại binh khí phía trên. Đợt, chương sau ngay tại gõ chữ, đoán chừng sẽ muộn một chút. Chương 1283, Hoành tử bình đâm lưng. Chương 1283, Hoành tử bình đâm lưng. Tống Văn tay phải trong lòng bàn tay chui ra một đầu huyết sắc xúc tu, cũng dần dần bắt đầu duỗi dài. Huyết hải ấn chính là hắn bản mệnh pháp bảo, tới tâm thần tương liên, có thể gánh chịu thần thức kéo dài. Thế nhưng là xúc tu tại dọc theo một trượng về sau, liền khó có thể tiến thêm. Vượt qua cái phạm vi này, thần thức liền sẽ không hiểu suy yếu, không cách nào lại khống chế xúc tu. Thu hồi xúc tu, Tống Văn trong lòng bàn tay lại toát ra một đoàn to bằng đầu người tiểu liệt diễm. Liệt diễm nhảy vọt, nóng bỏng ngọn lửa tùy ý múa, đem phía trước mấy trượng chiếu trong suốt. Đường hành lang cao chừng hơn một trượng, dưới chân là từng bậc bậc thang, thẳng tắp kéo dài hướng phía dưới. Tống Văn ánh mắt đảo qua cái thứ ba bậc thang, ánh mắt đột nhiên định trụ. Chỉ gặp nấc thang kia phía trên có một vòng máu đỏ tươi dấu vết. Vết máu rất mới mẻ, rõ ràng là vừa lưu lại không lâu. Ngoại trừ ta cùng hành tử bình, xem ra nơi đây thật còn có những người khác. Nhưng vì sao chưa hề gặp hiện thân? Người này lại là khi nào tiến vào mộ huyệt? Không phải là mới hế khí hiện lên thời điểm? Trong lòng suy tư thời khắc, Tống Văn đưa tay ném đi. Lập tức liệt diễm phá không, hướng phía đường hành lang chỗ sâu lao đi. Không cách nào cách không điều khiển pháp bảo, nhưng ném ra mấy đạo pháp thuật vẫn có thể làm được, chỉ là không cách nào khống chế liệt diễm hướng đi, chỉ có thể thẳng tắp hướng về phía trước. Liệt diễm bay ra mấy chục trượng, cuối cùng đâm vào đường hành lang mái vòm, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh hỏa vũ, bốn phía phiêu linh. Tống Văn mượn nhờ ánh lửa, đem trong vòng trăm trượng hết thảy thu hết vào mắt. Đường hành lang không có vật gì, cũng không cái gì bóng người, cũng không nhìn thấy cái khác vết máu. Xem ra người kia đã tiến vào đường hành lang chỗ sâu. Hắn bị hế khí gây thương tích, thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh, hơn phân nửa là luyện hư kỳ tu sĩ. Nghĩ tới đây, Tống Văn đôi mắt có chút sáng lên. Đã phía trước có người mở đường, hắn tự nhiên cũng có thể xâm nhập mộ huyệt. Nói không chừng, nơi đây thật sự có cái khác lối ra. Quay đầu nhìn một cái mộ huyệt bên ngoài, cương phong cùng ế khí hỗn tạp, vẫn như cũ còn tại gào thét gào thét. Tống Văn lần nữa ngưng tụ ra một đoàn liệt diễm, dùng tay nâng, cất bước đi xuống bậc thang. Đi ra ước chừng ngàn trượng về sau, đường hành lang đột nhiên xuất hiện một cái chỗ rẽ, hướng về phía bên phải thẳng tắp kéo dài. Lại đi ra ngàn trượng, đường hành lang lần nữa chuyển hướng, hướng về bên trái kéo dài. Cứ như vậy, mỗi đi ra ngàn trượng, đường hành lang liền sẽ chuyển hướng một lần, lại hẳn là trước phải sau trái. Tống Văn một đường đi được chú ý cẩn thận, nhưng cũng không biết nguy hiểm là bị phía trước người kia loại bỏ, vẫn là bên trong Dũng Đạo vốn cũng không có nguy hiểm, hắn cũng không gặp được bất luận cái gì nguy cơ, rất là thuận lợi. Khi hắn lần thứ 8 chuyển biến về sau, đường phía trước đột nhiên biến mất, một mặt vách đá xuất hiện ở phía trước 10 trượng. Tống Văn đáy mắt hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Tại hắn suy đoán bên trong, hẳn là có một người đã tiến vào đầu này đường hành lang, nhưng vì sao nhưng không thấy tung tích ảnh. Đồng thời, đầu này đường hành lang chính là mộ huyệt lối vào, vì sao lại trở thành tử lộ? Chẳng lẽ vách đá này về sau chính là mộ thất? Tống Văn tay phải giơ cao, trong tay liệt diễm càng phát ra sáng mấy phần, muốn cẩn thận chu đáo trước mặt vách đá. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát giác dưới chân chợt nhẹ, cả người hướng phía dưới rơi xuống. Hắn đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía dưới chân, phát hiện phụ cận thập giai thềm đá, vậy mà đột nhiên sụp đổ, rơi vào phía dưới một cái đen ngòm không gian. Mà cả người hắn cũng theo thềm đá cùng một chỗ rơi xuống. Trong mắt Tống Văn hiện lên một vòng vẻ kinh hãi. Cần biết, tuy có thềm đá, nhưng hắn cũng không phải là tại trên thềm đá hành động, mà là tung bay ở cách mặt đất cao một thước tầng trời thấp. Hắn sở dĩ sẽ rơi xuống, chính là bởi vì bốn phía truyền đến cường đại trọng lực tâm chế, như là một ngọn núi lớn gắt gao ép ở trên người hắn, để hắn không cách nào ngự không. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, liệt hồn nhận đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, đột nhiên hướng bên trái đường hành lang vách đá đâm tới. Nhưng mà, liệt hồn nhận sắp chạm đến vách đá trong nháy mắt, vách đá lại đột nhiên toát ra một vệt kim quang, đem liệt hồn nhận cản lại. To lớn lực phản chấn truyền đến, để liệt hồn nhận suýt nữa tuột tay. Không chỗ tiếp sức, Tống Văn cũng đừng không cách khác, chỉ có thể mặc cho bằng thân thể rơi xuống, nhưng hắn cũng là sẽ không ngồi chờ chết, dưới chân bỗng nhiên tuôn ra một đoàn liệt diễm, đem chung quanh chiếu sáng, để phòng ngoài ý muốn. Mượn nhờ ánh lửa, hắn phát hiện phía dưới là một cái cự đại mộ thất bên trong còn đứng lấy bốn đạo nhân ảnh. Lại bốn người này, hắn tất cả đều gặp qua. Theo thứ tự là Linh Ngọc Cung Vương Thu Nguyệt, Vạn Kiếm Các Kiếm Tiêu cùng Cổ Hoàng, Huyền Tiêu Tông Đường Hà. chọn vẹn 4 tên hợp thể kỳ tu sĩ lại hội tụ ở cái này mộ thất, để nguyên bản to lớn mộ thất trong nháy mắt lộ ra nhỏ hẹp chật chội. Phía dưới 4 người cũng phát hiện Tống Văn, ngẩng đầu nhìn sang. Ồ, chỉ là luyện hư kỳ tu sĩ, vậy mà cũng có thể xuyên qua nguy cơ từ phía bế khí mê trướng đi vào tiên nhân mộ. Kiếm Tiêu rất là ngoài ý muốn nói, luyện hư kỳ tu sĩ bình yên đến chỗ này xác thực không dễ, chắc hẳn có chút thủ đoạn. Huyền Tiêu Tông Đường Hà phụ họa một câu, quay đầu nhìn về phía Vương Thu Nguyệt. Vương đạo hữu, ta đối với người này có chút ấn tượng, hẳn là tại Trọc Linh giới cửa vào bên ngoài gặp qua hắn. Nếu ta không có nhớ lầm, hắn hẳn là các ngươi Linh Ngọc Cung nhân a? Đúng là ta Linh Ngọc Cung nhân. Vương Thu Nguyệt nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, đi tới phía dưới Tống Văn. Mắt thấy Tống Văn hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Lưu Tinh Truy Địa sắp đập trúng địa chi lúc, Vương Thu Nguyệt tay áo khẽ múa. Thoáng chốc, một cỗ cường đại khí kình tập ra, phóng lên tận trời, cuốn về phía Tống Văn. Bởi vì kia trọng lực cấm chế thực sự quá mức cường đại, nguyên bản đã làm tốt thi triển chết thay pháp thuật Tống Văn, chợt cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng vào tới, hạ xuống chi thế chợt giảm. Ầm. Tống Văn hai chân chạm đất, thân hình lay động, suýt nữa té ngã, nhưng bị hắn cưỡng ép ổn định thân hình. Đa tạ Vương tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tống Văn hai tay ôm quyền, hướng phía Vương Thu Nguyệt không mình hành lễ. Hắn quả thực không ngờ rằng, Vương Thu Nguyệt lại sẽ ra tay cứu hắn. Không cần khách khí, ta đã đáp ứng Bạch Vi, sẽ chiếu cố ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vương Thu Nguyệt nói xong, liền hướng phía sau thối lui, tựa hồ đang cố ý kéo ra cùng cái khác 3 tên luyện hư kỳ tu sĩ khoảng cách. Rời khỏi mấy chục trượng về sau, nàng vừa rồi đứng vững, nhìn Kiếm Tiêu đám 3 người. Về phần Tống Văn, thì đến sau lưng Vương Thu Nguyệt, yên lặng đứng đấy. Hắn lúc này ý thức được, lúc trước ở trong đường hầm phỏng đoán, tất cả đều là sai, tiến vào cái này mộ huyệt người, xa không chỉ một người. Mặt khác, hắn lại nghĩ tới trên thềm đá kia xóa vết máu. Vết máu đủ để cho thấy, trong 4 người này có người thụ thương. Tống Văn ánh mắt đảo qua, phát hiện thụ thương người hẳn là Cổ Hoàng, trước ngực trên vạt áo còn dính lấy mấy điểm vết máu. Về phần 3 người khác, mặc dù nhìn không ra rõ ràng thương thế, nhưng trạng thái cũng không quá tốt, tựa hồ mới trải qua một trận ác chiến. Đột nhiên, Tống Văn lực chú ý, gắp lên không chuyển đến cách âm thanh hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vừa mới rơi xuống kia một đoạn thềm đá, lại lăng không bay lên, bổ tại kết thúc liệt thạch giai chỗ, làm cho nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn chợt cảm thấy, bố trí chỗ này cả mấy người, ít nhiều có chút ác thú vị. Loại bẫy dập này, tại phàm tục ngược lại là phổ biến, nhưng ở tu tiên giới bình thường không ai làm như vậy. Ở chỗ này lại cùng trọng lực cấm chế kết hợp lại, để cho người ta khó lòng phòng bị, làm cho người không tưởng tượng được là kia thềm đá vừa mới khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa đứt gãy, giữa trời rơi xuống, tới cùng nhau rơi xuống còn có một bóng người, người đến là Hành Tử Bình. Hắn cùng Tống Văn hoàn toàn không cách nào chống cự trọng lực cấm chế, lại cũng không giống Tống Văn có dùng không hết chết thay khôi lỗi, lộ ra dị thường kinh hoàng. Lúc này Kiếm Tiêu xuất thủ cứu Hành Tử Bình. Đa tạ Kiếm Tiêu trưởng lão. Hành Tử Bình cảm tạ một tiếng về sau, dương mắt tứ phương, lập tức liền chú ý đúng chỗ tại Vương Thu Nguyệt sau lưng Tống Văn. Bẩm Kiếm Tiêu trưởng lão, người này là thi đạo tà tu, lại trên thân còn có được chí ít 20 nhỏ tịnh nguyên tiên lộ. Còn xin trưởng lão xuất thủ, chém giết kẻ này. GS, Cổ Hoàng ban sơ thiết lập là vạn kiếm các người, quan hệ này đến tiếp sau kịch bản, nhưng ở tiến vào Trọc Linh giới thời điểm, viết sai, viết thành Huyền Tiêu tông người, phía trước đã sửa lại, nơi này cũng nói một chút.